các hạ ngược lại xa hoa. Giờ khắc này, Âm Dương giáo trưởng lao sắc mặt khó coi, số lượng ấy đã áp sát hắn chuyến này mang đến chỗ có thể sử dụng giới hạn rồi. Không nghĩ tới sẽ diễn biến thành cục diện này, làm thật là không có nghĩ đến. Không đáng nhắc tới, sau đó mọc mắt chút, Âm Dương giáo tên tuổi còn kém xa tứ đại hoàng triều vang dội đây. Trong ghế lô, hoàng triều lao giả lạnh như băng mở miệng, một hồi xung vỡ Âm Dương giáo phương hướng vãng lai ánh mắt, để nội bộ người một trận tâm kinh. Ta từ trước đến giờ chỉ biết tứ đại hoàng triều hùng cứ Trung Châu, còn chưa từng nghe nói qua Âm Dương giáo huy hoàng bực nào tên tuổi đây. Trên đạo đài, Cổ Nguyệt Vương cũng là hừ lạnh, lại khác nào chấn lôi vậy nổ vang ở Âm Dương giáo trong ghế lô, khiến cho mấy vị trưởng lão kia nơm nớp lo sợ, nhất thời không dám lại mở miệng, liền tranh giá tâm tư đều tắt rồi. Thí, mọi người cả kinh, kia trong ghế lô nhân vật quả nhiên cùng Cổ Nguyệt Vương giao hảo, này thật là không bình thường. Âm Dương giáo đá vào tâm sắc rồi, càng ở một đại nhân vật trước mặt khoe khoang. Bất quá nhưng là không có hiệu quả gì, còn bị nhục nhã một trận, tưởng thật là ăn cái thiệt ngầm, không nơi nói lý đi. Cuối cùng, này một phần tư đồ lục bị Lý Dục đập xuống, do Cổ Nguyệt Vương tự mình đưa tới, đương nhiên là thu vào trên người hắn, để tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ. Hoàng đệ đến lúc đó không nên vội vã rời đi, cùng ta đồng hành, chưa chừng có chút bị mê hoặc làm choáng váng đầu góc ra hỏa. Cổ Nguyệt Vương không có vội vã rời đi, mà là ngay tại chỗ ngây người ra, muốn hộ tống Lý Dục rời đi. Nói xong hắn cũng liếc mắt một cái Âm Dương giáo phương hướng, mấy năm gần đây nương theo tứ đại hoàng triều nghỉ ngơi lấy sức, tựa hồ chư tử bách giáo đều sinh động không ít, mơ hồ quên mất uy nghiêm. Âm Dương giáo, ha ha. Lý Dục lắc đầu một cái, này một giáo nguyên bản liền làm nhiều việc ác, ngang ngược ngông cuồng, thánh tử thánh nữ bị Diệp Hắc chém một nhóm lại một nhóm, cũng được cho là bắt đầu đổi thánh tử nhất chịu khó thánh địa rồi. Không nghĩ tới hôm nay còn đánh vào trên tay mình, chỉ có thể nói bọn họ số phận thật là không tốt rồi. Rất nhanh, ở một việc lại một việc vật nặng bán đấu giá sau, kết thúc đến, cuộc bán đấu giá này hạ màn. Mà Lý Dục cũng cùng Cổ Nguyệt Vương đồng hành, vẫn chưa vội vã rời đi Cổ Minh Bảo Khuyết, ngay tại chỗ thăm dò lên ba màu thần sơn dị chủng nguyên đến. Hắn vận dụng huyền đồng, ánh mắt chạm đến dị chủng nguyên bên trong, lấy thần lực chậm rãi cắt ra sắc ngoài. Bạch. Chỉ một thoáng ba màu phát sáng vọt lên, đỏ xanh lam chói mắt, đem Lý Dục toàn bộ bàn tay đều bọc. Mà ở dị chủng nguyên kia nơi sâu xa, thình lình có ba viên tụ tập cùng một chỗ, có chút héo rút đạo trùng. Hỏa đạo hạt giống, mộc đạo hạt giống, thủy đạo hạt giống, ba loại tỏa ra yếu ớt ánh huỳnh quang, sinh cơ yếu ớt, bốn phía vờn quanh ngũ hành tinh khí nhưng là chưa từng có hư ngực. Quả nhiên là ngũ hành đạo trùng. Lý Dục mặt lộ vẻ vui mừng, vật ấy đối với bí cảnh pháp tác dụng tuy xa xa nhỏ hơn tiên cổ pháp, nhưng cũng là được cho là quý giá rồi. Mà ở gặp được vật này sau, hắn liền bắt đầu sinh một ý nghĩ. Chính mình sắp bước vào đạo cung bí cảnh, thuần nhưỡng nhân thể ngũ hành ngũ tạng thần tàng, vừa vặn có thể đem ngũ hành đạo trùng này trồng vào trong cơ thể. Nhân thể nuôi ngũ hành, ngũ tạng sinh đạo trùng. Chương 75. Ngoài ghế lô, Cổ Minh Bảo Khuyết bên trong vẫn còn có không ít bóng dáng chưa từng rời đi, hình như tại chờ đợi cái gì bình thường, thần sắc rất bình tĩnh. Đang đến gần góc một tấm chỗ ngồi, có thân hình em dịu đạo sĩ ngồi xếp bằng. Hắn một đôi tặc nhãn đu ngủ cùng mục chuyển, thường thường liếc về phía Âm Dương giáo mọi người rời đi phương hướng, thường thường lại liếc về phía Lý Dục vị trí ghế lô. Bà nội của hắn Âm Dương giáo, đạo gia với các ngươi không để yên, lại dám một đường truy sát, làm cho đạo gia đem trong di tàng được sự vật hơn nửa đều bán trao tay đi ra ngoài, tổn thất to lớn, cần phải đưa ngươi mấy cái mộ tổ đều cho đào đi. Đạo sĩ béo này nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ cùng Âm Dương giáo có lớn lao nhân quả bình thường, không ngừng được người rủa. Sau đó, hắn vừa bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Dục vị trí ghế lô, lộ ra một tia hối hận cùng đau lòng vẻ. Đáng chết ta, đạo gia làm sao liền có mắt không trọng, đem vật kia cho bán đi ra ngoài, bây giờ hồi tưởng lại rất có thể cùng vạn cổ tuế nguyệt trước hạt giống hữu con a. Hắn thở dài, có vẻ rất tiếc hận, bởi vì cái kia quý giá đồ cổ dĩ nhiên bị Lý Dục đập đi rồi. Đạo sĩ mập chỉ có thể ngồi ở chỗ này dương mắt nhìn, tuy rằng có mấy ngàn cân nguyên nhập trướng, nhưng cũng khó vớt lên hắn đau thương trong lòng. Cùng thời gian, trong ghế lô, Lý Dục cũng chú ý tới trong đám người cái kia êm dịu đạo sĩ, không khỏi lộ ra một tia vẻ cổ quái. Đạo sĩ bất lương này dĩ nhiên lại bẻ đi trở về. Người của Âm Dương giáo mới vừa rời đi, hắn là sức lực đầy đủ a, hơn nữa cũng là đau lòng đạo chuẩn bị bán đấu giá đi ra ngoài. Ý nghĩ lấp lóe gian, hắn lại sờ sờ trong tay ba màu thần sơn, trong dị chủng nguyên bao bọc chính là ngũ hành chi đạo hạt giống, tuy rằng chỉ có thứ ba, nhưng cũng tương đương quý hiếm rồi. Len keng. Tự trong huyền đồng có tiểu kiếm bộ ra, ở núi trên người tạc ra một cái miệng nhỏ, lệnh dị chủng nguyên toàn bộ tỏa ánh sáng, nội bộ đỏ xanh lam ba màu đạo chuẩn xuất lại, không ngừng tụ tập ngũ hành lực lượng. Lý Dục ngưng thần, cẩn thận từng ly từng tí một lấy thần lực đem ba viên hạt giống từng cái tiếp dẫn mà ra. Cổ Nguyệt Vương ở bên nhìn ra không đúng, ra tay đem bốn phía tinh khí đất trời phong trấn, không có một tí gợn sóng tiết ra ngoài. Sau đó bắt giữ thúc đẩy bốn phía ngũ hành lực lượng, như dây thừng vậy trợ Lý Dục đem lấy đi ra. Trong dị chủng nguyên quả nhiên có khác căn hồn, vật ấy đối với chúng ta tác dụng không thể nói là quá lớn, nhưng đối với hoàng đệ mà nói, nhưng là chỗ tốt hiện ra, có thể thăng hoa đạo cùng bí cảnh. Hắn thoáng kinh ngạc, trong dị chủng nguyên vẫn còn có ba viên hạt giống lưu giữ, đáng tiếc không phải thần dược cũng không phải dược vương, cũng không thể để các đại nhân vật động tâm. Hoàng huynh có thể hay không giúp ta niêm phong lại chỗ hổng, bảo tồn trụ nội bộ khí tức? Lý Dục lại liếc mắt một cái phía dưới bán đấu giá ghế, đạo sĩ mập kia quả nhiên lặng lẽ nhìn bên này liếc, liền có chút tâm tư. Cổ Nguyệt Vương gật gù, trực tiếp tụ tập lên lan tràn ngũ hành tinh khí rót vào trong đó, đem đồng trung kiếm mở ra cái miệng nhỏ lấp lại, đạo chủng lưu lại khí tức bị phong trấn ở trong đó. Vì phòng ngừa gió xét, hắn lại ở dị chủng nguyên mặt ngoài khắc xuống đạo văn, che lấp khí tức, có thể phòng ngừa thần thức cùng ánh mắt, liền ngay cả Lý Dục lấy huyền đồng xem chi đô bắt đầu mơ hồ, bị quấy rầy, nhìn không rõ ràng. Ba màu thần sơn hồi phục nguyên trạng, nhưng đối thiên địa ngũ hành lực lượng thu nạp lại nhỏ rất nhiều, bởi vì chỉ là nội bộ đạo chủng lưu lại khí tức ở phát huy tác dụng. Bất quá có đạo văn ở bên ngoài, cũng đủ để che giấu hai mắt người rồi. Chuẩn bị kỹ càng những ngày hậu chiêu, Lý Dục cũng không chỉ hoãn nữa, trực tiếp đem 3 viên không chọn vẹn hạt giống tiếp dẫn vào thể. Hắn không có lựa chọn kết hợp lại hạt giống, bởi vì chưa từng tu hành tiên cổ pháp, cũng không thể như vậy. Mà loại này hạt giống chính là hợp đạo cũng chỉ có thể hợp nhất cái, chỉ có điều ngũ hành hạt giống có chút đặc thù, tương sinh tương khắc ngược lại có thể hợp nhất làm trường hợp đặc biệt. Lý Dục bây giờ chỉ là phải đem đạo chủng loại với nhân thể bí cảnh bên trong, lẫn nhau tầm bổ, lấy đạo cung ngũ tạng là đất phì nhiêu, gieo xuống ngũ hành đạo chủng, để hai người kết hợp lại, lẫn nhau phụng dưỡng. Đương nhiên nếu là ngày sau có đại vận nói, có thể tìm đến ngũ hành tiên chủng cùng ngũ ma phong tiên chủng, vậy liền là một cái hoàn toàn mới con đường, có thể chiều sâu đào móc. Đây là muốn đem hạt giống chứa đựng vào thể, nhân thân nuôi ngũ hành. Hoàng Triều Túc Lao cùng Khổ Nguyệt Vương nhìn lại, hiểu rõ Lý Dục ý đồ, này vẫn đúng là cái là độ lượng phi phàm hải tử, có đại quyết đoán. Làm phiền Hoàng huynh cùng Túc Lao là ta ra tay bảo vệ rồi. Hắn nhìn về phía hai người, ước ao có thể giúp đỡ, ở bên ngoài lấy lô đỉnh chi pháp luân chi, hỗ trợ lẫn nhau, miễn cho xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ầm ầm. Trước hết vào thể chính là hỏa đạo hạt giống, toàn bộ như đại nhật vậy rơi vẫn mà tới, nhảy vào Lý Dục trong mệnh tuyển. Bá một tiếng, nhân vương thể thức tỉnh, trắng bạc hào quang chen lẫn đỏ đậm, không gì sánh được mỹ lệ hùng hực. Cả người hắn đều phảng phất bốc cháy lên bình thường, huyền giáp thoáng chốc hóa thành cho tàn, chín cái cốt mâu len ken vang vọng bay lên, ở bên xuyên tới xuyên lui cái không ngừng. Hoàng Triều Túc Lao cùng Cổ Nguyệt Vương ra tay bảo vệ, pháp lực làn sóng giống như lô đỉnh vậy bao phủ xuống, lấy nu hòa gợn sóng khẽ bước, thúc đẩy bốc cháy đạo chủng trồng vào trong mệnh tuyển. Hưng hực. Nương theo bốc cháy đạo chủng rơi vào khổ hải mệnh tuyển, một luồng không tên cảm giác đem Lý Dục bao phủ. Nhất thời cũng không nhận rõ ảo tưởng hay là chân thực, hắn chỉ cảm thấy rơi vào một tòa cái hang cổ màu đỏ bên trong, nơi đó liệt diễm bay lên không, tiên khí mịt mờ, một hồi sôi trào rồi. Hành hòa hạt giống, cho dù khô héo vạn cổ tuyết nguyệt, chịu đựng tiên ý một đao, sinh cơ yếu ớt, cũng có như vậy thần dị. Hắn nhất thời có chút miệng khô lưỡi khô, giữa cơ thể giống như có vô tận biển lửa đang sôi trào, nổ tung tiêu đốt. Cỗ này hành hỏa lực lượng bành phái trong mệnh tuyển, để dâng lên yên hà xương mù rực rỡ đều đỏ sẫm một mảnh, sáng lạn rất. Hòa đạo rồi rào, đem thủy hành hạt giống chứa đựng vào thể điều hòa, thủy hỏa tương sinh tương khắc tự có ôn hòa, chính hợp luân hải sinh tử nhị khí chi ý cảnh. Ngoại giới, Cổ Nguyệt Vương chỉ điểm, con ngón tay búng một cái liền thúc đẩy viên kia xanh thẳm ăn lành hạt giống, cũng là lọt vào lý dục trong cơ thể, rơi hướng khổ hải trong mệnh tuyển. Thủy hỏa cùng tồn tại, luân hải cũng là sinh tử nhị khí. Lý Dục bừng tỉnh, theo luồng sức mạnh kia đem thủy hành hạt giống nhét vào khổ hải trong mệnh tuyển, dường như hải dương chi tâm, sáng lạn mà long lanh. Âm một tiếng, tự trong mệnh tuyển dựng lên một đạo xanh thẳm hào quang, thông suốt thần kiều bị ngạ, vô cùng sáng lạn cùng lưu hòa, đó là một loại hơi thở thần thánh. Hắn toàn thân tắm rửa ở bích ánh sáng màu xanh lam bên trong, xương ánh sáng kia như là đầm nước vậy cuốn bao bọc ra thịt, đem cỗ kia nổ tung sôi trào hành hỏa lực lượng trung hòa, khí tức một hồi vững chắc lên. Trong mệnh tuyển, một đỏ một lam hai viên đạo chủng quấn quanh lại chia liễu, ánh lửa từng trận, hơi nước dịu dàng, khiến cho tuân gia thần lực làn sóng đều không giống nhau, khi thì rừng rực khi thì nhu hòa, ôn hòa dưới ẩn giấu đi kịch liệt dòng chảy ngầm. Tương sinh tương khắc, đương nhiên sẽ không là vẫn bình tĩnh, khi thì cũng sẽ nổ tung rất, nếu không có hai vị cường giả ở bên bảo vệ, Lý Dục cũng sẽ không dễ dàng thử nghiệm. Thăng tăng. Theo sát, ở bên chìm nổi một hành hạt giống cũng là có chỗ dị động, không đợi hai người động tác liền tự chủ tiến vào bên trong, tắm rễ nơi sâu xa. Chính gọi là thủy sinh mục, mục sinh hỏa, loại này vừa vào liền có bàng bạc sinh cơ biểu lộ, để Lý Dục cơ thể rực rỡ, sức sống đều dồi dào một cấp độ. Chỉ một thoáng, thủy hỏa ở giữa bạo động yếu bất không ít, bị mục hành điều hòa, rơi vào tạm thời ôn hòa bên trong. Thủy sinh mục, mục sinh hỏa, ba giả nạp mệnh tuyển, đến lúc đó phá vào đạo cung bí cảnh sau tự có thể đem di vào trong đó. Lý Dục mở hai con mắt, bên ngoài thân ba màu xoay chuyển, thủy mục hỏa đều hiện, tướng sinh tương thế. Vẫn còn chênh lệch kim thổ hai hàng, bằng không chính là hoàn chỉnh ngũ hành tuần hoàn, đủ khiến hắn lột xác một phen rồi. Hoàng đệ ngươi đạo chủng vào thể, một lúc rời đi lúc ta liền biến mất thân hình bảo vệ ở bên, ngươi mà cùng Túc Lao đồng hành, nhìn một cái có thể câu ra gì đó đầu trâu mặt ngựa đến. Một lát sau, Cổ Nguyệt Vương cười khẽ, bố trí một phen đến tiếp sau công việc. Lý Dục bây giờ thân phận có thể không người nào biết được, có hắn ở bên bảo vệ, cũng tốt cho những kia trong bóng tối ra hỏa một bài học. Đang lo không có lấy cớ để gõ chư tử bách giáo đây, liền xem các ngươi có hay không tự giác đưa tới cửa rồi. Lý Dục cũng là dừng một chút, người hoàng huynh này ngược lại đánh một tay tính toán thật hay, giết người chu tâm a. Hỗ nhân gia còn muốn tìm người nhà phiền phức, không hổ là hoàng thất trụ cột vững vàng. Chuyện tốt như vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lúc này liền cùng Hoàng Triều Túc Lao đồng hành, rời đi trong ghế lô. Cùng thời gian, bán đấu giá chỗ ngồi đạo sĩ mập đứng lên, gian dạo đổi kịp. Ầm ầm. Chiến xa quá cảnh, vừa mới chạy khỏi hoàng đô phạm vi đây, thoát ly cổ minh bảo khuyết bất quá mấy trăm dặm, liền có kinh thiên gợn sóng bạo phát. Soạt. Thoáng chốc kiếm khí ngút trời, một mảnh lạnh lẽo âm trầm, hóa thành mênh mông hồ lớn bao phủ trường thiên. Ánh kim loại lưu chuyển, từng trận nồng nặc canh kim khí phun trào, mang theo nóng rực còn có sát ý, một mạch vành đến. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 76, ra mặt kinh thế, 3K. Bong bong. Trong thiên địa kim quang bành phái, sắc bén ánh kiếm xé rách cao thiên biển mây, liền chấn đại hoang núi sông, hồ lớn sông lớn sóng dữ bay ngang. Quả nhiên có người ra tay, cũng coi như bọn họ có nhãn lực tỉnh, mãi đến tận ra hoàng thành mới làm có dễ. Bên trong chiến xa, Hoàng Triều Túc Lao tập trung xa phương đông hướng, Lý Chính kia là kiếm khí phát tán, trực tiếp từ phía chân trời nổ vang mà tới. Mà đối phương có ý che lấp pháp môn, ngự sử cũng không phải là bản giáo thần công, bằng không khí thế càng sâu ba phần. Hừ, ở ta cổ hoa cảnh nội gây sự, ngươi chán sống rồi hả? Chỉ một thoáng, biến mất thân hình Cổ Nguyệt Vương đi ra, con mắt lạnh như băng, trực tiếp hướng về ánh kiếm kéo tới phương hướng đánh ra một đòn. Ngang, rông gầm núi sông đầm lớn, khí sáng sủa lãng càn khôn, mênh mông khó lường thần lực như là ngũ hồ tứ hải chút xuống đi, như đại dương sóng năng lượng lớn bao phủ toàn bộ bầu trời. Ầm ầm, chưa từng có nổ vang bắn ra, kéo dài trời cao mà qua, lại bị một loại nào đó thần bí trận văn chỗ phong tỏa, khó có thể toát ra đi, chưa từng kinh động bên trong hoàng thành sinh linh. Nhưng đối với tới gần khu vực tu sĩ mà nói, nhưng là ngập đầu hai đứa rồi. Thật là cường thịnh vận sóng, có đại nhân vật đang giao thủ. Làm sao có trận văn phong tỏa thiên địa, đem chúng ta đều dính líu vào? Hai bay vạ gió a, ta đập xuống thần vật còn chưa từng dùng đây. Ngập trời sóng pháp lực bắn nhanh, trong khu vực này hết thảy tu sĩ tất cả đều run rẩy, thậm chí rất nhiều người khó có thể điều động cầu vồng, trực tiếp từ trên trời cao rơi xuống. Bọn họ sợ hãi, tự cao thiên không ngừng truyền đến một luồng khó nói khiếp đảm, để người không thở nổi, bàng bạc như thế, căn bản là không có cách chống lại, rất nhiều tu sĩ đều không tự kìm hãm được bắt đầu run rẩy. Đây chính là đại nhân vật giao thủ đáng sợ như thế, thần uy dưng ra, mênh mông trên trời dưới đất, phàm là sinh linh toàn bộ hoảng sợ, trong lòng hoảng sợ. Tuy không nhìn ra là đâu một đường ấy, nhưng không ảnh hưởng hoài nghi là Âm Dương giáo. Lý Dục bình yên ngồi ngay ngắn trên chiến xa, Hoàng Triều Túc lão bảo vệ ở bên, có diễm diễm thần quang triển khai, đỡ các loại gợn sóng. Thậm chí không cần ngẩng đầu liền có thể cảm nhận được giao thủ kịch liệt, kẻ ra tay hiển nhiên cũng rất mạnh mẽ, không nói so với Cổ Nguyệt Vương, nhưng ít ra cũng là cấp bậc kia cường giả, bằng không sao dám đao dưới thủ đoạn đắc độc. Trong lúc nhất thời, nơi đó hoàn toàn bị tia sáng nhấn chìm rồi, trở thành một mảnh năng lượng đại dương, mênh mông phập phồng, đem liên miên tu sĩ đều hất bay ra ngoài, có chút quá mức tới gần người càng là trực tiếp đổ nát, hóa thành từng đám huyết vụ. Có khí tức đang đến gần, lấy đạo văn che lấp. Đột ngột, Hoàng Triều Túc lao ngưng thần, nhìn về phía tây, nơi đó có một chùm lưu quang đang đến gần. Lý Dục trong lòng xúc động, mơ hồ có suy đoán, cũng là nhìn quá khứ, chính gặp một cái xem ra mặt mày hồng hào đạo sĩ mập điều động cầu vồng xông đến. Hắn mặc dù coi như vóc người mập mạp, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, như là lá rụng bình thường không hề có một tiếng động hạ xuống, cười nói đạo hữu xin dừng bước, ta hai người hữu duyên pháp. Cũng thật là người đạo sĩ béo này. Lý Dục vỗ tay mà cười, đạo sĩ bất lương này lại vẫn thật tìm tới cửa rồi. Nếu không là Cổ Nguyệt Vương cùng người giao thủ, hắn e sợ đều không sẽ chọn tới gần, đáng tiếc vẫn như cũ có một vị túc lao ở bên chăm sóc. Đạo gia ta không béo như vậy đi, chỉ là cường tráng mà thôi. Cái này hơn 30 tuổi đạo sĩ mập, lỗ tai rất nhạy bén, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, cười đến mức vô cùng sán lạ. Hắn một bộ như quen thuộc dáng dấp, cũng không kiêng kỵ, lại lớn như vậy đâm đâm áp sát long xà, tập trung Lý Dục, đánh giá một hồi lâu, sắc mặt khi thì nghiêm nghị khi thì nghi hoặc. Cuối cùng nhưng là mấy cái đốt ngón tay qua lại bấm, toát ra một luồng khí thế cao thâm khó dò, đột nhiên nói đạo hữu, ta xem ngươi vận thế có biến, sợ có mầm họa, nhưng là gần đây vào tay cái gì đại hung chi vật. Vận thế có biến, đại hung chi vật. Giả danh lừa bịp lừa gạt đến cổ hoa hoàng triều đến rồi. Hoàng Triều Túc lao ánh mắt nghiêm lại, nhất thời liền muốn động thủ đem đạo sĩ béo này trấn áp, lại bị Lý Dục ngăn lại. Đạo trưởng lời ấy sai rồi, ta với phong thủy một đạo trên cũng có nghiên cứu, sợ có mầm họa không phải ta, là đạo trưởng mới là. Ngươi hành tung vội vàng cấp thiết, khuôn mặt quá đỏ, chính là nội hỏa rồi rào công tâm dấu hiệu, thấy rõ gần đây cũng không yên ổn, không phải là bị truy sát chính là mất vật nào đó, cần phải cẩn thận mới là. Hắn cũng là học đoạn đức bấm bấm đầu ngón tay, sắc không huyền đồng kích phát, nhìn chằm chằm đối phương không rời mắt, phun ra liên tiếp lời nói. Huyền đồng lực lượng cấu kết phong thủy, luồng gợn sóng này tự nhiên không gạt được sở trường đạo này đoạn đức, thoáng chốc làm hắn nghi ngờ không thôi lên, chẳng lẽ người trước mắt còn có tu bí thuật tương tự. Chẳng trách hắn có thể nhìn ra dị chủng nguyên hư thực, phải đem chi đập xuống. Đạo hữu lo xa rồi, bần đạo luôn luôn tự hạn chế, ngoại vật khó động căn bản tâm, lúc nào cũng cần lau chùi, tâm như thần nguyệt kia chiếu trên không, lại làm sao sẽ bị người đuổi giết đây. Thực không dám dâu dếm, bần đạo chính là trước mắt một cái đại hung chi vật, ủy khúc cầu toàn dưới đưa vào cổ mính bảo khuyết bên trong bán đấu giá, nhưng không nghĩ gọi đạo hữu vô đi, lần này đến đây chính là muốn hóa giải hai kiếp a. Đạo sĩ mập mặt đỏ lên, cười híp mắt vươn tay mập ra, khoa tay một phen ba màu thần sơn dáng dấp. Hắn đàng hoàng chỉnh trọng địa chuyện, khi thì mặt lộ vẻ đau lòng vẻ lo lắng, dường như thật là Lý Dục suy nghĩ bình thường. Nhìn một bên Hoàng Triều Túc lão đều dừng một chút, chưa từng thấy địa chuyện như vậy trong lành thoát tục. Đạo trưởng nói nhưng là vật ấy. Tại hạ vừa vặn cũng cảm thấy rất hứng thú, không biết đạo trưởng có thể hay không tỉ mỉ nói với ta nói. Đúng rồi, còn chưa từng thỉnh giáo đạo trưởng tên hủy. Lý Dục không đổi, đem dị chủng nguyên lấy ra, luồng khí thế quen thuộc kia ở đạo văn che lấp dưới cũng biểu lộ bộ phận, một hồi ôm lấy đoạn đức ánh mắt. Bất quá có Cổ Nguyệt Vương lưu lại đạo văn trở ngại, hắn một chốc cũng nhìn không ra nội bộ đạo chuẩn bị lấy ra, còn cho rằng chưa từng vận dụng đây. Bần đạo tên Đại Đức, đại từ đại bi độ người đời, đại đức đại vận chiếu càn khôn, vô lượng thiên tôn. Đạo sĩ mập ho nhẹ hai tiếng, vây vây tư thái, một bộ chính trực, bi thương người đời rằng dốc. Đại đức đạo sĩ. Ở cổ chi di tàng hố chư tử bát giáo, đạo âm dương giáo trưởng lão mộ tổ cái kia thiếu đạo đức đạo sĩ. Một hồi, Hoàng Triều Túc lao ánh mắt nhìn hắn đều không giống nhau lên. Đây là một kẻ hung ác, một cái dám đào người khác mộ tổ ngâm nhân. Nghe tiếng đã lâu đạo trưởng đại danh, ta cùng âm dương giáo cũng rất không hợp nhau. Lý Dục gật gù, ngược lại có mấy phần mời chào đoạn đức tâm tư, ít nhất phải thăm dò rõ ràng này ba viên hạt giống hắn là ở nơi nào được, có còn hay không tàng dư. Hắn muốn tìm đến mặt khác hai hàng tàn chủng mới có thể hoàn thiện suy đoán, tự nhiên là không thể bỏ qua rồi. Đoạn đức nghe vậy ánh mắt sáng ngời, cùng âm dương giáo không hợp nhau tốt, cái này hắn lành nghề. Ban đầu ở tranh giá lúc hắn liền cảm thấy Lý Dục cùng âm dương giáo có chút không hợp nhau, bây giờ xem ra quả thế, có cộng đồng mục tiêu mới dễ làm sự. Đạo hữu nói như thế ta hai người thật rất hữu duyên. Chính là bởi vì ngươi lần thứ nhất đập xuống ta đại hung chi vật kết xuống thiện duyên, sở dĩ có lần thứ hai cùng âm dương giáo giao chiến, diễn sinh ra lần thứ ba gặp mặt gặp lại. Từng loại này duyên pháp mới khiến ta đổi tới nhìn thấy mua lại dị chủng nguyên ngươi, giúp ngươi tránh thoát khỏi một hồi vận rủi. Đây chính là ngươi ta kết xuống thiện duyên chỗ kết ra thiện quả a. Ngươi ta thật rất hữu duyên. Đạo sĩ mập bộ mặt chân thật đáng tin, cùng pháo liên thanh đạn giống như thổ lộ, đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ. trên đời càng có như thế cao nhân. Tưởng thật ra mặt tu vi kinh thế. Hoàng Triều Túc lão chấn động, không hổ là đạo Âm Dương giáo trưởng lão mộ tổ ngâm nhân, quả nhiên có chỗ độc đáo. Chí ít thủ đoạn này ra mặt công phu cùng địa chuyện bản lĩnh liền đủ để ngạo thị quần hùng, tưởng thật cao như vậy. Là cực, ta cũng như vậy cảm thấy, đạo trưởng cùng ta thật là hợp ý, không bằng cùng đi trong hoàng đô ngồi một chút làm sao, ta Cổ Hoa Thiên Đô bảo địa cũng là nghe tên Trung Châu. Lý Dục khẽ mỉm cười, theo đoạn đức câu chuyện liền quay lại. Cổ Hoa Hoàng Đô, nghe tên Trung Châu. Đạo sĩ mập nghe vậy thần sắc biến đổi, kinh ngạc nói ngươi là người của Cổ Hoa Hoàng Triều. Chẳng trách Cổ Nguyệt Vương muốn che chở cùng ngươi, một bộ tương giao dáng dấp. Nói rơi, hắn càng xoay mông một cái, điều động cầu vồng, phóng lên trời, vạch một tiếng vọt ra ngoài. Hành động chi quả đoán liền ngay cả Lý Dục đều ngẩn người, cũng may Hoàng Triều Túc lao tay mắt lênh lẹ, trực tiếp kích phát rồi lòng xa lực lượng, hóa thành một cái thần long ngâm nga, thoáng chốc đem đoạn đức đánh rơi xuống trời cao. Ai đu? Đạo sĩ mập đột nhiên không kịp chuẩn bị, một hồi ngã đi, ngã xuống cái ngã chổng vó lên trời, thêm vào trời cao giàn còn có hai vị đại nhân vật giao thủ, đem hắn trận pháp đều lan đến, chịu ảnh hưởng. Đạo trường gấp cái gì, ta hai người như vậy hợp ý, còn có thể hại ngươi không thành, ngươi còn chưa từng cùng ta nói một chút đại hung trì vật đây. Lý Dục lộ ra hiền lành ý cười, điều động long xa tới gần. Lúc này liền đến phiên đoạn đức âm thầm tiêu khổ, làm sao cũng không nghĩ tới va vào người của Cổ Hoa Hoàng Triều. Chẳng trách Cổ Nguyệt Vương cùng hắn thái độ ám muội, hóa ra là Cổ Hoa Hoàng Triều chính mình coi trọng tấm kia đồ lục. Chính mình đây là mắc câu cá, vào úng ba ba a. Vô lượng tiên tôn, hữu duyên, ta hai người sắc thực hữu duyên, kia đại hung chi vật kỳ thực cũng chỉ là bần đạo suy đoán, đạo hữu cũng không cần cẩn thận như vậy. Đạo sĩ mập kéo cái khó coi đủ cười, ở Hoàng Triều Túc lao dưới ánh mắt bất đắc dĩ đứng dậy, vị này tiên đại cấp độ lão nhân gây áp lực cũng không nhỏ. Bất quá chí ít Lý Dục chưa từng biểu lộ ra ác ý. Hắn ngược lại cũng không chắc chắn là Âm Dương giáo chuẩn bị đồ vật hiện tại vận dụng, tạm thời nghe một chút có gì ý chính là. Đạo trưởng, thực không dám dâu dếm, ta đối phong thủy chi đạo cũng có chút liên quan đến, đối dị chủng nguyên này bên trong sự vật cảm thấy rất hứng thú, chỉ muốn biết nó ra tự nơi nào, nhưng còn có lưu lại. Nếu là đạo trưởng có thể giảng giải một, hai, vật ấy cũng không phải là không nổi bán cho ngươi. Gặp đoạn đức không có vội vã chạy trốn, Lý Dục cũng cho thấy ý đồ đến, để đạo sĩ mập cũng tới long xa, ngược lại cũng không thể nói là chen chúc, rốt cuộc nội bộ có không gian trận văn mở rộng, so với bên ngoài nhìn lại. Vừa nghe đến có thể mua về, đoạn đức trên mặt cũng nhiều mấy quẹt ý cười, lại liếc nhìn liếc long xa bốn phía nội sức, lúc này liền rõ ràng người trước mắt thân phận địa vị tuyệt đối không thấp. Chí ít cũng là Cổ Hoa Hoàng Triều dòng chính nhân vật, còn trẻ tuổi như vậy, hẳn là vị nào hoàng tử. Nói đến, vật ấy vẫn là bần đạo ở di tàng bên trong thăm dò đoạt được, tự một cái tản tạ nguyên mạch bên trong hái ra, lại không cẩn thận dẫn ra mạnh mẽ cổ xưa sinh vật, suýt nữa bàn giao ở nơi đó. Thần sắc hắn nghiêm túc, đề cập đến thời đó hiểm cảnh, cổ chi di tàng cũng không bình tĩnh, nội bộ có đại hung. Cái kia tản tạ nguyên mạch tựa hồ liên hướng về nơi sâu xa bí địa, có sinh linh đáng sợ nghỉ lại ở trong đó, lại bị tùy tiện xông vào Trung Châu các cường giả chỗ kinh động, ra tay chém giết. Chính là chư tử bách giáo các trưởng lão, cũng không có thiếu tổn hại ở nơi đó, mà bây giờ cũng bất quá chỉ thăm dò ngoại bộ khu vực, khoảng cách nơi sâu xa cũng không có thiếu khoảng cách đây. Chương 77, nước tắm, 3K. Trong trời cao, vung kiếm đánh giết cường giả bị Cổ Nguyệt Vương ngăn lại, đánh nhau chết sống kịch liệt, mà liền gợn sóng đến nhìn hiển nhiên rơi vào rồi hạ phong, cũng không phải Cổ Hoa Hoàng Triều đại nhân vật đối thủ. Lý Dục không đổi, lặng lặng đợi đấu tranh kết thúc. Câu được câu không cùng đoạn đức cho chuyện, đạo sĩ béo này nhưng là trong lòng âm thầm tiêu khổ, đợi đến Cổ Nguyệt Vương đẩy lùi kia đột kích giả, chỉ sợ hắn muốn rời khỏi liền càng gian nan rồi. Khổ vậy, đạo gia cũng không muốn ở Trung Châu chỗ này chỉ hoãn quá lâu, Đông Hoang mới càng thích hợp đại triển thân thủ. Đoạn đức trong lòng ám động, lần này như không phải vì tìm kiếm địa sư một mạch truyền thừa cùng khác một cái cổ xưa chí bảo, hắn cũng không cần đến Trung Châu lắc lư như thế một lần, còn đuổi tới cổ chi di tàng như thế. Một phen dằn vặt xuống, đại đức đạo sĩ danh hiệu này cũng coi như là ở Trung Châu nghe tên, tuy rằng không tính được chuyện tốt đẹp gì. Đạo trưởng phong thủy chi thuật tinh xảo, để ta cảm xúc thâm hậu, thật hy vọng có thể nhiều giao lưu một thời gian. Lý Dục cảm khái, đoạn đức tuy rằng mặt dày tâm hắc, nhưng thực lực cùng bản lĩnh tuyệt đối không lời nói là phong thủy trộm mộ giới tổ sư ra đều không có vấn đề. Một phen trao đổi đến, hắn đối huyền đồng quan phong nước cũng có càng nhiều xúc động, phát hiện một con đường này rộng lớn cùng tinh thâm. Vân đạo nhàn vân giá hạ quen rồi, chịu không nổi gò bó. Đạo sĩ mập vung tay, hắn một người tiêu giao quen rồi, cũng không muốn cùng thế lực nào có liên quan gì. Nếu không có Lý Dục dựa lưng Cổ Hoa Hoàng Triều này một cực đạo thế lực lớn, đối với hắn không có ác ý, cùng Âm Dương giáo không hợp ở trước, hắn cũng đã sớm rời đi. Hà tất nhiều lời. Oeng. Một lát sau, trời cao một tiếng nổ vang, kia liên miên trùng điệp pháp lực làn sóng rốt cục lắng lại, chỉ thấy một bóng người bị long khí đánh tan, bay ngang mà ra, máu tươi bắn tung tóe một chỗ dài, trực tiếp liền va nát một tòa núi non, toàn bộ không thấy tăm hơi. Giấu đầu lòi đuôi bọn đạo trích, cũng là chạy trốn mánh khỏe có thể vào mắt rồi. Bất quá khí tức dĩ nhiên bị ta giữ lại, tương lai từng cái tới cửa đối lập, hắn chạy không thoát. Theo sát, bóng dáng của Cổ Nguyệt Vương hiện ra, hừ lạnh một tiếng, cả người áo bào vẫn sạch sẽ ánh sáng, không chút nào gặp đại chiến sau dấu vết. Cổ Hoa Hoàng Triều này đại nhân vật chiến lực thật là đủ dũng mãnh. Đoạn đức sắc mặt hơi cứng đờ, chợt ở Lý Dục giới thiệu sau cũng cười khổ đứng dậy hành lễ, tính từng thấy vị cường giả này. Vừa là hoàng đệ mời, vậy liền đồng hành mà về, cũng không thể gọi ngoại nhân nói ta Cổ Hoa Hoàng Triều đãi khách không chu đáo a, ha ha ha. Cổ Nguyệt Vương tất nhiên là nhìn ra Lý Dục có ý nghĩ, cũng là giúp đỡ ngăn lại đoạn đức, lập tức tay hào lớn vung lên, trực tiếp mang theo long xa chạy trở về hoàng đô, không chút nào cho đoạn đức cơ hội mở miệng. Đạo gia đây là lên thuyền giặc a. Đạo sĩ mập khóc không ra nước mắt, chính mình làm sao liền rồi dám muốn đòi lại dị chủng nguyên kia đây. Lúc này ngược lại tốt, chính mình cũng cho bồi đi vào rồi. Bất quá cũng may Lý Dục cũng không có ép hắn, chưa từng thật là vào hoàng cung, chỉ là đem long xa ngừng ở bên cạnh thành duyên một chỗ cứ điểm bên trong, cũng là bình thường thế lực bái phòng lúc cư trú vị trí, có thể xưng tụng tú lệ. Long Sa ầm ầm hạ xuống, một mảnh hồ nước nhất thời đập vào mi mắt, xanh lam như thủy tinh, linh khí phân tán, mỹ lệ phi thường. Ở màu lam nhạt chính giữa hồ nước có một tòa đảo, chu vi bất quá 300 trượng, hoa rụng rực rỡ, tại đầy hoa cây, mưa hoa bay xuống, từng mảnh óng ánh, thơm ngát nước mũi, cách mặt hồ sao đến. Vô Lượng Thiên Tôn, trên đảo này còn nuôi mấy cái linh tuyển. Đoạn Đức trợn to mắt, thân thể nghiêng về phía trước hướng về trên đảo không ngừng đánh giá, kinh dị với thần quả linh tuyển tươi tốt. Không hổ là cực đạo thế lực, quả nhiên vô cùng bạo tay, vượt xa tu sĩ tầm thường tưởng tượng. Lý Dục ho nhẹ hai tiếng, không tên nghĩ đến chính mình ở Long Mạch Bí cảnh lúc cầm linh tuyển tắm tu hành sự tình, không có nhiều lời, tỉnh đạo sĩ béo này tức giận. Cầu Nguyệt Vương không có quá nhiều dừng lại, đem ba người đưa đến trên hòn đảo sau liền vội vã rời đi rồi. Hắn mượn Lý Dục chi thủ đập xuống Thánh Hiền Động phủ đồ lục, nhưng phải nhanh chóng đưa cho hoàng chủ đi, chuẩn bị kế tiếp cùng các thế lực lớn hợp tác thăm dò công việc. Trong hòn đảo xin, ba người ngồi vây quanh ở linh tuyển trước, Đoạn Đức một chén lại một chén uống, không ngừng được khen, hận không thể đem đầu đều tìm được nguồn suối bên trong đi rút lấy một phen. "Uống a, các ngươi khách khí cái gì, uống a." Hắn nhìn không nhúc nhích Lý Dục, hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ vị này cổ hoa hoàng triều dòng chính nhân vật đối linh tuyển có chút mâu thuẫn. "Ha ha ha, đạo trưởng ra sức uống chính là, còn chưa từng thỉnh giáo sao đến tham dự cổ chi di tàng tranh cướp." Lý Dục vung vung tay, thật là không có tâm tư uống nước tắm, liền đem đề tài rất quá, hỏi ý lên Đoạn Đức đến Trung Châu đến nguyên do. Nói đến, vị này phong thủy đại sư khu vực hoạt động nên là đông hoang thật nhiều mới là. Nhắc tới cũng xảo, vừa vặn có thể mượn điện hạ lực lượng, bần đạo đến Trung Châu là chính là cổ xưa 5 tháng trước địa sư một mạch. Nay truyền thừa với phong thủy chi thuật trên cũng có chút xảo diệu chỗ, lại chính gặp cổ chi di tàng như thế, liền đánh bậy đánh bạ tham dự vào trong. Đoạn Đức thật giả trộn nửa tự thuật một phen, hắn tự là sẽ không bộc lộ ra chính mình đến Trung Châu mục đích thực sự, trên thực tế là vì tìm kiếm một cái chí bảo, một cái cùng yêu đế lưu quan, thậm chí từng náo động toàn bộ Trung Châu chí bảo. Đồng thời, hắn cũng chuyển động lên ý nghĩ đến, chuẩn bị mượn cổ hoa hoàng triều lực lượng, vừa tìm kiếm địa sư một mạch truyền thừa, vừa tìm kiếm món chí bảo kia, có thể so với hắn đơn độc hành động thực sự nhanh hơn nhiều, hiệu suất càng cao hơn. Địa sư một mạch, tinh nghiên phong thủy chi đạo truyền thừa, hóa ra là nguyên thiên sư chi nhánh. Lý Dục bừng tỉnh, Đoạn Đức nói địa sư một mạch chính là Trung Châu tầm tùy nhân một cái lưu phái, xem như là năm đó nguyên thiên sư chi nhánh, cùng đời thứ ba nguyên thiên sư hậu duệ thái tộc hơi có chút liên quan. Nghe tới mạch này truyền thừa sở trường với phong thủy địa thế lúc, hắn cũng có chút động lòng, nếu như có thể tìm đến, như vậy đối với Huyền Đồng cùng bản thân mà nói đều là một cái giá trị, cũng có thể mượn địa thế đến tăng lên chiến lực, hiệu dụng rất nhiều. Chỉ một thoáng, hai người liền đàm luận hứng hực, đối với địa sư một mạch truyền thừa đều có chút ý kiến, vừa vặn hợp đến một chỗ đi. Vô Lượng Thiên Tôn, ta hai người quả nhiên hữu duyên, đáng tiếc chưa từng sớm chút gặp phải. Đoạn Đức cảm khái, lại uống thả cửa một bát lớn linh tuyển, nuốt linh quả. Đương nhiên, hắn cái gọi là sớm chút, tự nhiên là dị chủng nguyên chưa từng rơi xuống trong tay Lý Dục thời điểm. Không sao, ta hai người duyên xấu lắm, không biết đạo trưởng có thể nguyện cùng ta cộng dò cổ chi di tàng, chính là kia đại hung chi vật xuất thế chi địa, ta đối này cảm thấy rất hứng thú. Đương nhiên, đạo trưởng cũng không cần lo lắng an nguy, ta cổ hoa hoàng triều cường giả như mây, sừng sức vạn cổ tuyết nguyệt, bảo toàn thủ đoạn đương nhiên sẽ không khuyết, chỉ cần được chuyện, ta hai người tề tìm địa sư truyền thừa chẳng phải mỹ thay. Lý Dục đúng lúc mở miệng, muốn kéo Đoạn Đức đồng thời thăm dò ngũ hành hạt giống xuất thế. Tuy rằng hắn Huyền Đồng diệu dụng phi phàm, nhưng Đoạn Đức ở phong thủy trận đạo trên trình độ vô cùng cao thâm, nếu như có thể phối hợp, tự nhiên nắm chặt vững chắc. Đoạn Đức nghe vậy ánh mắt chuyển động, đến cũng không vội đáp lại, mà là tinh tế suy nghĩ một phen. Hắn lần này còn đang mơ ước trong tay Lý Dục ba màu thần sơn dị chủng nguyên, đến tiếp sau còn muốn dựa vào hoàng triều lực lượng tìm địa sư truyền thừa cùng món chí bảo kia, hiện nay giao hảo tự nhiên rất tất yếu. Mà Lý Dục trước cũng nói rồi, nếu như có thể tìm tới đó, đem dị chủng nguyên bán về cho hắn cũng không phải vấn đề gì, tự nhiên là đáng giá. Điện hạ có thể hay không báo cho bần đạo, vì sao phải tìm này đại hung chi vật xuất thế? Điện hạ liền vật ấy đều đồng ý bán ra, nên không phải rất lưu ý mới là. Hắn xưa nay cẩn thận, vẫn là mở miệng thăm dò một phen. Dù sao cũng là đang cùng cực đạo thế lực làm giao dịch, không thể không luôn mãi cẩn thận. Nay cùng hoàng triều năm xưa một việc dị biến hữu quan, có đại ác thoát vây mà ra, tàn phá cổ hoa cảnh nội, cuối cùng vừa thần bí biến mất, chúng ta hoài nghi cùng cổ chi di tàng hữu quan, bây giờ nghe đạo trưởng nhắc lên đại hung chi vật, càng cảm thấy tương xứng, vì vậy muốn thăm dò. Lý Dục đàng hoàng trịnh trọng vô căn cứ, tuy rằng cổ hoa hoàng triều trên điện tịch cũng ghi chép quá tương tự sự kiện, nhưng cũng là cùng lần này cổ chi di tàng hào không quan hệ. Thật sự có đại hung đại ác a. Đoạn Đức vừa nghe nhưng là có chút ngộng, cái gì đại hung chi vật nhưng là chính hắn biên đi ra, sao đến bây giờ thật giống thành thật. Sẽ không trước mắt cái này cổ hoa dòng chính nhân vật cũng là chuyện ma quỷ liên thiên chứ? Hắn còn chỉ là đứa bé a. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn đều trở nên quỷ dị lên, bất quá rốt cuộc có việc cầu người, cũng không tiện nói nhiều, chỉ được bóp mũi lại phụ hòa một, hai. Một bên hoàng triều Túc lão lại là đưa tin, bàn giao hoàng triều thế lực tìm hiểu lên địa sư một mạch truyền thừa đến. Nếu Lý Dục đối này cũng dám hứng thú, như vậy hắn tự nhiên là muốn trợ lực một phen. Bất quá điện hạ, thứ bần đạo nói thẳng, ngài bây giờ cảnh giới không phải rất thích hợp trước đi thăm dò, nếu là phá vào bí cảnh thứ hai sẽ rất nhiều. Một lát sau, Đoạn Đức trầm âm, đề nghị Lý Dục đột phá đạo cung bí cảnh sau lại tiến hành thăm dò. Hắn bây giờ dĩ nhiên là bị ngạn viên mãn tu vi, sinh cơ bàng bạc không gì sánh được, chỉ kém trải qua lột xác liền có thể nhảy vào bí cảnh thứ hai đạo cung bí cảnh bên trong. Nói tóm lại cũng chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian, cũng làm cho hắn là tìm kiếm Trung Châu chí bảo làm chút chuẩn bị. Ta cũng chính có ý đó, liền làm phiền đạo trưởng chờ trên một thời gian rồi. Lý Dục gật gù, ở ba viên đạo chủng kết hợp lại vào mệnh tuyển sau, hắn được rất lớn bổ dưỡng chỗ tốt, sinh cơ khỏe mạnh mạnh mẽ, tu vi cũng là nhanh chóng tăng lên, đi đến bị ngạn đỉnh điểm, dĩ nhiên có thể thử nghiệm lột xác rồi. Mà hắn chuẩn bị xúc động thủy hỏa luân thiên, Mục Hành Khô vinh tâm ý đến hoàn thiện cựu sinh cựu tử lục xác, cũng may cảnh giới này đi càng xa hơn chút. Đợi đến đặt chân đạo cung bí cảnh, thu thập đầy ngũ hành hạt giống, cũng có thể ở trong đạo cung bí cảnh xông ra một vùng đất trời đến. Nghĩ đến liền làm, hắn trực tiếp mang tới Liên Minh Nguyên, đi đến hòn đảo một bên khác trong linh tuyển, bố trí kỹ càng trận pháp sau liền bước vào trong đó, như tắm rửa vậy đặt mình trong tiềm tu. Cũng may Đoạn Đức chưa từng nhìn thấy tình cảnh này, bằng không miệng lớn uống thả cửa hắn chỉ định muốn phun ra ngoài, tức đến nổ phổi. Tắm rửa trong linh tuyển, bốn phía nguyên thạch chống chất, Lý Dục cơ thể từ từ bị đầy đủ tinh khí bao vây, rực rỡ ngời ngời. Trong lòng hắn trầm ngưng, từ từ suy tư lên cổ hoa kinh bên trong chỗ giảng giải bị ngạn lột xác đến, đáng giá sâu sắc đào móc, tiềm lực to lớn. Cái gọi là bị ngạn cảnh giới, chính là một cái lột xác cảnh giới. Truyền thuyết, đất tu một luân hải bí cảnh thượng cổ đại năng, sẽ cùng người thường không giống, sản sinh tiến thêm một bước cựu sinh cựu tử niết bàn lột xác, hiệu dụng vượt xa bình thường cựu biến. Như vậy niết bàn thăng hoa giới, bọn họ đem phá kén thành điệp, quy về đại viên mãn, vừa mới xuất quan, liền thập phương mây di chuyển, dị tượng ngút trời. Đương nhiên, đây là quanh năm suốt tháng thành quả, có người thậm chí là này mà tu hành một đời, cũng không phải là một lần là xong. Bây giờ Lý Dục cần trải qua chính là nối liền một thể cựu biến, mượn ba viên đạo chủng lực lượng, cũng đem vượt xa khỏi tu sĩ tầm thường lột xác, ở trong cảnh này đào sâu. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 78, Đạo cung nhất khí thông càn khôn, và ca 2. Trung Châu Chí Bảo, cùng năm xưa yêu đế lưu quan, có thể cùng đã từng Vũ Hóa hoàng triều có chút quan hệ, đáng tiếc lại trong một đêm huy hoàng giết hết. Hòn đảo phía tây, Đoạn Đức tự lẩm bẩm, trong tay chén ngọc tự trong linh tuyển múc lại hạ xuống, thỉnh thoảng còn chật lưỡi dư vị một phen. Hắn đến Trung Châu đã sớm chuẩn bị, muốn điều tra một việc kia chí bảo hướng đi, tuy rằng hư hư thực thực thất lạc ở Đông Hoang, nhưng cấp bậc kia đại nhân vật hành tích cùng tâm tư khó có thể dự đoán, tự nhiên hay là muốn tự Trung Châu tra lên. Vị này cổ hoa hoàng triều điện hạ rất trẻ trung, cũng không phải nổi tiếng bên ngoài mấy vị một trong, nhưng nếu không phải hoàng tử, làm sao đến Cổ Nguyệt Vương che chở? Bất quá Cổ Nguyệt Vương từng lấy hoàng đệ xưng chi, hẳn là đời trước cổ hoa chi chủ giả được con chứ. Đạo sĩ mập lắc đầu một cái, vừa nhìn về phía Lý Dục bế quan phương hướng, lúc trước nó hiện lộ phong thủy đồng thuật để hắn rất lưu ý, kia là bất đồng với Nguyên Thiên Thần Nhãn pháp môn, thậm chí cũng không từng nghe nói qua. Vậy thì có vẻ hơi ly kỳ, chẳng lẽ là Trung Châu lãnh đời huyền diệu thủ đoạn hay sao? Cùng lúc đó, hòn đảo phía đông, thân thể tắm rửa ở trong linh tuyển Lý Dục khí thế bành phái, không ngừng có trắng bạc hào quang bốc lên, sáng lạn đến cực hạn, một hành hạt giống mang đến bàng bạc sinh cơ khuấy động, pha tạp vào thủy hỏa đạo trùng tung bay, để nơi đây không ngừng có ba màu thần quang vọt lên. Trên thực tế, ở trong năm tháng cổ xưa, đơn tu một bí cảnh cường giả cũng là hiếm thấy không gì sánh được, bởi vì bí cảnh duy nhất tu hành, không chỉ cần mạnh mẽ tâm pháp, còn muốn một ít cổ xưa bí thuật hỗ trợ lẫn nhau. Trong cổ hoa hoàng triều tự nhiên là ghi chép có tương quan lột xác chi pháp, nhưng cũng không phải là bí cảnh duy nhất tu hành pháp, mà là cựu sinh cựu tử lột xác phụ trợ pháp môn, mượn long mạch chi khí đến đạt thành. Hoặc là nói, Trung Châu tứ đại hoàng triều đều có tương tự thủ đoạn truyền lưu, năm đó người khai sang có thể đều là nhìn xuống một thời đại nhân đạo trí cường, hoàn vũ cộng tôn nhân vật mạnh mẽ. Dẫn. Trong linh tuyển, Lý Dục thao túng trận pháp, đột nhiên hội tụ lên hòn đảo dưới long mạch tinh khí, một mảnh sán lạn vàng óng thoáng chốc dựng lên, đem toàn bộ linh tuyển đều bao phủ. Ngang. Khác nào tiềm long ra huyền, thần long do đầu. Một viên có chút hư huyễn lớn đại long đầu đột nhiên lao ra, kéo toàn bộ hồ lớn sôi trào, tạo nên sóng xanh ngàn trượng. Long mạch đang thay đổi, thật là tinh diệu trận pháp. Một bên khác, Đoạn Đức thoáng chốc bị kinh động, dựa vào chính mình phong thủy trận pháp trình độ phát rất ra, một hồi nhìn hướng về long mạch tụ tập nơi. Nhưng khi nhìn thấy toàn bộ ngâm mình ở trong linh tuyển Lý Dục lúc, hắn sắc mặt thoáng chốc tái nhợt lên, nơi cổ họng không ngừng lăn, vì ngấn bụng lớn chập trùng, dường như suối phun vậy muốn bắn ra giống như. Vô lượng má nhà thiên tôn. Đạo gia dĩ nhiên nói, chẳng trách hắn không uống linh tuyển, rõ ràng là đem coi như tắm nước à, đạo gia ta dĩ nhiên uống người khác tắm nước. Trong lúc nhất thời, Đoạn Đức cả người cũng không tốt, khuôn mặt một trận bặm mẹo, luôn cảm giác mình bị chơi rồi. Hắn bất đắc dĩ, chửi mát hạ xuống, nằm ngoài linh tuyển bên cạnh một trận nôn khan, bụng ngấn lay động cùng cái ấm nước giống như, chưa từng có giống như ngày hôm nay đối linh tuyển như vậy bài xích. Bà nội của hắn cổ hoa hoàng triều, cậu nhà giàu, thật đáng trách. Không có Khâu Vinh, như người nếp bàn, cựu sinh cựu tử, nhìn thấy tân ngã. Chính giữa trận pháp, Lý Dục tay nắm pháp ấn, trong mệnh tuyển một hành hạt giống phát sáng tỏa nhiệt, càng hiện ra không gì sánh được phồn vinh rằng, rớp, mơ hồ thấy rõ một mảnh cổ một bộ phát xung xuê. Long khí vần quanh, dòng nước chảy xiết, ánh lửa rừng rực, để cả người hắn đều tỏa ra ánh sáng lung linh, sinh cơ như đại dương. Chí phồn chí mậu, từ sinh cực điểm cảm ngộ một điểm khô héo, từ đám mây rơi xuống địa ngục, sinh tử vô thường, lột xác bắt đầu rồi. Xa xa, hoàng triều Túc Lao lặng lặng đứng xem. Hắn biết được, này sinh cơ tăng lên chỗ cao nhất chính là cựu sinh cựu tử lột xác bắt đầu tiêu chí, một khi bắt đầu liền sẽ không dừng lại, mãi đến tận tất cả lột xác hoàn thành, vừa mới nhìn thấy mới khu. Hữu luôn là ngộ đạo đừng nói thiên mệnh, tu hành chớ lây chân kinh, bi vui vẻ vừa khô héo, cái nào kiếp trước nhất định. Khâu Vinh ở giữa, tự có niết bàn lý lẽ, thương thịnh đến mức tận cùng, dĩ nhiên là đem nên đón suy yếu. Vẹn vẹn một ngày, Lý Dục bên ngoài thân thiêu đốt ngân diễm phiêu dùng, có vẻ hơi lờ mờ, nguyên bản vàng nóng long khí trục thưa dần, tiếng nước dần nhỏ, ánh lửa dần tức, liền ngay cả xung xuê một rừng đều xuất hiện loang lộ điểm điểm khô vàng. Đến ngày thứ hai, này sinh cơ suy yếu càng hiện ra, giữa cơ thể ánh sáng lộng lẫy biến mất như là cây khô, sinh cơ nội hàm không còn chảy ra. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn như là cùng một hành chi loại hợp nhất, hóa thành một viên phủ đầy bụi thổ nhưỡng bên trong ấu loại, cơ thể khô quắt khó có thể ức chế, thậm chí liền ngũ tạng lục phủ đều đình trệ, không còn như quá khứ vậy cường thịnh, có vẻ âm u đầy tử khí. Đến ngày thứ sáu, liền ngay cả linh tuyển đều hơi khô hạc, ít có dòng nước tuôn ra, Lý Dục cơ thể khô héo như gỗ mục, có thể thấy rõ kề sắt với biểu dưới da xương cốt. Nơi đó hoàn toàn đủ ám, không còn nữa kiện rất to lớn, như là từ trong ra ngoài mục nát ra đi, thành tựu bị ngạn cảnh giới cực hạn lột xác. Lúc này, hắn như là một khẩu mục nát cây khô, không gặp sinh cơ, vừa giống như là một cái ngủ đông trong vực sâu tiềm long, tài hoa xuất chúng lại biến mất, chỉ đợi phong vân hội tụ, nhất phi trùng thiên. Ta làm sao cảm thấy có gì đó không đúng, hắn lột xác rất không giống, tuyệt không chỉ là long mạch hóa sinh đơn giản như vậy. Vẫn xa xa quan tâm Đoạn Đức nghi ngờ không thôi, tiềm long ngủ đông vậy ý cảnh hắn có thể hiểu được, có thể cô kia khô vinh tâm ý tuyệt đối không phải ra tự long mạch thủ bút. Đến bị ngạn cảnh giới, tu sĩ huyết nhục cùng phụ tạng cùng với xương cốt đều đem quặng hữu, sau đó đem phát sinh khác loại tân sinh, liên tục thay máu cùng hóa cốt 9 lần, hoàn thành lột xác. Mà ngoại trừ một ít rất thể chất đặc biệt ở ngoài, những sinh linh khác đều là đang lâm bị ngạn đỉnh cao nhất sau mới bắt đầu lột xác, mà không phải giai đoạn tính lột xác, đều là một lần xông qua. Phương Đông không chỉ có ngủ đông một cái tiềm long, còn chôn xuống một viên khô vinh loại. Ghê gớm, thật ghê gớm, đạo gia cũng không biết là gặp may mắn vẫn là vận xui, cái tên này ở cổ Hoa Hoàng triều địa vị tuyệt đối không đơn giản. Đoạn Đức ánh mắt lấp lóe, trong lúc vô tình hòn đảo này ở ngoài nhất cảnh hiện ra rất nhiều mịt mờ khí thế cùng ánh mắt, đều cực mạnh mẽ, đều đang nhìn kỹ hòn đảo phía đông, Lý Dục bế quan phương hướng. Hiển nhiên, sự chú ý của bọn họ điểm cũng không phải là mình, mà là vị kia kết giao chính mình cổ Hoa dòng chính. Hắn đến tuột cùng là thân phận gì? Đạo sĩ mập nói nhỏ, nhưng vẫn là chậm rãi hạ xuống cầu vồng, nhiều người như vậy vây xem dưới, đem chính mình bạo lộ ra không phải là chủ ý gì tốt. Đến ngày thứ bảy, nơi đó không giống, từng kia từng sợi vàng nóng xương mù dâng lên, như là đang thức tỉnh. Ngồi xếp bằng trong linh tuyển cây khô, cái kia tiềm long một lần nữa tỏa ra sự sống, phun trào ra ngút trời sinh khí. Oeng! Thoáng chốc ánh sáng hừng hực, sinh mệnh tinh khí tràn ngập, một cái hình rồng khí trụ phóng lên trời, toàn bộ va vào mây trời bên trong, ở long mạch hô ứng dưới kim quang nhấp nháy, giống như tân sinh thiên dương, chiếu khắp thập phương. Do vinh đến khô, do yên tĩnh đến động, thủy hỏa giao hòa dàn cây khô gặp mùa xuân, tái hiện tân sinh. Còn như là cây khô biểu bị chậm rãi rạn nứt, nội bộ không ngừng cổ động, như là xác ve trước dãy rủa, như là sóng thần trước sóng dữ, như là gió núi trước cuồng hô, rung động ầm ầm. Như vậy chấn động tiếng đầy đủ kéo dài 2 ngày, mãi đến tận ngày thứ 9, phịch một tiếng nổ vang, có cây khô cũ khu bị miễn cưỡng xé rách, niết bàn hiện mới thân. Lý Dục tự lao khu hải cốt bên trong đi ra, hai con mắt sáng sủa rõ trơn, giống như ánh bình minh đến luồng thứ nhất thần hy phát sáng, sáng rực rỡ rỡ. Tân sinh thân thể vô trần dơ bẩn, triệt để lột xác, kéo dài 9 mặt trời vừa mới hóa sinh mà ra, hoàn thành rồi cựu sinh, cựu tử đáng sợ lột xác. Lúc này, hắn trạng thái rất tốt, dĩ nhiên nhảy ra đỉnh phòng, hướng về dưới một bí cảnh xuất phát, thực hiện lột xác sau cầu đạo nhảy một cái. Ầm ầm. Theo sát, một mảnh rộng lớn cổ đại lục bóng mờ hiện chiếu, cổ chi Cửu Châu thừa chín hà mà ra, bình định thiên hạ, nhân đạo vĩnh xương. Đây chỉ là luân hải tiến một bước diễn biến, phá tan thể xác cầm cố, chân thực tái hiện ra, là nhân vương thần dị. Cửu sinh cửu tử tham khô vinh, Cửu Châu chín hà nhập đạo cung. Biến hóa vẫn chưa dừng lại, ngược lại tăng lên, Lý Dục kết ấn đỉnh thiên đập đất, từng đạo tiếng rồng ngầm tự trong địa mạch vọt lên, vờn quanh phía chân trời bầu trời, giống như ở ăn mừng, đang lệ trầu. Thổ nạp ở giữa hào quang từng trận, bốn phía nguyên bị lấy ra cắt hóa, nhanh chóng tiêu hao, giống như từng mảng chập trùng làn sóng đem hắn vần quanh, nâng bước lên trời, nhìn thấy đạo cung. Nhân thể bí cảnh thứ hai, đạo cung, nó đối ứng với ngũ tạng, là ngực xương sườn bao khép, ở đây diễn biến ngũ hành. Trong đạo cung năm tôn thần linh, cùng chúng nó có liên quan lớn lao, có thể diễn sinh đạo lực, hóa ra đời cơ, quả thật nuôi mệnh chi địa. Tâm, gan, lách, phổi, thận năm cái nội tạng hợp xương ngũ tạng, cũng xương năm thần, mậu tinh khí mà không tả, bao hàm mệnh mà bất hủ, là nhân thể vô cùng mạnh mẽ một cái bí cảnh. Ầm ầm. Cửu Châu rung động, khổ hải sóng biển mây lên, ở luân hải bí cảnh bầu trời thình lình có một tòa cung trời chi môn hiện ra, giống như liền hướng về cổ xưa đạo cung, chất chứa vô tận thần tảng, sáng tỏ mà rõ. Cửu Châu trên mặt đất, Lý Dục cất bước mà đi, giống như nhân vương xuất thế, đại nhật ở phía sau từ từ bay lên, long khí tự trong địa mạch thức tỉnh, chín hàng ngang trời, giống như cầu nối vậy kéo dài hắn đến dưới chân, vụt lên từ mặt đất vào thanh thiên. Cung trời trước, nhân vương cưỡi rồng đạp chín hà, gạt mây mở sương chiếu cả khôn. Thiên cung cao vót, thiên vân phong quấn, một cánh cổ điện thanh đồng môn hộ hiển lộ, nhưng nhân vương không có đình trệ, chín hà mãnh liệt, từng hồi rồng gầm, vọt thẳng quá, đem toàn bộ ván nát. Bạch. Sau một khắc, đấu chuyển tinh di, hắn giáng lâm một mảnh mới thiên địa, ngũ hành xoay chuyển, thực khí bất tử. Cùng thời gian, trong mệnh tuyển chìm nổi ba viên hạt giống thừa chín hà mà lên, kéo dài nhập đạo cung. Một hành hạt giống cắm rễ thần tàng của gan, hành hỏa hạt giống làm chủ thần tàng của tim, thủy hành hạt giống tràn vào thần tàng của thận, ba màu linh quang chưa từng có hưng hực. Cùng lúc đó, ngoại giới mây do biến ảo, Lý Dục dáng vẻ trang nghiêm, trong cơ thể rung động ầm ầm, khác nào tích địa khai sơn, có quần quần tinh khí tự trong lồng ngực bốc hơi mà hiện ra. Ngang. Long mạch chấn động, Lý Dục đột nhiên mở mắt ngẩng đầu, tóc đen bay phấp phới tung bay, một tiếng giống to như rồng gầm, ngũ khí triều nguyên hóa thanh thiên, năm đạo như long khí trụ phóng lên trời, đặc biệt bắt mắt. Trong đó ba đạo như sinh linh vậy vũ động, thủy sinh mục, mục sinh hỏa, vây quanh long khí ngang trời. Ngũ khí triều nguyên xuyên trường thiên, hắn càng là cựu biến thẳng vào đạo cung. Phía tây, Đoạn Đức mắt trợn tròn, trong tay linh quả đều bốc nát, nước tung tóe. Thần sắc hắn chấn động, như vậy dị tượng thiên hạ hiếm có, chính là Đông Hoàng chư thánh chủ, Trung Châu chư hùng chủ ở khi còn trẻ cũng khó có thể làm được, chỉ ở trong sách cổ từng xuất hiện. Cựu biến nhập đạo cung, nhất khí thông càn khôn, tốt vậy. Tốt vậy. Hoàng triều Túc lao mắt đầy thần quang, vô cùng kích động, cười to lên, chấn động đến mức toàn bộ hồ nước sóng biển không ngừng, bọt nước tung tóe. Xảy ra chuyện gì? Đây là người nào đột phá, trong lồng ngực ngũ khí ép biển mây, kinh khủng đến mức nào gấp gáp. Như vậy kỳ cảnh, chính là tứ đại hoàng chủ ở phong nhã hào hoa lúc đều chưa từng làm được. Chỉ một thoáng, cổ Hoa hoàng đô chấn động. Vô số tu sĩ đều thấy cảnh ấy dị cảnh, lộ ra vẻ khó tin. Trong lồng ngực sấm gió nạp sân hải, một chiều ngũ khí chiếu cả khôn. Cưỡi rồng lên, đạp chín hà, nhập đạo cung. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 79, Nhật Nguyệt Lĩnh, thêm chương. Động tinh thật lớn, ngũ khí doanh càn khôn, là nhân kiệt nào xuất thế rồi. Trong hoàng đô, tiếng người huyên náo, một từng ánh mắt đều là hội tụ hướng hoàng thành biên giới phương hướng. Ở nơi đó, ngũ khí quân Kim Long, bàn Cửu Châu, thừa chín hà, đặc biệt chú ý. Long khí gia thân, này tất nhiên thân phận bất phàm, chính là người quyền quý nhà, quá nửa là hoàng triều bên trong đại nhân vật rồng dõi. Rất nhanh, không ít tu sĩ phóng lên trời, xa xa quan sát, nhìn thấy trung ương vàng óng long khí. Đột phá giả thân phận hiển nhiên không đơn giản, không phải cổ hoa dòng chính không còn gì khác. Cô này khí thế, là tiểu hoàng thúc. Lúc này mới mấy tháng, hắn từ luân hải bí cảnh phá vào đạo cung bí cảnh rồi. Đây là cái gì tốc độ tu hành? Dị tượng như thế, chính là đại hoàng tử đều chưa từng làm được a. Nhất thời gian, hoàng cung cung điện quần lạc bên trong, từng tiếng kinh ngạc thốt lên cũng là vang lên, khó mà tin nổi. Các hoàng tử hoàng nữ chấn động, kia đột phá giả khí thế không có che lấp, đúng là bọn họ chỗ hiểu biết tiểu hoàng thúc, lại trực tiếp đuổi tới bọn họ, xông vào bí cảnh thứ hai bên trong. Phải biết, khoảng cách này đối phương rời đi hoàng đô, cũng mới ngăn ngắn mấy tháng mà thôi, liền có đáng sợ như vậy tiến triển. Chẳng trách phụ hoàng coi trọng như thế cho ngươi, lão hoàng thúc mang về bí thuật có thể không làm được đến mức này, là ngươi lúc trước vẫn đang ngủ đông, vẫn là thật một chiều kỳ ngộ đến. Trong chủ điện, một vị người khoác ngũ long y thanh niên nghỉ chân, trong lòng bàn tay thưởng thức ấn tỷ ngọc bội cũng bỗng dừng lại, đốt ngón tay hơi phát lực, như là ở suy nghĩ cái gì. Hắn vầng trán quý khí nồng nặc, mày kiếm bắt mắt, một tấm khuôn mặt ngay ngắn dương cương, chính ngưng thần nhìn chằm chằm ngoài thành, để người khó có thể thăm dò suy nghĩ trong lòng. Cùng lúc đó, trung ương trong đại điện, đứng chắp tay cổ hoa hoàng chủ lộ ra ý cười, quay đầu nhìn phía vương tọa sau bóng mở nơi nói duy nhất hắn so với ta nghĩ tới còn nhanh hơn chút, thiên tư vượt xa người ta. Lúc trước huynh trưởng vì hắn gỡ xuống tên này, cũng là khá có thâm ý, cổ duy nhất, tự nhiên là kia cổ kim duy nhất cái thế nhân vương. Lão hoàng chủ tiếng cười tự vương tọa hậu truyền ra, bao hàm nồng nặc ý mừng. Đây là hắn cổ hoa hoàng triều phục hưng chi vọng, không người nào có thể ngăn trở, không ai có thể ngăn cản. Nhân vương thể còn chưa bao giờ ở bắt đầu từng xuất hiện, ở chỗ này sắp đến bao la đại thế bên trong, tất nhiên tự chư vương bên trong mở một đường máu, nhìn xuống Trung Châu chỉ nổi. Cổ hoa chi chủ lại nhìn phía điện ngoại thiên địa, trong lồng ngực một vệt hào hùng dâng trào ra. Cổ xưa trong ghi chép hung hăng huyết mạch đều hiện ra, minh vương thể, vũ hóa thể, đại nhật song vương thể thì lại làm sao? Từ cổ chí kim, thiên hạ cùng tôn nhân vương. Trung Châu, một cái chư vương cùng xuất hiện, tranh giành thiên hạ thời đại đến rồi. Ngoài thành, kia cao thiên dị tượng từ từ phai mở, cho đến không thể nhận ra. Ở đó bên dưới, Lý Dục tắm rửa hào quang, tâm thần toàn bộ chìm vào trong đạo cung, thể ngộ bí cảnh thứ hai các loại thần dị. Đạo cung trong thiên địa hoàn toàn mờ mịt, đâu đâu cũng có mỏng manh sương mù, hiện ra một bộ nguyên thủy dáng dấp của Thái Sơ, chờ đợi hắn đi diễn sinh mở ra. Đứng ở này, khác nào mênh mông thiên địa đều đi xa, đưa thân vào mông lung trong hỗn độn, Lý Dục chỉ có thể cảm nhận được mơ hồ mà mông lung hô ứng, đó là ngũ hành thần tạng. Nói mênh mông mà vô tri, tâm thẳng thẳng mà không kỳ, vật điệt điệt mà đơn giản. Lúc này, quanh người không có gì, mắt nhìn thấy hai chỗ nghe đều bình đều ẩn, để hắn cảm xúc thâm hậu, dường như chạm tới một chút bí cảnh này cao miệu chân lý. Nói vô hình, vô cùng tận có thể nào nắm chặt, ai nói rõ được. Nếu là cường nói có hình có chất, vậy thì ràng buộc tầm mắt của chính mình cùng gặp biết, chỉ có lấy tâm đi cảm, lấy ý đi ngộ, mới dán vào tự nhiên quy tích, nhìn thấy chân thực. Lý Dục về phía trước, theo hô ứng mãnh liệt nhất một chỗ phương hướng cất bước mà đi, từ từ áp sát. Dần dần, cố kia khô vinh luân thiên, sinh cơ bừng bừng xúc cảm càng hiện ra, trước mắt xương mù bị xốc lên, có một tia linh quang chiếu rọi mà tới. Thân tăng của gan, đối ứng ngũ hành chi mục, ta trước hết phát hiện nơi này, ứng với khô vinh lộ sát tâm ý hữu quan, hạt giống này đối với lộ sát trợ giúp cũng là lớn nhất. Lý Dục hiểu rõ, nhìn thấy thần tàng bên trong cắm rễ sinh trưởng một hành đạo chủng, bản thân chỗ tu hành nơi thứ nhất thần tàng chính là thần tàng của gan. Mục giả, sinh cơ tạo hóa cũng, coi đây là thứ nhất thần tàng tự nhiên chỗ tốt nhiều, có thể lớn mạnh thể phách nguyên thần, thai nghén mạnh mẽ sinh cơ, chính là chém giết chữa thương lúc đều có hiệu quả. Lúc này, hắn tâm thần trở về vị trí cũ, tâm nhìn một hồi khôi phục lại ngoại giới đại càn khôn, hòn đảo hồ nước chi cảnh phả vào mặt. Chúc mừng điện hạ cửu biến công thành, một lần bước vào đạo cung bí cảnh. Cách đó không xa, hoàng triều Túc lao đến, cười híp mắt nói chúc, Lý Dục chỗ biểu hiện ra thiên tư càng cao, đối cổ hoa hoàng triều chỗ tốt liền càng lớn. Hắn tự nhiên mừng rỡ. Đạo hữu quả nhiên rồng trong loài người đó, bần đạo lúc này thật là mở rộng tầm mắt. Đoạn Đức cũng là đến, tầm mắt nỗ lực không tới gần kia dùng làm tắm rửa linh tuyển, bỏ ra một vẻ ý cười nhìn về phía Lý Dục. Trong lòng của hắn cũng là có chút chấn động, Tiềm Long gia huyên, Khô Vinh cửu biến nhập đạo cung, như vậy gốc gác không phải là tầm thường thiên kiêu có thể nắm giữ, ở Đông Hoang đều chưa từng thấy như vậy người trẻ tuổi. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Lý Dục thành công đột phá cũng mang ý nghĩa hai người có thể trước đi thăm dò cổ chi di tàng, sớm chút hoàn thành nhiệm vụ cũng tốt mượn hoàng triều lực lượng đi tìm địa sư truyền thừa cùng Trung Châu bảo vật tung tích. Đoạn Đức liền lại nở nụ cười, vội vàng nói đạo hữu bây giờ đi vào bí cảnh thứ hai, có hộ đạo giả ở bên tự nhiên đủ để hướng về cổ chi di tàng một chuyến. Có nói là việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là sớm chút lên đường tốt, để tránh khỏi cho người nhanh chân đến trước, ra chút sai lầm. Lý Dục nghe vậy khẽ mỉm cười, đầu tiên là không đáp, chỉ hít sâu một hơi, bao phủ bốn phía điểm lành của quận, dọc theo lỗ chân lông miệng mũi liền nhảy vào thể bên trong, hóa thành nồng nặc tinh khí chạy vào lồng ngực. Tinh khí chính là tạo thành nhân thân căn bản, tiến vào đạo cung bí cảnh, chỗ muốn làm chính là hóa tinh thành thần, nhường đường cung thần tàng bên trong thần chỉ sinh ra. Có nói là tiên thiên chi tinh bạn nhân thể ra đời, là thân thiên địa chi thủy, hình cụ mà thần sinh, hình tạ tắc thần diệt, hậu thiên chi tinh thì cần luyện hóa mà đến, xung thần nuôi mệnh. Tinh khí vào thể, cơ thể hắn càng no đủ ánh sáng lộng lẫy, trong nhất cử nhất động một cách tự nhiên sinh ra đạo vận, bao hàm ra hoa văn, như nhân vương xuất hành, tự có bất phàm khí độ. Đạo trưởng nói có lý, nên chúng ta lên đường rồi. Lý Dục gật đầu đáp lại, đồng thời đưa tin cùng Cổ Hoa chi chủ, nói rõ chính mình đem cùng Hoàng Triều Túc Lão, Đoạn Đức đồng thời thăm dò cổ chi di tặng. Có người trăm năm dưới, tự nhiên cũng ổn thỏa chút, chư hoàng tử hoàng nữ cũng ở bí cảnh này, từ lâu cất bước Trung Châu cảnh nội, thậm chí du lịch tứ phương rồi. Nếu không có Lý Dục có nhân vương thể, Hoàng Triều các cường giả cũng sẽ không cẩn thận như vậy, nhưng bọn họ cũng rõ ràng bảo vệ chỉ là tạm thời, luôn có đi ra ngoài lan bạn, tung hoành thiên hạ thời điểm. Lực tự bảo vệ, hắn dĩ nhiên có. Rất nhanh, Cổ Hoa hoàng chủ liền có đáp lại, nhưng đi không sao, nếu là có vấn đề liền bóp nát Cổ Nguyệt Vương đưa tin ngọc phủ, hắn sẽ ngay lập tức đổi tới. Cổ Chi Di tàng liền xuất thế ở Cổ Hoa hoàng triều cảnh nội, hắn tự nhiên yên tâm. Nói đến, đạo hữu đời này nhân kiệt trẻ cũng lần lượt xuất thế, cất bước Trung Châu, không ít người đều đồn đại ở Cổ Chi Di tàng phủ cận nhìn thấy bóng người của bọn họ. Trung Châu thế hệ tuổi trẻ cao thủ, ta ngược lại thật ra nghĩ mở mang kiến thức một chút, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Trong tiếng trò chuyện, một chiếc kim đuổi phá không mà lên, Túc Lao lái xe, hướng về Cổ Chi Di tàng xuất thế phương hướng chạy đi. 4. Nhật Nguyệt Lĩnh, nguyên bản là Trung Châu thập đại kỳ địa một trong, địa thế phi phàm, có Nhật Nguyệt Tề Thiên chi tượng, xưa nay đều đầy dẫy các đại nhân vật dấu chân. Thậm chí mọi người tương truyền, có thánh hiền làm chủ trong đó, hóa thành đạo trưởng, khai sáng quá một mạch huy hoàng. Nhưng bây giờ, hấp dẫn Trung Châu các tu sĩ không còn là những này mịt mờ nghe đồn, mà là từng cuộc một chân thực sự kiện lớn. Cổ Chi Di tàng liền xuất thế ở đây. Đoạn năm tháng này tới nay, cường giả tập hợp, đại giáo nhân vật xuất hiện lớp lớp, đều là xông vào Nhật Nguyệt Lĩnh, vì khai quật Cổ Chi Di tàng. Nhưng đến nay đều chưa từng thâm nhập, giữa hai bên cũng có kiêng kỵ, khó có thể chân chính hợp tác. Ở đây, dốc đá san sát, núi thấp từng tòa, tiên đằng thành cầu, từ một tòa vách treo leo liền hướng khác một chỗ, thanh u mà một mạc. Thực sự là có ma, trong mấy ngày nay là làm sao, đạo cung bí cảnh người trẻ tuổi đến có thể hiểu được, làm sao liền luân hải bí cảnh tán tu đều đến tham gia trò vui rồi. Ha, này có cái gì, tìm tiên duyên mà, không nói được liền có người đắc thế đây, ai lại nói rõ được. Bên dưới dốc đá, bóng người đông đảo, liên tiếp tiếng trò chuyện vang lên, vạch trần gần đây tình huống. Phần phật, đột ngột, gió to lên, cát bụi đầy trời, tiếng gió từ đằng xa truyền đến, man thú gào thét, vọt vào một đám người, động tĩnh rất lớn, thoáng chốc kinh sợ các tán tu. Kì, đây là đâu một thế lực người trẻ tuổi, làm sao cùng xuất hiện rồi? Mọi người kinh dị, phát hiện đây là một đám người trẻ tuổi, đều bất quá 20 mấy tuổi, vật cưỡi phi phàm, cách mặt đất ba thước, tự trong đám người vượt qua. Theo sát, Cao Thiên cùng Phong Phần Phật vẫn chưa nương theo bọn họ rời đi mà lắng lại, ngược lại càng thêm kịch liệt lên. Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ, theo cùng Phong nhìn lại, nhất thời liền gặp một điểm kim quang như thiên dương vậy tự mây xanh gian hiện lên, ầm ầm nghiền ép mà tới. Đó là cái gì? Một chiếc xe kéo. Tiếng kinh hô lên, điểm này ánh vàng càng hừng hực, còn như thần tiểu giữa trời vậy hoành rơi mà tới, hiện lộ ra một chiếc hào hoa phú quý xe kéo ngọc răng rớp. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 80, yêu điệu gió đen ra, một mâu xuyên không chấn. Ầm ầm ầm, xe kéo phá không mà tới, tự mọi người đỉnh đầu gào thét mà qua, mang theo cuồng phong vượt sóng, đánh thẳng Thương Hải. Phô trương thật lớn, kia lái xe lão nhân dĩ nhiên là một vị thái thượng trưởng lão. Có danh túc biến sắc, một hồi nhận ra kia xe kéo ngọc phía trước rong ruổi bóng dáng, càng là một vị tiên đài bí cảnh thái thượng trưởng lão. Mà cường giả như vậy lại vẫn chỉ là lái xe. Trong kia bên trong sẽ là nhân vật nào? Cái gì cường giả? Rất nhanh, xuống lại ở Cổ Chi Di tàng quanh thân đám người chấn động, cùng nhau nhìn về phía chiếc kia long liễn, có kim bích long khí vần quanh, hào hoa phú quý uy nghiêm, hiển nhiên không phải tầm thường thế lực. Như vậy long khí, chỉ có tứ đại hoàng triều mới có thể nắm giữ, mà đặc tính không giống nhau, phân biệt lên ngược lại cũng không tính khó. Nhân vật như vậy đến, e sợ không tính được chuyện tốt đẹp gì a. Cũng có người sầu lo, hoài nghi long liễn bên trong nhân vật vô cùng có khả năng là hoàng chủ cấp độ kia cường giả. Đến của bọn họ, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa Di tàng nơi sâu xa có đại biến. Tứ đại hoàng triều xe kéo ngọc. Phía trước trong vách núi, một vị thanh niên mặc áo trắng quay đầu, thân nuôi phiêu giật khí, khác nào đang tiên mà đi vậy cao miểu. Lúc này, hắn thần sắc hơi động, giống như cảm nhận được cái gì bình thường, ánh mắt một hồi khóa chặt ở bay ngang qua bầu trời xe kéo ngọc trên. Mơ hồ, mới vừa có một chùm ánh mắt tự nội bộ hạ xuống, cùng mình sản sinh kỳ diệu hô ứng. Có chút ý nghĩa. Xe kéo bên trong, Lý Dục thu hồi ánh mắt, lộ ra một vẻ ý cười, mới vừa đến Di tàng xuất thế đến, liền nhìn thấy một vị thú vị nhân vật. Trung Châu, chư vương hiện thế, tưởng thật là gió nổi mây vần thời đại đến rồi. Điện hạ, chúng ta đến. Không lâu lắm, hoàng triều tộc lão âm thanh truyền đến, liền gặp long liên toàn bộ hàng tốc hạ xuống, ngừng ở một mảnh núi non bên trong. Bốn phía quái thạch không lập, cây cỏ thưa thớt, lại có một loại không tên hoang vu cảm, cùng ngoại giới nhìn vào rộng lớn tuyệt nhiên không giống. Đây là Cổ Chi Di tàng khu vực bên ngoài, không ít bóng dáng đều tự bên vội vã mà qua, đa số đạo cung bí cảnh tu sĩ, hiếm thấy tứ cực cấp độ nhân vật, nhưng cũng còn có người của luân hải bí cảnh chen lẫn trong đó. Vùng địa thế này, so với lúc trước thăm dò lúc càng thêm yêu tả, ta hoài nghi có người xúc động rồi cái gì, gợi ra biến hóa. Đoạn Đức vừa mới đến liền cảm nhận được không giống, thần sắc nghiêm túc, có chút thần thần thao thao đánh giá bốn phía, bắt đầu ở trên trận đài khắc họa đạo văn, chuẩn bị hậu chiêu. Nay còn chưa từng tiến vào đây, hắn liền bắt đầu chuẩn bị đường lui cùng phòng hộ, cẩn thận không gì sánh được. Lý Dục nghe vậy cũng là mở sắc không huyền đồng, phong thủy tầm nhìn bên trong, trước mắt đại hoang núi sông càng là có từng vệt khó có thể phát hiện khí lưu màu đen, hướng lên trên bốc hơi, sau đó đi vào cao thiên bên trong không gặp. Vùng địa thế này cách cục, thấy thế nào như một khẩu trấn áp dưới bia bình thường. Hắn ngưng thần, lập thân khu vực bên ngoài nhìn về phía nội bộ, dọc theo khí đen kia đi vào Cao Thiên Quỹ Đạo đến nhìn, lại như là một khẩu bia cổ chấn đè ép xuống, toàn bộ phong vào nơi đây, đang áp chế một tòa mộ lớn vậy. Đồn đại có lẽ sẽ có sai lầm, nhưng phong thủy địa thế cũng sẽ không lừa người, nơi đây thật sự có chút yêu tà. Vô Lượng Tiên Tôn, đạo hữu cũng nhìn ra chút không thích hợp đến rồi, hy vọng lần trước ra tay các cường giả không có thật xúc động gì đó, bằng không chuyến này hơn nửa có chút phiền phức rồi. Đoạn Đức tụng niệm Tiên Tôn tên, đem khắc họa tốt trận đài nâng ở trong tay, liền đi về phía trước. Hoàng Triều Túc Lao tuy có thực lực của tiên đài bí cảnh, nhưng bàn về phong thủy địa thế cùng trận pháp đến, thật là không thông, chỉ được theo sau lưng Lý Dục bảo vệ, đề phòng các loại biến hóa. Chú ý chút, này di tàng nơi sâu xa có gì đó quái lạ, Chu Tước giáo trưởng lao trước mấy thời gian tự nội bộ trọng thương bỏ chạy mà ra, đầy đủ mấy ngày mới hồi phục lại, chỉ nói nhìn thấy sinh linh đáng sợ. Hồng Trấn Hiên một vị cường giả cũng là hữu nôn, cổ chi di tàng rất không đúng, hư hư thực thực có sinh linh nghỉ lại trong đó, bảo vệ cái gì? Tiến tộc trước mấy thời gian cũng có cái người trẻ tuổi đến, không biết làm sao rồi. Đường xá gian, không ít người đều đang trò chuyện, để lộ ra không ít tin tức. Chư tử bách giáo bên trong, Hồng Trấn Hiên cùng Chu Tước giáo đều thất bại, ở đây ăn quả đắng, không thể không tối lui. Mà yến tộc cũng là có người đến, nhưng bây giờ vẫn không có tiến thêm một bước tin tức truyền ra. Lý Dục ba người vội vã mà qua, dựa theo Đoạn Đức lần trước cất bước dấu vết tìm kiếm, muốn tìm một chỗ kia thần dị địa mạch. Rất nhanh, bọn họ xông vào một mảnh mới khu vực bên trong, nơi này núi đá san sát, sám trắng bên trong bộc lộ ra một vệt đỏ tươi, khác nào sinh linh tung máu trên đó, táng ở nơi này bình thường. Địa thế của nơi này biến hóa quá, sát khí bị thả ra, từ từ âm u. Đúng, Lý Dục mở miệng, chỉ về phía trước núi đá của lạc, nhìn thấy địa thế biến động. Đoạn Đức nghe vậy cũng là nhíu mày, chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, lần trước tới đến các cường giả thật xúc động không biết biến hóa, để trong này đều không bình tĩnh rồi. Chẳng trách ngươi cũng phải tìm địa sư truyền thừa, chỉ dựa vào ngươi này dị thuật cùng ta phối hợp, cũng đủ để ở chỗ này trong cổ địa thêm ra mấy phần an ổn nắm chặt rồi. Một lát sau, hắn lại lắc đầu, đánh vỡ nặng nề bầu không khí, nhìn về phía Lý Dục hai con ngươi, nội bộ hoa văn đan sen, hình như có thiên địa phong vân biến hóa ở trong đó, sắc sỡ mông lung. Hiển nhiên, đây là một môn bí thuật, tương tự với Nguyên Thiên Thần Đồng, chỉ là càng trọng điểm với phong thủy địa thế, mà không phải tìm nguyên. Như không thủ đoạn, sao mời đạo trưởng đồng hành? Lý Dục cười khẽ, huyền đồng bắt nguồn từ Đại Hắc Tiên, là tế ti khổ tâm nghiên cứu sáng chế thần thông, theo thực lực không ngừng lớn mạnh hiệu dụng cũng đem trở nên mạnh mẽ, tự nhiên huyền liền diệu. Lẫn nhau thổi phồng một trận, hai người lúc này mới đặt chân trong núi đá, bốn phía núi non đỏ như máu, đi ra bất quá mấy chục dặm, liền lục tục nhìn thấy một ít trụ đá, có thô to không gì sánh được, cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, vẫn như cũ đứng vững ở trên mặt đất. Tình cờ, còn biết xem đến một ít to lớn hố sâu, những cái hố sâu đủ có mấy chục trượng sâu, khác nào cự vật nện gõ quá bình thường, đặc biệt chói mắt. Để mặt đất đều lõm xuống mười mấy trượng, khó có thể tưởng tượng là thế nào sinh linh đang ra tay. Chờ đã, có gì đó không đúng, đạo hữu, ngươi tới xem một chút. Đoạn Đức hiếu kỳ, liền nằm ngoài cạnh hố sâu tìm tòi, lại thật để hắn phát hiện ít thứ, hô to Lý Dục lại đây. Hố này bên trong càng khắc họa sinh linh đồ lục, là trước đây tế tự sử dụng. Lý Dục cũng là ngồi xổm xuống thân thể, huyền đồng nhìn về phía trong hố sâu, bàn tay ở trên vách đá tìm tòi một phen, quả nhiên có bất ngờ nổi lên hoa văn. Hắn nhìn kỹ, u ám phát sáng dưới vách đá có vẻ đặc biệt thâm trầm, ở trên đó có khắc một ít kỳ dị sinh vật, rất là dữ tợn, có yêu tà khí chất, như là tồn tại trong năm tháng cổ xưa. Đạo hữu, ngươi khả năng nhìn thấy nơi càng sâu. Ta hoài nghi những này hố sâu cùng cổ chi di tảng lai lịch có chỗ liên quan. Đoạn Đức vô rắn chắc vách đá, có thăm dò nơi đây dục vọng. Nhưng lúc này, còn không đợi Lý Dục động tác, bảo vệ ở bên Hoàng Triều Túc lão liền lên tiếng cẩn thận, có người đang đến gần. Hai người nhất thời dừng lại động tác, ngoái đầu nhìn lại sau nhìn, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh chật vật dựng cầu vồng chạy trốn, thân thể đều nhuốm máu, đang hướng về nơi đây phất tay hô to mau lui lại, mau lui lại. Chạy a. Nơi này có yêu tà, gió xoáy kia bên trong. A a a a. Những người kia sắc mặt nôn nóng, đang ở ra hiệu Lý Dục ba người bỏ chạy đây, lại đột có một người dừng lại. Toàn bộ chia năm xẻ bảy, bị đen kịt khí lưu sóng gió ghi bạo, phát ra một tiếng hét thảm. Sau lưng bọn họ, tảng lớn bóng mờ bay sắp tiếp cận, hình thành vòng xoáy, như là mây đen dọc trời, từ bốn phương tám hướng mà tới. Xong. Cái khác tồn tại nhân tâm có thích uy thế nào, đều sắc mặt trắng bệnh, một bộ hối hận thì đã muộn dáng vẻ. Yêu tà gió đen, liền nơi này cũng xuất hiện rồi. Nơi đây nguyên mạch tuyệt đối cũng có vấn đề. Đoạn Đức thấy thế cả kinh, nhất thời liên tưởng đến dĩ vãng ở Đông Hoàng trộm mộ trải qua. Loại này yêu tà gió đen rất không đúng, có lúc nội bộ còn có sinh linh tồn tại. Gào. Cùng lúc đó, ở nuốt một vị tu sĩ sau, hát phong kia vòng xoáy kịch liệt rung động, phảng phất nghe được nặng nề tiếng hít thở, có mông lung tiếng gầm gừ truyền ra. Ở trong đó mơ hồ có một đôi màu đỏ tươi con mắt mở, mắt nhìn chằm chằm nhìn chăm chú đến, tiếng gió phân phật. Gió đen dấu sinh linh, âm đà địa thế giới thai nén sinh ra sản phẩm, nhưng cũng thật không có mắt rồi. Lý Dục một tay dò ra, kim văn long ý sau áo khoác đột nhiên nhấc lên một góc, có hát mâu phá không mà lên xuống vào trong lòng bàn tay, thoáng chốc băng hẳn. Phân phật. Hắn nắm chặt cốt mâu, một luồng thanh bạch sát khí thoáng chốc tuôn trào mà ra, ba thước hàn mang phá không, một luồng đại dây vỡ động vậy tiếng vang truyền ra, đột nhiên nổ một cái. Soạn. Hắc mâu phá không, thanh quang lạnh lẽo âm trầm, khác nào mùa đông khắc nghiệt sự lãnh khốc, toàn bộ cải ra, xuyên qua hướng trong khói đen. Ven đường xanh trắng từng trận, giống như hàn nguyên phun ra nuốt vào, mấy vị sót lại tu sĩ đều cảm nhận được ý lạnh, không khỏi run lập cập. Mà mắt thấy tình cảnh này bọn họ càng là kinh sợ, vị trẻ tuổi kia không những không trốn, thậm chí còn tượng hắc phong kia quái vật ra tay. Đây cũng quá dũng mãnh chút. Chương 81, lưới mâu sở hướng vô cùng, yêu tà quỷ địa khóa người. Soạn. Hắc mâu phá không, ép thẳng tới gió xoáy đen mà đi, nội bộ gào âm từng trận. Càng thật sự có sinh linh vậy tồn tại dò ra cánh tay, mọc đầy dày đặc bộ lông, không gì sánh được hung ác lấy ra. Ầm. ánh sáng lạnh lẽo nhấp nháy, lưới mâu xuyên thủng mà qua, miễn cưỡng đem khói đen xuyên thủng một góc, tiếp đó bắn mở tảng lớn hào quang, lạnh lẽo băng hàn. Ô ô ô. Thoáng chốc tiếng gió kịch liệt, gió xoáy kia bên trong sinh linh khác nào bị tức giận bình thường, phát ra nghẹn ngào vậy thê thảm tiếng kêu gào. Cẩn thận, gió xoáy này bên trong chỉ là trong đó một cái, chúng nó là kết bạn mà đi, ở trong khu vực này có rất nhiều, vẫn ở săn giết tu sĩ. Bị đuổi giết tu sĩ lòng vẫn còn sợ hãi, ở trong tiếng hô lộ ra vẻ thống khổ, nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở. Theo sát, từ phía sau lại có từng mảng mây đen liên miên mà tới, khác nào nối liền một thể, kéo âm phong cuộn cuộn, cùng với thân thể to lớn cất bước tiếng vang, màu máu quần sơn tựa hồ cũng đang run lên nhẹ nhẹ. Hô, gió đen bao phủ, nội bộ quỷ dị sinh linh vọt một cái mà tới, phát ra đáng sợ gào thét, mọc đầy lông thú thân thể chợt có hiện lộ, đầy dây hỗn loạn cùng tà dị. Âm sát chi thuộc cũng dám ở trước mặt ta dương nhanh múa vớt, làm cản. Lý Dục hai con mắt đứng lên, một vệt ngôi sao màu đỏ ngòm phản chiếu mà ra, bắn mở như hào quang vậy sôi trào thanh bạch sắc khí, vờn quanh ở bên, hình thành đầu lĩnh hung linh, hướng về phía trước gặp ra. Mệnh vào thất sát, gặp giết trước tiên luận giết, sát chi nguyên, giết cực điểm, nam đầu chi tận. Hắn một bước đặt xuống, kia bắn nhanh ra cốt mâu đột nhiên trở về, còn lại tám cái cốt mâu tự phát bay lên, còn như phi kiếm vậy xuyên qua trời cao xẹt qua, thoáng chốc xuyên thủng như trong khói đen. Phúc. Kia không tên sinh linh mới vừa tới gần đây, liền bị chín cây cốt mâu cùng nhau xuyên qua, một hồi đâm thành con nhím, đóng đinh trong trời cao. Lý Dục năm ngón tay con một cái, liền gặp chín cái cốt mâu cùng nhau chấn động, thoáng chốc đem chấn động đến mức chia năm xẻ bảy, tàn khu rơi xuống hoang thổ bên trong, chạy xuôi máu đen, vẫn còn xì xì vang vọng, ăn mòn cây cỏ. Phần phật. Cùng thời gian, phía sau mênh mông mây đen bạo động, như là bị tức giận bình thường, tiếng thú gào không dứt, nhanh chóng áp sát lại đây. Thật hung ác sát khí, dĩ nhiên đem quỷ vật kia đều dễ dàng chém giết rồi. Không được, đi mau, những kia quỷ vật quần bị tức giận, muốn vây giết tới. Xuất lại các tu sĩ sợ hãi, người thiếu niên này thực lực dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ, nhưng phía sau yêu tà sinh linh bạo động càng làm bọn hắn hơn hoảng sợ. Gào. Rất nhanh, một tia viễn ảnh phát ra, phản phất vẫn ẩn nút ở bốn phía bình thường, sau này đánh về phía Lý Dụ, thân thể đều bị một tầng mông lung sương mù, lộ ra đỏ đậm như máu thân thể. Này như là bị đào đi ra sinh linh, huyết nục xương cốt lộ ra ở bên ngoài, bị ăn mòn bình thường không ngừng bốc lên khí đen, có vẻ rất quỷ dị. Có thể Lý Dục nhưng là không gặp động tác, liền ánh mắt đều chưa từng chớp một cái liền có ép người mũi nhọn biểu lộ. Phu một tiếng, sinh linh kia thoáng chốc dừng lại, thân thể như là bị vô hình lưỡi dao sắc xé ra, gãy vỡ thành mấy đoạn, trên đất lưu lại một bãi lớn vết máu, toàn bộ nát tan. Vùng địa thế này biến hóa tăng lên, những này yêu tà chi vật là từ nơi sâu xa khu vực chạy đến. Đoạn Đức thần sắc căng thẳng, cảm thấy được không ổn, chẳng lẽ bởi vì bọn họ thăm dò, này di tàng nơi sâu xa khu vực cũng bạo động rồi? Vẫn là nói, chuyện này căn bản là không phải cái gì cổ chi di tàng, mà là một chỗ hô trời, một chỗ chôn giết vạn linh ma thổ. Càng nghĩ càng không đúng, hắn đang muốn mở miệng nhắc nhở, đã thấy Lý Dục dĩ nhiên giết đi ra ngoài, xanh trắng cầu vồng ngang trời, tư thế hào hùng sát phạt khí đặc biệt nồng nặc. Tu hành lâu như vậy chưa từng động thủ, các ngươi ngược lại đưa tới cửa. Âm một tiếng, kia xanh trắng cầu vồng càng là toàn bộ va vào bao phủ tới trong mây đen, thoáng chốc liền gặp vàng óng long khí xuất hiện giữa trời, đi kèm từng trận hào quang, khác nào một mảnh mây lửa ở trong khói đen sinh sôi. Lý Dục hung ác không gì sánh được, kiềm chế đã lâu sát khí xung vỡ trời cao, hiện ra dáng đỏ của cuộn, như một cái sông máu vậy đem hắn vần quanh, cốt mâu tới tay, hắn một cái bước xa liền đem ném ra ngoài. Phu một tiếng, trong khói đen có máu tươi bắn tung tóe, một đầu tà vật bị hắn toàn bộ xuyên qua, cắm ở lưỡi mâu trên bay ngang ra ngoài. Hắn động tác không ngừng, còn lại tám cái chiến mâu từng cái ném, miễn cưỡng ở chỗ này mênh mông trong mây đen lôi ra chín đạo vật trắng, đặc biệt bắt mắt. Địa bộ này quá cuồng bạo, quả thực như bắn bia vậy đem tà vật nhóm bắn giết, dẫn tới gào thét từng trận, đếm không hết bóng dáng nhào giết tới, một hồi đem hắn vây nốt, liền vàng nóng long khí đều bị nhuộm đẫm, chôn vào trong đó. Thú vị, các ngươi trong cơ thể sát khí tinh khiết như thế, vậy thì càng không thể bỏ qua rồi. Trong mây đen bỗng truyền ra một tiếng bao hàm ý mừng tiếng cười, nhất thời kinh sợ mọi người. Hắn bị vây giết, tựa hồ còn rất mừng rỡ. Chuẩn bị đào tẩu tu sĩ dừng một chút, hầu kết hơi cổ động, nửa ngày mới thổ lộ ra một câu nói như vậy. Nay thực sự quá quỷ dị, bị tà vật vây quanh mà không sợ, dường như nên ngược lại, là hắn đem một loại tà vật giảng buộc bình thường, coi như vật đại bổ. Thật là quá dọa người, liền ngay cả Đoạn Đức đều lông mày nhảy nhảy, không nghĩ tới Lý Dục sẽ như vậy, có khắc chế tà vật pháp môn. Nói đúng ra, như vậy thủ đoạn so với tà vật càng tà, bị âm sát càng sát, chưa từng gặp. Bạch. Không lâu lắm, mọi người liền nhìn thấy chín cây cốt mâu hợp lại, như xiên nướng bình thường đem mấy con tà vật đều xuyên qua, một mạch cắm vào đất hoang trên, tàn khu chập chờn, giọt máu chảy nhỏ giọt. Chỉ thấy khói đen kia bên trong đột nhiên lao ra một đạo thanh kim hào quang che thân bóng dáng, trong tay hắn một cây cờ lớn vũ động, tuy là vì thần văn chỗ tụ, chưa từng hòa vào bảo liệu, nhưng cũng có khó lường uy năng cùng đạo vận, toàn bộ khuấy lên mênh mông biển mây. Lý Dục cầm trong tay cờ lớn, như đại kích vậy đánh giết mà qua, trực tiếp chém ngang hông một đầu đạo cung bí cảnh tà vật, cờ sĩ chập chờn, càng thâm thúy. Chỉ một người mà thôi, nhưng có thiên quân vạn mã vậy khí thế, xung phong mênh mông trong biển mây. Cờ lớn, ngự sử này khí ngược lại đã ít lại càng ít. Đoạn Đức chú ý, tập trung cái kia cờ lớn mô hình, hiển nhiên chính là vị này cổ hoa dòng chính tạo nên khí, nhưng là hiếm thấy chặt. Đệ thiên địa pháp lý mà nói, này khí cũng rất bất phàm, không phải tốt như vậy đúc. Bên kia thật kịch liệt gợn sóng, có người đang giao thủ. Là trước tà vật của lạc, dĩ nhiên va vào kẻ tàn nhẫn, nhìn dáng rất bị giết chết không ít ta. Tà vật bên trong đạo cung bí cảnh cũng không ít, liền ngay cả sư huynh cũng phải tránh lui, người kia ngược lại dũng mãnh. Cách đó không xa, một đám người nghỉ chân, đều rất trẻ trung, an bận sắp xỉ, hiển nhiên tới đây đồng nhất môn phái, chính bình tĩnh quan sát. Ở trong mây đen kia, một thân thanh kim ánh sáng lộng lẫy Lý Dục đặc biệt chói mắt, dũng quan ngàn quân chiến lực, như cầu vồng nhiệt khí, không gì không xuyên thủng cờ lớn sát đao, thần uy lẫm lẫm. thậm chí đem một đám mây đen đều mạnh mẽ quét bay ra ngoài, toàn bộ tiêu tan, bị nhuộm dần thành xanh trắng. Dần dần, kia mênh mông mây đen đều mỏng manh không ít, không dám lại dừng lại, liền ngay cả quỷ vật đều sợ hãi, bắt đầu đồng bền lùi về sau. Đến giờ khắc này, hắn đột nhiên mà xoay người, trong tay cờ lớn xoạt xuyên thủng một đầu đạo cung tà vật, tuy là thiếu niên phong thái, nhưng cũng lộ hết ra sự sắc bén, chân đạp hư không, càng là truy sát hướng bỏ chạy mây đen. Trời ạ, trẻ tuổi như vậy thiếu niên, hắn cũng là tu vi của đạo cung bí cảnh, nhưng có đáng sợ như vậy chiến lực? Thực lực này, e sợ so với Bái Nguyệt giáo người kia đều mạnh hơn một đoạn chứ. Xa xa, tất cả mọi người tất cả đều tim mật đều run, nhìn không dám thở mạnh. Đạo hữu, không đổi giặc cùng đường, địa thế hiểm ác, chưa chừng có biến. Đoạn Đức vội vàng đuổi theo khuyên can, bây giờ biến hóa có chút quỷ dị, có huyền đồng bí thuật phối hợp mới tốt dò xét. Hắn cũng không muốn qua đời ở đó, tuy rằng hoàng triều tộc lão bảo vệ ở bên, nhưng kia bảo vệ không phải là hắn. Cũng tốt, mà trước tiên tìm con đường phía trước. Lý Dục quay lại cầu vồng, thanh kim hà thải sáng tỏ phân phật, như quang mang vậy vờn quanh trái phải, cả người hắn hạ xuống, đặt chân đất hoang trên. Cây cỏ nhuốm máu, hắn lướt nhẹ mà qua, phía sau lưu lại một bộ cụ tà vật thi thể, liền như vậy trở về. Y thì không nhuốm máu, tay áo không nhiễm bụi, khác nào cái gì đều không phát sinh vậy. Nhưng mắt thấy lúc trước giao thủ đám người liền không nghĩ như vậy, rất khó đem trước mắt cái này quý khí uy nghiêm người trẻ tuổi cùng lúc trước tàn sát giả liên hệ tới. Tương phản quá lớn, nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng khó có thể tin. Đây là cổ hoa hoàng triều vị nào nhân vật? Vì sao trước vẫn chưa từng nghe nói qua? Cách đó không xa môn phái các đệ tử sợ hãi, không hổ là sừng sững vạn cổ tuế nguyệt cực đạo thế lực, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, còn như vậy thần bí. Lúc trước long khí kia hiện ra vô cùng, thêm vào ra ngoài cất bước lúc sư môn đều sẽ đặc biệt bàn giao trùng châu bên trong cái nào thế lực tiêu chí không thể chọc, tự nhiên có thể phân biệt. Một bên khác, Lý Dục ba người nhưng là vẫn chưa dừng lại, tiếp tục hướng về địa mạch bước đi. Nhưng dần dần, Đoạn Đức thần sắc càng nghiêm túc, trong tay trận đài không ngừng được khắc họa, liền ngay cả Lý Dục đều cảm thấy được một tia kiềm chế. Hắn ngước đầu nhìn lên, không gặp trăng sao, một mảnh ảm đạm, như là một mảnh vải đèn che ở trên trời, viễn vọng khắp nơi, không gặp đại địa, chỉ có sương mù chìm nổi. Địa thế có linh, đây là ở chấn người. Vùng địa thế này là đại hung. Đúng, hắn bước lên một ý nghĩ, cơ thể phát lạnh. Vùng thế giới này xem ra lại như một phương bia mộ chân xuống, quần sơn liên miên như phần, mà bọn họ những này tiến vào, chính là phần trung nhân. Tự va phần bên trong, chắc chắn phải chết, đại hung. Gặp, nơi đây có biến, chúng ta bước vào hung địa, là sát củ. Đoạn Đức cũng là một tiếng kêu sợ hãi, sắc mặt thoáng chốc biến ảo. Người có thể đỉnh núi, có thể long mạch, khóa lại phong thủy địa thế, ngược lại, tà dị địa thế cũng có thể phong tàn khôn, vây chết người. Quỷ xương bước lên, đây là điểm đại hung, bọn họ rất có thể tiến vào yêu, sẽ bị phong chết ở chỗ này. Phong thủy khóa người, hung hiểm nhất, là đoạt mệnh sát củ. Đây là hung địa. Chương 82, Tù Long địa thế ra, yêu tả mê người mắt. Cổ chi di tảng, tạo hóa khai quật, lại khác nào một khẩu bia mộ chấn mộ phần, đem hết thể tiến vào người đều vây chết, đặc biệt khủng bố. Đoạn Đức cùng Lý Dục xương cốt phát lạnh, đây là chưa từng dự liệu được biến hóa, vùng địa thế này toàn bộ yêu tà lên, như là có một loại nào đó tồn tại ở sau lưng thúc đẩy, có không thể phát hiện mục đích. Đây là khốn người chi thế, đường lui khó hiện, chỉ có không ngừng tiến lên. Như tìm đến lúc trước nguyên mạch, lấy chi làm cơ sở thay đổi bốn phía địa thế một, hai, có lẽ sẽ có đường lui. Hai người trò chuyện, thoáng chốc có chủ ý, nếu đường lui khó tìm, địa thế yêu tà, bên kia tiến lên được rồi, đợi đến địa mạch nơi, tranh giành đến thay đổi cục diện, luôn có phá cục chi vọng. Một bên hoàng triều tộc lao ánh mắt lấp lóe, thỉnh thoảng nhìn về phía bốn phương tám hướng trong sương mù, nơi đó gợn sóng từng trận, tuy rằng mịt mờ, nhưng cũng chạy không thoát hắn cảm ứng. Hiển nhiên, chính như hai người nói tới như vậy, bởi vì lúc trước các cường giả thăm dò cùng cử động, khu vực này dĩ nhiên sản sinh đáng sợ biến hóa. Lại tiến lên trăm dặm, Đoạn Đức dừng bước lại, nhìn quanh bốn phía nói gần đủ rồi, lúc trước chính là ở phụ cận phát hiện địa mạch, tiến tới khai thác đào móc, nhưng âm dương giáo đám gia hỏa quá tham lam, thực tại chọc giận đạo gia. Bần đạo đối với chỗ này khắc sâu ấn tượng, bởi vì là tương đương có phúc khí địa thế, là long đẳng chi địa, có thể dựng tạo hóa. Hắn chỉ về phía trước, chỉ thấy một cái to lớn khe rãnh nằm ngang ở phía trước, kéo dài đi ra ngoài đủ có dài mấy dặm. Điều này to lớn khe rãnh, lâu dài mà cứng cáp, cẩn thận nhìn tới, hình như con rồng vậy, rất giống, hầu như có thể đánh cháo. Thật giống thật sự có một cái long ở đây ngủ say quá bình thường, ép sụp đại địa, hình thành như vậy một cái khe nứt lớn. Nhưng Lý Dục nhìn, thần sắc lại thay đổi, hắn lắc đầu nói này không phải là cái gì long đằng chi thế, mà là tù long chi thế, đồng dạng thay đổi. Ta hiện tại bắt đầu hoài nghi, lúc trước các cường giả đến tột cùng làm cái gì, phần kia ở đây đào ra, cái gọi là thánh hiền thời cổ động phủ đồ lục e sợ cũng liên lụy đến cùng với đáng sợ bí mật. Lời vừa nói ra, liền ngay cả hoàng triều tộc lão đều nghiêm túc, tiến lên một bước điều tra lên vùng đất này đến. Đúng như dự đoán, tuy rằng vẫn là long, nhưng cũng không còn là bay lên cựu thiên thần long, mà là một cái nằm dài long, trước sau mỗi có một cái khe nước như lồng, đem giam cầm ở đây. Vô lượng má nhà thiên tôn, những tên kia đến cùng làm cái gì? Âm Dương giáo lúc trước tuyệt đối cùng đạo gia ẩn giấu không ít đồ vật, lúc trước đào bọn họ mộ tổ thực sự là đào ít đi. Đoạn Đức kích phẫn, chửi mát, một hồi phản ứng lại. Lúc trước ở hắn sau khi rời đi, Âm Dương giáo cùng với những cái khác chư tử bách giáo tuyệt đối có cái khác bố trí cùng động tác, liền mang theo mảnh này địa mạch đều nghịch chuyển thế. Do đằng long hóa thành tù long, quả thực chính là từ thiên đường rơi xuống địa ngục rồi. Bây giờ hai người tạm thời nghỉ chân, bắt đầu dò xét lên vùng địa thế này chỗ yếu, tìm tiến vào phương pháp. Tuy rằng địa thế có biến, nhưng muốn nghĩ bình yên rời đi này trở nên yêu tà di tàng, cũng không thể không tiến vào bên trong đến hướng dẫn thay đổi. Có tù long đoạn đầu đôi, hai chỗ này là hung môn, bên trong khu ngực dòng là hiểm địa, này ba chỗ không thể chọn, chúng ta tự bụng rồng vị trí xuống. Nửa ngày, Lý Dục cùng Đoạn Đức hợp lực, thôi diễn ra một cái đất thế ảnh hưởng khá nhỏ con đường, do bụng rồng mà vào, tách ra đầu đuôi bên trong ba chỗ. Đồng thời, Hoàng Triều Túc Lão bắt đầu chuẩn bị trận đài, từng cái khắc họa đạo văn, chuẩn bị 18 chấn cờ đến vững chắc. Bốn phía rất yên tĩnh, tựa hồ trừ bọn họ ra ba người ở ngoài lại không sinh linh, hết thảy đều có vẻ tịch liêu mà ấm lãnh. Màu máu như khói, lượn lờ bay lên, như từng sợi lệ hồn ở bên giò xét. Ha, cũng còn tốt bần đạo chuẩn bị đầy đủ, những đạo văn này có thể tạm thời tách ra địa thế quấy dày, tự thành một thể, nhưng hiệu dụng có hạn, ở chỗ này đại hùng chi thế giới cũng khó có thể kéo dài, đến khắc họa thật nhiều, chắc không được liền lượng đuổi kịp. Cho đến sau nửa canh giờ, Đoạn Đức mới thở dài một hơi, bọn họ tuy rằng muốn thâm nhập hiểm địa, nhưng nhiều tầng chuẩn bị bên dưới cũng có thể bảo toàn bản thân, đây là tuyệt đối không thể thiếu. Nhưng là, khi hắn lúc đứng lên lại lập tức sửng sốt rồi. Bởi vì ở Lý Dục cùng Hoàng Triều Túc Lao bên cạnh, thình lình còn có một đạo êm dịu to mọng bằng dáng, chính chừng bọn họ, ngoác miệng ra hợp lại, dường như đang cùng hai người trò chuyện bình thường. Làm sao nhiều hơn một người? Làm sao cùng ta như vậy giống nhau? Đoạn Đức đang muốn mở miệng, đã thấy Lý Dục cùng Hoàng Triều Túc Lao cũng là trường lớn hai mắt nhìn mình bên cạnh, dường như nhìn thấy cái gì quỷ dị vật bình thường. Trong lòng hắn sợ hãi, ám nắm rồi cái pháp môn dò xét, chỉ thấy ở chính mình bên người thình lình cũng có hai đạo bóng người quen thuộc ngồi xuống. Xảy ra chuyện gì? Nơi nào nhô ra hàng giả? Đang mạo danh ba người chúng ta? Là lúc nào hôn tiến vào? Chúng ta mới là đang cùng ai trò chuyện? Trong lúc nhất thời, trong lòng ba người đều cảnh giác lên, dĩ nhiên vô thanh vô tức liền rơi vào yêu tà bên trong, thật rất không đúng. Vùng địa thế này dĩ nhiên đã đang chủ động ảnh hưởng ngoại giới. Yêu tà, này. Sau một khắc, Hoàng Triều Tộc Lao hướng hai người liếc mắt ra hiệu, đột nhiên hét lớn. Ầm ầm. Thoáng chốc huyết khí quần quận sung mây xanh, một vị thái thượng trưởng lão cấp số cường giả dâng lên huyết khí, cường đại cỡ nào, cùng một khẩu hỏa lò giống như trục xuống, sốc lên ngập trời sóng nhiệt. Hê hê hê. Huyết khí làm kinh sợ, ba cái bóng vọt lên, nhanh chóng như quỷ mị, chỉ một cái chớp mắt liền biến mất ở trong sương mù dày đặc. Hình bóng mờ mịt, liền đều dung mạo đều không thể thấy rõ. Lý Dục không có làm mưa, liền ngay cả Huyền Đồng đều chưa từng bắt lấy đó là vật gì, lại như là bỗng dưng nô ra bình thường. Các ngươi cẩn thận, ta ra tay càn quét một phen. Lúc này, Hoàng Triều Tộc lão trầm giọng mở miệng, song trưởng đột nhiên bắt ấn đánh ra. Khác nào một khẩu thần thức trượng lượng lớn, gào thét mà ra. Đùng. Sấm sét từng trận, một khẩu kim quang nhấp nháy thần thức bay vút lên trời, chống chống đỡ trời cao, tỏa ra quần quần ép người thần lực, toàn thân long lánh, che ngập bầu trời uy thế đảo qua chu vi gặp. Thức. Là tự cổ Hoa Hoàng Triều trong đế binh diễn sinh ra đánh giết chi thuật à? Đoạn Đức ngưng thần quan sát, khẩu kia đo đạc cản khôn thức bóng đặc biệt chú ý, uy năng mạnh mẽ. Nương theo Hoàng Triều Túc Lao ra tay, kia thần thức ngang trời quật mà qua, đột nhiên xẹt qua một vòng tròn vòng cung, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh, vừa giống như là có từng chiếc cổ chiến xa nghiền ép lên trời xanh. Rung động ầm ầm, bầu trời chấn động. Ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng, bốn phía mỏng manh sương mù chấn động, dồn dập bị phá tan, về phía sau khuấy động, hiện lộ ra trong nháy mắt thanh minh. Chỉ thấy bầu trời đêm trăng sáng treo cao, hào quang trắng toát tung khắp mặt đất màu đỏ, như khói mỏng đang lượn lờ. Thân thước ngang trời, rửa sạch các loại yêu tà, một hồi khôi phục yên tĩnh vậy an lành. Tình cảnh này, Lý Dục cùng Đoạn Đức cũng thả lỏng căng thẳng thần kinh, bốn phía rất yên tĩnh, căn bản không giống như là khủng bố cấm khu, cũng như là một cái thích hợp tản bộ đêm trăng tĩnh. Có cái hộ đạo chính là tốt. Đoạn Đức vỗ vỗ bụng ấn, lộ ra một nụ cười. Không thích hợp ở lâu. Năm trận kỳ xuống đất mạch đi. Lý Dục gật gù, ba người mang tới 18 trận kỳ, dọc theo bụng rồng chi kính thâm nhập. Trăng sao treo cao, Hoàng Triều Túc Lao cầm thần thức ở sau nhìn quanh, lại bỗng dừng lại bước chân. Phía trước Lý Dục cùng Đoạn Đức chính ở địa mạch bên trong tiến lên, đã thấy đến Túc Lao dừng lại, không khỏi nghi hoặc nhìn lại mà tới. Sau một khắc, hầu như là cùng thời gian, hai người đều là biến sắc. Bởi vì ở đó địa mạch lối vào, trước tiên ba người trước chỗ dừng lại nơi, thình lình đứng thẳng ba bóng người, như lập ở đường chân trời phần cuối bình thường, có vẻ rất xa xưa, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy mơ hồ đường viền. Ánh trăng như nước, vô ngần đại địa hoàn toàn yên tĩnh. Phía trên đường chân trời bóng dáng rất mông lung, có chút mờ ảo lại không gì sánh được yêu tả. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 83, hai họa liên tiếp hiện che con người, được ăn cả ngã về không sông đường cùng. Nặng nề, kiềm chế, tĩnh mịch. Tù Long địa mạch ở ngoài, ba bóng người mập gầy có khác biệt, khuôn mặt tuy mơ hồ, lại xem ra cùng lúc trước ba người không khác nhau chút nào. Bọn họ nghỉ chân ở nơi đó, như là đang cười. Vừa giống như là ở vây tay, xa xa núi đá đều bị như khói mỏng ánh trăng bao trùm, mơ mơ hồ hồ. Đây rốt cuộc là cái gì yêu tà? Trong địa mạch, mắt thấy tình cảnh này, ba người tất cả đều biến sắc mặt, mồ hôi lạnh chảy dài, ngăn ngắn trong nháy mắt, lại có sợn cả tóc gáy cảm giác. Như vậy ba cái yêu tà sinh linh, dĩ nhiên hóa thành dáng dấp của bọn họ. Kia bây giờ đi theo ở bên người, đến tột cùng có phải là lúc trước nhân mã? Đông Hoang thì thôi, cấm khu săn sát, làm sao ngay cả Trung Châu đều có như thế yêu tà địa phương? Đạo gia ta thực sự là đến đại mốc, thành trời gặp được những này. Đoạn Đức căm giận, bắt đầu từ từ hoài nghi là không phải là mình bị người của Âm Dương giáo rơi xuống chú, dẫn đến vận thế không tốt. Lúc trước dị chủng nguyên, chính là đạo trưởng ở đây tìm ra. Lý Dục ổn định tâm thần, một ngụm trọc khí thổ lộ, hơi tản đi loại kia không tên cảm giác đột ngột. Hắn nhìn về phía Đoạn Đức, cần hắn dựa theo lúc trước con đường dẫn dắt tìm kiếm. Bất quá bây giờ địa thế biến hóa như chuyện, vị này đạo sĩ bất lương có thể phủ nhận ra lúc trước dáng dấp liền không rõ ràng rồi. Không sai, lúc trước tự nơi sâu xa đào ra, có người của Âm Dương giáo phối hợp, còn chưa từng xuất hiện cái gì yêu tà biến hóa đây, nhưng bây giờ hết thảy đều không giống rồi. Đạo hữu nên cũng có thể nhìn ra, như vậy núi sông địa thế, không phù hợp lẽ thường, là không nên tồn tại địa mạo, lòng đất nhất định có khó mà tin nổi đồ vật, chúng ta e sợ gặp gỡ đại hung. Này hơn nửa cũng là đám kia các đại nhân vật rút đi nguyên nhân, khó có thể thăm dò. Đoạn Đức sắc mặt trắng bệnh, cái trán có vết mồ hôi hiện lên, thật là bị liên tiếp biến hóa bức cho. Lúc trước đi vào có thể không nhiều như vậy không hiểu ra sao đồ vật, hắn cảm xúc so với Lý Dục hai người muốn sâu sắc nhiều lắm. Mà lúc trước của tôi, như vậy làm đứng cũng không phải biện pháp. Cuối cùng, Hoàng Triều tộc lao lắc đầu một cái, căn dặn bọn họ nắm tốt trận kỳ. Ba người tiếp tục hướng phía trước, dọc theo ưu ám thâm thúy địa mạch tìm tòi tiến lên, mỗi đi ra 10 dặm lúc đều muốn lưu lại đặc thù đạo văn làm đánh dấu. Như vậy cũng là vì phòng bị địa thế vây nốt dưới không tìm được lúc trước đường. Nhưng một lát sau, bọn họ thần sắc biến đổi, càng là ở phía trước con gấp nơi nhìn thấy một tia bạch quang. Tinh tế nhìn tới, bạch quang kia gian lại còn có đạo văn trận kỳ kích thích ra hà thải, phía trước có ba bóng người quay lưng bọn họ, trong tay cầm trận kỳ vậy sự vận, chính hướng về phía trước chỉ trò trò, sau đó đi vào trong bóng tối. Không đúng, trong địa mạch cũng có những kia yêu tà. Đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao nhiều lần có cùng chúng ta tương tự bóng dáng qua lại? Đoạn Đức phát giác không thích hợp, phía trước bóng mở sự phạt rõ là một chỗ hang động vậy địa giới, dường như liên thông đường nối. Nhưng lần trước tới khi đến căn bản không có những này, mà những kia nhiều lần bốc xuất ra hỏa, cùng bọn họ tương tự, như là vẽ đi ra bình thường, rất yêu tà. Nếu không có, vậy liền lần theo đường cũ đi về, chúng ta đi chính là thẳng tắp, nên không ngại. Lý Dục ánh mắt lấp lóe, lúc này quay đầu quay lại, dọc theo ban đầu khắc xuống đạo văn tiến lên. Hai người tất nhiên là không có dị nghị, trong lòng cũng là nổi lên từng trận nghi hoặc, liên tiếp tao ngộ không tên việc, bọn họ cũng có chút phát lạnh. Tại sao ta cảm giác đi căn bản không phải thẳng tắp, mà là ở quẹo trái quẹo phải, đi vòng rất nhiều đường cong. Một lát sau, Đoạn Đức mở miệng, thật rất không đúng. Từ khi đặt chân Tù Long địa mạch sau, yêu tà chi thế liền vẫn nương theo bọn họ, không thể không hoài nghi là xảy ra sai sót. Phía trước có bạch quang, có thể đi đến một khu vực khác. Hoàng Triều Túc lão mở miệng an ủi, chỉ thấy phía trước nơi khúc quanh hào quang trắng toát từng tia từng sợi chạy xuôi mà ra, hoàn toàn đem nơi đó nhấn chìm rồi, có vẻ nhu hòa mà lại thanh khiết. Lý Dục không có thả lỏng, mà là sâu sắc nhíu mày, bởi vì bọn họ là dọc theo đường thẳng đường cũ trở về. Mà ban đầu trên đường, căn bản không có bạch quang này. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Đoạn Đức trước tiên bước ra một bước, trong tay trận kỳ không gió mà bay, bước vào bạch quang bên trong. Lý Dục hai người cũng là đi theo, chỉ là tiếng bước chân có chút trầm trọng. Chờ đã, chuyện gì thế này? Trước đó mới, không phải ban đầu. Đúng, bọn họ mới vừa bước vào bạch quang bên trong đây, liền nghe được Đoạn Đức tiếng kêu sợ hãi. Hang động. Chỉ một thoáng, hai người ánh mắt như điện, gắt gao nhìn chăm chú hướng về phía trước, quanh người tóc gáy không ngừng được nổi lên. Phía trước, thình lình chính là lúc trước ngăn trở con đường phía trước, để bọn họ rút đi cái lối đi kia. Bọn họ không thể lui ra, không thể dựa theo đường cũ vòng lại sắp đi vào cái lối đi kia bên trong. Bạch quang bên trong, ba người cầm trận kỳ đứng ở hang động trước, Đoạn Đức chỉ về đằng trước, sắc mặt trắng bệch, có vẻ rất cứng ngắc. Theo sát, bọn họ lại nghĩ tới, bây giờ một màn càng là như vậy quen thuộc. Lúc trước nhìn thấy yêu tà, không phải là như vậy tư thái sao? Lúc này, ba người đều rất trầm mặc, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, khó nói kiềm chế, vô tận sợ hãi, hung dữ nghẹt thở cảm, thật giống có thật nhiều tòa núi cao màu đen ở giáng lâm, chìm vào người trong lòng. Tại sao lại như vậy? Ba người dừng lại ở đây, năm trận kỳ đốt ngón tay đều hơi trắng bệch, có thần lực đang kích động, lại chưa từng ở bốn phía nhấc lên một điểm bọt nước. Lúc trước kia ba bóng người chính là đi vào trong hang động. Nửa ngày, Lý Dục lên tiếng, đáy mắt có một vẻ kinh dị sẽ qua. Bây giờ địa thế có biến, bốn phía nhưng không thấy sát khí, nhìn như an lành, kỳ thực nhưng là hung hiểm nhất tình huống. Chớ đã, không muốn làm bừa, chúng ta lui nữa một lần. Lần này không muốn nghỉ lại cùng con mắt, dùng thần lực, thể ngộ đạo văn gian liên hệ, tịch này đến tìm đường. Đoạn Đức nhưng là thái độ khác thường, chấp nhất lại muốn tìm một lần đường về. Hắn mơ hồ phát hiện cái gì bình thường, có vẻ hơi nôn nóng, như là ở kiên kỵ một vài thứ gì đó bình thường. Sau một khắc, ba người đều là nhắm hai mắt lại, tuần đấy lòng một vệ kia đạo văn gian hô ứng mà đi. Lần này, tựa hồ có chút không giống, bọn họ dù chưa đi thẳng tắp, nhưng cũng thành công đi ra một khoảng cách, cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Dần dần, phía trước u ám thu nhỏ lại, như là hai bên bị đè ép bình thường, đường xá từ từ chật hẹp, hình thành một đường thẳng. Như vậy phát hiện để ba người có chút thả lỏng, có thể thật tìm tới chính xác con đường. Nhưng khi đi đến thẳng tắp phần cuối lúc, lại chớp mắt đấu chuyển tinh gì, thiên địa xoay chuyển, một vệ quen thuộc phát sáng lần thứ hai chiếu rọi viền mắt, để bọn họ mở hai con mắt. Nhìn thấy trước mắt, lần thứ hai làm bọn họ đáy lòng một trầm. Hang động kia lại che ở trước mắt. Hoành ở đường đi, như là chính bọn hắn ở hướng bên trong súng, không ngừng được muốn quăng vào đi bình thường. Nay thực sự có chút yêu tà, như là quỷ đả tường bình thường, đi như thế nào, làm sao quấn, đều khó mà đi ra đi. Không có đường lui, không thể không thâm nhập, đường sống chỉ có thể ở phía trước. Lúc này, không cần nhiều lời, trong lòng ba người đều có thể ngộ, trước mắt đường sống chỉ có một cái, đó chính là thâm nhập trong đường hầm. Có thể, kia đúng là chúng ta dấu vết lưu lại cũng khó nói. Hoàng Triều Túc Lao nói nhỏ, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía trước hang động. Tuy không có nói rõ, nhưng Lý Dục cũng biết, hắn nói chính là lúc trước nhìn thấy ba bóng người. Ta từ trước đến giờ không tin số mệnh, nếu như thật thập tử vô sinh, vậy cũng muốn vô trùng sinh hữu, xông ra một con đường đến. Hắn lắc đầu, nắm lên trận kỳ liền đi vào trong hang động. Không tránh khỏi, vậy liền xông. Vô lượng má nhà thiên tôn, đạo gia liều mạng, đến rồi, cũng không thể qua đời ở đó. Đoạn Đức quyết tâm, chửi mát đuổi kịp, cũng là xông vào trong hang động. Hắn quanh năm xông mộ, so với này càng yêu tà đều sống sót, còn có thể ngỏm tại đây không thành. Chỉ một thoáng, ba người đều là đi vào trong hang động, lại dường như lướt qua một cánh cửa vậy, tầm nhìn chớp mắt trống trải. Bị đè ép hai bên nhanh chóng mở rộng, càng là hóa thành một toàn núi non, bọn họ chính hành đi ở trên sơn đạo, phía dưới sương mù liên miên, có chút không thấy rõ, nhưng có mơ hồ sức bạch quang lúc sáng lúc tối. Xuyên qua hang động, lại leo lên một ngọn núi. Lý Dục nghi hoặc, lẽ nào trước nhìn thấy đều là ảo cảnh? Có thể trong địa mạch tại sao có thể có núi đây? Nơi đó có đồ vật đang phát sáng. Đúng, Hoàng Triều Túc lão lời nói đánh gậy hắn trầm tư. Đoạn Đức cũng là nhìn về phía chỉ vào bên trái trên sân đạo, quả nhiên gặp tới đó ánh sáng nhỏ chạy xuôi, có không tên chi vật đang lóe lên. Một cỗ hài cốt, có người từng ngã xuống ở đây. Đoạn Đức hô khẽ, ở trên sơn đạo kia, thình lình ngang dọc một bộ long lanh như ngọc thạch xương cốt, toàn thân trắng non hoàn mỹ, không gặp vết thương. Sinh linh này ngã xuống trước tu vi nhất định mạnh mẽ, phủ đầy bụi vạn cổ tuế nguyệt còn như vậy óng ánh long lanh, khác nào sống sót vậy. Theo sát, hắn bệnh cũ liền phạm vào, mắt lộ ra hừng hực vẻ nhào tới, liền muốn tinh tế nghiên cứu một phen, cùng với thâm nhập giao lưu. Nhưng Hoàng Triều Túc lão nhưng là một tay dò ra, đem thân thể hắn vững vàng ngăn lại, không làm ngôn ngữ, chỉ là yên lặng chỉ về đỉnh núi. Sau một khắc, Lý Dục cùng Đoạn Đức nhìn về phía đỉnh núi, nơi đó trăng sáng sao thưa, không gặp sương mù che lấp, có vẻ rất yên tĩnh. Nhưng núi non trên, nhưng có một tòa cổ xưa kiến trúc đứng vững, cổ xưa mà rách nát, không có ngã xuống, vẫn như cũ lưu giữ, lặng lặng nhìn xuống thế gian. Đó là một tòa thần miếu, một tòa đứng vững vạn cổ thần miếu. Chương 84, thần miếu đạo chủng, 3K4 thêm chương. Xuyên qua hang động, càng là đi tới một mảnh thần bí núi non trên, sương mù lờ lờ, đỉnh núi thanh minh, nhưng có một tòa thần miếu đứng vững, chậm đợi vạn cổ, nhìn xuống mọi người. Là tòa thần miếu này, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đoạn Đức cả kinh, cũng không kịp nhớ tìm tòi ngọc thạch kia không xương, cả người đều sù lông, như là nhìn thấy cái gì chuyện khó mà tin nổi bình thường. Thấy hắn như thế, Lý Dục cũng hơi nghi hoặc một chút, nhìn dáng dấp Đoạn Đức là từng thấy tòa thần miếu này, bằng không dựa vào cái gì có phản ứng lớn như vậy, cùng gặp tà giống như. Lúc trước, Bần đạo cùng Âm Dương giáo đem khối kia dị chủng nguyên đạo đi ra lúc, liền ở nơi sâu xa nhìn thấy tòa thần miếu này, rất có thể chính là bắt nguồn từ trong miếu này. Đoạn Đức rất nhanh liền nói ra nguyên do, kia bao hàm ngũ hành hạt giống dị chủng nguyên, càng hư hư thực thực là bắt nguồn từ trong thần miếu. Đây không phải chuyện tốt sao? Nói rõ chúng ta tới gần chỗ mục tiêu. Lý Dục dừng một chút, lời vừa ra khỏi miệng liền lại cảm nhận được một chút không đúng. Như nếu thật sự là như thế, đạo sĩ bất lương kia tất nhiên sẽ không là cái này phản ứng, tuy rằng hắn đức hạnh đáng lo, có thể còn không đến mức ở đây dở trò bị bợm. Nay vừa vặn là nguy hiểm lớn nhất, bởi vì lúc trước khai quật lúc chỉ là căn cứ địa mạch, vẫn chưa thật thâm nhập, mà tòa thần miếu kia, nhưng là ở địa mạch nơi sâu xa nhìn thoáng qua, chớp mắt liền qua. Ở đây nhìn thấy, hiển nhiên mang ý nghĩa chúng ta thâm nhập địa mạch, là lúc trước đều chưa từng đến qua địa phương. Đoạn Đức lắc đầu một cái, nói ra chính mình suy đoán. Hắn cũng không làm rõ ràng được làm sao mơ mơ hồ hồ liền chạy đến nơi này đến, dĩ nhiên so với lần trước còn muốn thâm nhập, đi thẳng tới tòa thần miếu này trước. Cẩn thận, phía sau yêu xương lan tràn tới, không thích hợp ở lâu. Nhưng vào lúc này, vẫn trầm mặc Hoàng Triều Túc lao mở miệng, thần sắc không gì sánh được nghiêm túc. Bởi vì phía sau núi non trên, mắt trần có thể thấy sương mù nhấn chìm mà đến, giống như là muốn đem toàn bộ đỉnh núi đều nuốt hết. Vào thần miếu, Lý Dục quyết định thật nhanh, không có kéo dài, trực tiếp leo núi mà đi. Đoạn Đức không ngăn trở được, lại thấy phía sau sương mù kéo tới, tưởng thật là rơi vào lưỡng nan chi địa. Hắn bất đắc dĩ thở dài, lại liếc mắt một cái ngọc thạch không xương, đến cùng là không nỡ, càng là đem một cái ôm lấy, có ở phía sau, liền vội bận bịu chạy hướng đỉnh núi. Mắt thấy tình cảnh này, Túc Lao có chút không nói gì, nhưng cũng không tốt nói thêm cái gì, liền rơi vào vị cuối cùng, miễn cho lại tự trong xương mù thoát ra những thứ gì đến. Trên sơn đạo, ba người bay vút qua, cũng không hiện ra dài lâu, mấy chục giây liền đi đến đỉnh núi, kia đứng vững thần miếu trước. Ở nó bên còn có bốn cái trụ đá có đông nam tây bắc bốn mặt đứng lên, cắn trên lít nha lít nhít, chữ cổ rất nhiều. Đây là niên đại nào chữ cổ? Làm sao không quá như là nhân tộc Chô Lưu? Đoạn Đức thăm dò nghiên cứu muốn bị kích phát, con lấy khung xương liền tiến lên đánh giá lên, muốn nhận ra những này cổ văn bắt nguồn từ nơi nào. Lý Dục cũng là chăm chú nhìn thêm, những này không tên phù văn đều huyền ảo vô cùng, trầm ngưng không mất linh động. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng xem không hiểu, coi như lấy huyền đồng xem chi cũng không có biến hóa gì đó, chỉ có thể nói so với bừa vẽ quỷ đẹp đẽ chút. Lúc này, nương theo bọn họ đang lâm đỉnh núi, kia bao phủ nuốt hết sương mù cũng từ từ kéo tới, chậm rãi đến gần rồi dưới chân của bọn họ. Tuy rằng thế chậm rất nhiều, có thể hiển nhiên vẫn là đang bức bách bọn họ tiến lên, không thể không đặt chân thần miếu. Bần đạo cần một ít thời gian, lẽ ra có thể nhìn ra một chút. Lúc mấu chốt, Đoạn Đức vẫn là rất đáng tin, ở chữ cổ bên trong có phát hiện. Chỉ là cần không ít thời gian, có thể kia xương mù chính đang áp sát, để cho ba người thời gian không nhiều. Khắc họa lại, tiến vào thần miếu sau lại nghiên cứu. Hoàng Triều Túc lao ra tay, cùng Đoạn Đức từng người vẽ hai cái trên trụ đá văn tự, đem dấu vết ở trên trận đài, đợi đến tiến vào thần miếu sau lại tiếp tục nghiên cứu. Một lát sau, ba người hoàn công, bắt đầu xuyên qua bốn cái trụ đá, đi đến thần miếu lối vào trước. Nó toàn thân lấy đá lớn màu đen xây thành, có thể hấp thu quang xạ, như là một tòa phủ đầy bụi nhiều năm quỷ bảo. Lặng lẽ, không hề có một chút tiếng vang. Cửa lớn mở rộng, bên trong đen kịt một màu, gặp không đến bất kỳ cảnh vật gì, phảng phất liên tiếp một mảnh vực sâu. Tuy trăng sáng sao thưa, một mảnh yên tĩnh, nhưng khi màu bạc ánh trăng rơi xuống khi đến, cũng không có khiến cho có vẻ sáng sủa thánh khiết, trái lại âm trầm. Không có nhiều lời, ba người trực tiếp theo đánh mở cửa hộ đặt chân trong đó, cùng tưởng tượng âm lanh đú ám không giống. Trong miếu ngược lại rất bình tĩnh, không có loại kia quái lạ khí tức cùng bầu không khí, có vẻ rất an lành. Duy nhất quỷ dị chỗ chính là không hề có một chút phát sáng, có vẻ rất tạm đạm, dường như có không tên sức mạnh cách trở, tiêu diệt những kia chiếu sáng chi vật. Bất quá Đoạn Đức gánh vác ngọc thạch khung xương có đất dụng võ, dịu dàng rực rỡ, trở thành duy nhất nguồn sáng. Đạo trưởng, người dưới chân có đồ vật. Quẹt kẹt một tiếng, có đồ vật bị va chạm, Lý Dục đống mở miệng, ra hiệu Đoạn Đức nghỉ chân. Ở hắn chân bên, thình lình có một khối dị xét loang lổ tấm sắt. Đây là thần thiết. Làm sao liền vật ấy đều mục nát, đến tột cùng quá khứ cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, nơi này có cái gì ở ảnh hưởng? Đoạn Đức kinh ngạc, nhặt lên khối này tấm sắt tinh tế đánh giá. Khối thép thâm trầm, mặt ngoài có từng vết nứt, càng có rất nhiều dị xét, từ lâu mất linh tính, không có giá trị. Thần thiết. Lý Dục cũng là có chút bất ngờ, có người nói, như vậy vật liệu hiếm thấy trên đời, cực kỳ ít đòi, chư hoàng chủ thánh chủ vũ khí bên trong mới thêm hơi có chút loại này thần thiết, chỉ có đại năng mới có thể tìm đến một ít, người thường căn bản không thể được đến. Như vậy xem ra, miếu cổ thần bí này năm xưa nhất định là trọng địa, nên là lưu lại rất nhiều quý giá chi vật. Đáng tiếc đều tổn hại ở trong năm tháng. Đoạn Đức nắm bắt phế bỏ thần thiết, khá là tiếc hận, nhưng theo sát liền nghĩ tới điều gì bình thường, đem bảo bối thu hồi, lại bắt đầu ở bốn phía tìm lên. Hắn cực kỳ nghiêm túc, lấy gánh vác khung xương chiếu sáng, rất nhanh liền lại tìm tới mấy khối sắt vụn. Cái tên này sẽ không phải muốn nắm đi bẫy người chứ? Lý Dục đồng nghĩ đến một vấn đề, dựa vào đạo sĩ bất lương này tính tình thật là có khả năng làm được. Sau một khắc, hắn mắt lóe lên, mượn Đoạn Đức đi qua phát sáng nhìn thấy một bóng dâm. Kia như là một cái đứng vững tự thần, hai tay khoanh ở trước ngực, toàn thân có màu xám trắng, trạng thái như ngủ say. Nhưng khi Đoạn Đức tự nó trước người đi qua lúc, hết thảy đều thay đổi, thoáng chốc có sinh cơ thức tỉnh, bị người mang một hành đạo chủng Lý Dục cảm giác. Đạo trưởng mau lui. Hắn thấp kêu thành tiếng, thoáng chốc ra biến hóa. Chỉ thấy kia tượng thần vây quanh hai cánh tay chậm rãi giang ra, cả người cho làn da màu trắng từ từ căng thẳng lên, lại loang loang lộ lộ một mảnh, sau lưng bông kéo dài triển khai một đôi xương cốt trắng cánh. Trên đó sinh trưởng từng cây gai nhọn, tượng thần đỉnh đầu tóc xám bay lượn, tùm la tùm lum, cùng roi qua lại quật bình thường, ánh mắt ác liệt, hóa thành màu máu, càng là đột nhiên giở tay hướng Đoạn Đức chụp tới. Lý Dục quát lớn, hai con mắt vầng sáng phát động, huyền đồng rực rỡ, đột nhiên lao ra từng đạo kiếm khí, hóa thành từng đạo ánh bạc về phía trước bổ tới. Len ken đang, sắc bén kiếm khí bổ vào con kia vảy trắng đại thủ trên, càng đốn lửa bắn tứ tung, sinh linh kia tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề, chấn động mạnh một cái cánh tay đem đạo đạo lưu quang đập bay ra ngoài, xuyên thủng mà qua. Như vậy cự lực có thể nói khủng bố, chỉ thấy nó phát ra một tiếng nặng nề rít gào, một hồi liền đánh tới, căn bản không hề có một chút ngốc cảm, ngược lại rất nhanh chóng, mang đến một cơn gió lớn. Như là sống sót sinh linh, nay cổ chi di tảng năm đó đến tột cùng là cái gì khu vực? Đoạn Đức hô khẽ, đột nhiên ném một khẩu ám vàng đại ấn, cùng tòa núi nhỏ đầu giống như nghiền ép lên đi, chấn động đến mức trời cao rung động ầm ầm. Mà kia khô héo sinh linh lạnh lùng cười, dương da trắng như tuyết cốt cánh, một hồi vọt lên, tránh thoát khỏi ám vàng đại ấn chính diện xuống tới, xoay chuyển cối xoay vậy đại thủ, trực tiếp mạnh mẽ đập xuống. Đang, bạch quang lóe lên, nó một hồi nện đánh vào trên đại ấn mới, dùng hai âm thanh giống như là biển gầm, suýt nữa để người mất thông. Phình một tiếng, thần lực khuấy động, kia đại ấn như là cái rách ra cầu, một hồi bị đánh bay ra ngoài, lún vào trong trụ đá. Giết. Lý Dục bước lớn về phía trước, phía sau chín cây cốt mâu đột nhiên bay tán loạn hợp nhất, trước sau ngưng tụ một cây mạc ngọc chiến mâu bị nắm trong tay. Thanh bạch sát khí cuồn cuộn mà chảy, bám vào mâu trên người, lộ ra ác liệt mũi nhọn dài đến vài thước, hẳn như thai âm thần mang, sắc bén khiếp người, lấp lóe hàn quang, đột nhiên về phía trước cắt tới. Soạt. Trời cao sinh vật trắng, bị miễn cưỡng thổi mở, tượng thần sinh linh ngoái đầu nhìn lại giống to, bao phủ bạch quang thân thể không chịu thua kém, càng là trực tiếp đục vào, đại thủ một cái đập ra, gần như núi lớn ngang trời. Leng keng leng keng. Liên tiếp ba tiếng kim thiết thanh âm nổ tung, khắc nào trung đỉnh đấu, đẩy ra liên miên song khí. Chiến mâu đâm thẳng, Lý Dục một tay dựng thẳng lên như thước, tề với trời, dọc ở mặt đất, đo đạc cả khôn. Bá một tiếng, thoáng chốc liền có mênh mông hào quang dâng lên mà ra, một cây thước ngọc đánh rơi, đầu đuôi nối liền đất trời, có đo đạc thế gian ý vị biểu lộ, khổng lồ hung hăng, toàn bộ nghiền đè xuống. Đây là cổ hoa kinh bên trong pháp môn, diễn dịch đo đạc thiên địa tâm ý, khá có hiệu quả. Tượng thần sinh linh thân thể hơi cứng đờ, có thần văn tự thước ngọc gian buông xuống, đem hắn chấn áp, toàn bộ sụp xuống, bị áp bức càng nhỏ bé lên, ở thước ngọc tâm tích lúc có vẻ rất thấp kém, hành động chịu đến rất lớn hạn chế. Giết. Lý Dục hai uống sát âm, toàn bộ thân thể xung kích mà ra, tùy ý sinh linh kia đem chiến mâu kẹp lại, chính mình tắt thân hóa hỏa lò, đột nhiên đem hắn che vào trong đó. Hưng hực, trắng bạc hào quang bành phái, toàn bộ đem hỏa lò nuốt hết, tiếp đó có nồng nặc một hành tinh khí giao hòa mà ra, hóa thành chất dinh dưỡng vậy khiến cho ánh lửa càng hưng hực. Thân hóa lò đung, đây là cổ hoa hoàng triều bí thuật. Đoạn Đức nắm thật chặt trong tay chuẩn bị đánh ra pháp khí, gặp Lý Dục đem toàn bộ nhốt lại liền ngừng lại, không có lại ra tay. Hoàng triều túc lao tắc hơi tiến lên, một khi tình huống có biến liền trực tiếp ra tay trấn sát, tuyệt không để lại hậu hoạn. Đang, đang, đang. Lò đung bên trong, từng trận nện gõ thanh âm truyền ra, nương theo không tên sinh linh gào thét, rất thống khổ. Nó một thân vảy trắng đều đang ảm đạm đi, càng xuất hiện loang lổ điểm điểm vết rạn nứt, khó có thể chịu đựng như vậy áp lực. Chút thực lực này, cũng dám nhảy đi ra tự tìm đường chết. Lý Dục hơi suy nghĩ, trong đạo cung hành hỏa hạt giống gợi ra, toàn bộ phun ra một vệt rắn đỏ, sáng tỏ mặt trời hừng hực từ trên trời hạ xuống, diễm diễm đốt diệt trong lò địch. Hừng hực. Khoảnh khắc mà thôi, sinh linh kia liền bị nhen lửa, tiếng kêu rên liên hồi, cuối cùng triệt để suy nhược, quy về yên tĩnh, không tiếng vang nữa phát ra. Chỉ thấy nó toàn bộ huyết nhục bị thiêu khô, khung xương cháy đen, một phần thân thể đều hóa thành tro bụi, bị rơi ra đến, triệt để tăng diệt. Còn lại bộ phận thì bị chiết xuất ra huyết nhục tinh hoa, hóa thành một đoàn nhỏ huyết đan vậy sự vật rơi vào Lý Dục lòng bàn tay, bị hắn một cái dùng, lớn mạnh huyết khí. Đạo hữu thủ đoạn cao cường, những sinh linh này quá nửa là phụ thuộc vào tòa thần miếu này bốn phía, rất có thể cùng năm đó di tàng chi chủ có chỗ liên quan. Đối xử ngược lại có mấy phần âm linh thi biến mùi vị, cũng có chút tượng khối lỗi, thực sự là quái lạ. Đoạn Đức liếc mắt một cái trên đất cháy đen khung xương, không khỏi lộ ra một vệt vẻ thất vọng, bị hủy quá mức, dĩ nhiên không có cái gì giá trị rồi. Nhưng sau một khắc hắn liền lại nở nụ cười, chỉ thần miếu nóc nhà, nơi đó có từng tia từng sợi trắng bạc ánh trăng buông xuống, có vẻ rất đặc biệt. Hắn cho rằng nơi này ẩn giấu đi năm đó chân tướng, cổ chi di tàng, dù sao cũng là ở nó sau khi xuất thế mọi người mang theo xưng hô, cũng có người thôi diễn một, hai, khả năng bên trong có tạo hóa, nhưng cũng không nhất định là chân thực. Ở năm đó, nơi đây chân chính công dụng, nghỉ lại tồn tại, có thể đều còn không biết đây, không người có thể khẳng định. Lý Dục theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, lại đông có phát hiện mới. Ở tòa thần miếu kia trên nóc nhà, thình lình cũng đứng vững một cái tượng thần, chỉ có điều có vẻ rất không giống vật còn sống, cũng như là cung phụng thần linh. Nó hai con mắt nơi một trắng một vàng, khác nào hai khối ngọc thạch vậy ánh huỳnh quang nhấp nháy, lại khiến cho Lý Dục chớp mắt hô hấp nặng nề lên. Bởi vì hắn trong đạo cung ba viên hạt giống, thình lình cũng sinh ra cảm ứng. Chương 85, địa thế sửa đổi, 3K5. Thần miếu trên đỉnh, một tòa cổ xưa tượng thần bị cung phụng, toàn thân u ám, không gặp ánh sáng lộng lẫy, ở nó con ngươi nơi, nhưng có hai điểm sao sớm bất diệt lấp lóe, phóng ánh mà hiện ra. Một trắng một vàng, khác nào hai khối ngọc thạch khảm nạm trên đó, không từng có một tí gợn sóng biểu lộ tiết ra ngoài, trực tiếp nhìn tới, dường như nó cũng ở trương nhìn sang bình thường, làm người phát lạnh. Mà ở tượng thần này phía dưới, tất có rất nhiều cho tàn, hoàn toàn đen kịt, như là món đồ gì bị nát tan bình thường, vô thanh vô tức. Còn lại hai viên đạo chủng dĩ nhiên ở đây, đây là bị coi như con mắt lún vào trong tượng thần. Lý Dục trong lòng nổi lên ý mừng, đồng thời cũng có chút cảnh giác cùng nghi hoặc, hắn lấy huyền đồng xem chi, lại cảm giác hai mắt nóng bỏng. Không chỉ là hai viên đạo chủng, liền ngay cả kia tượng thần bản thể cũng sắc sỡ lóa mắt, so với đại nhật còn nóng ánh hơn bình thường. Đạo hữu, ngươi cũng cảm giác được rồi. Đúng, Đoạn Đức mở miệng, sắc mặt có vẻ hơi nghiêm nghị, chừng chừng chỉ về kia treo cao cung phụng tượng thần. Lý Dục nhắm mắt tĩnh dưỡng mấy tức, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hắn nói đạo trưởng cũng cảm nhận được dị chủng nguyên kia khí tức rồi. Không phải cái gì dị chủng nguyên, mà là đại hung chi vật, phía trên kia nhất định có hung vật, trên người ta bí bảo cảm ứng được, cực kỳ nguy hiểm. Đoạn Đức lắc đầu một cái, không phải cái gì dị chủng nguyên, mà là tiềm tàng đại hung chi vật. Rất hiển nhiên, hắn chỉ chính là kia bị cung phụng tượng thần, hai viên đạo trùng khảm nạm vị trí. Không nghĩ tới, hắn lúc trước bịa chuyện một câu đại hung chi vật dĩ nhiên thành thật, ở đây xuất hiện rồi. Lý Dục sinh nghi, kia bị cung phụng tượng thần có vấn đề. Liền ngay cả hoàng triều Túc Lao cũng áp sát lại đây, cẩn thận lắng nghe. Kia bị cung phụng tượng thần là đã khô cạn thần nguyên, nội bộ tinh khí bị hút khô rồi, chỉ là một cái xác không mà thôi, không biết gánh chịu sự vật gì. Bây giờ vạn cổ tuế nguyệt trôi qua, bên trong rất khả năng phong ấn có đáng sợ hữu tây. Đoạn Đức không có ẩn giấu, đem chính mình phát hiện nói ra, hoài nghi tượng thần bên trong phong lại sinh linh khủng bố. Thần nguyên sắc không là phong ấn tuyệt thế hung vật tốt nhất vật liệu. Lý Dục bừng tỉnh, khó tự trách mình lấy huyền đồng xem tượng thần lúc sẽ phải chịu như vậy đại kích thích, hóa ra là thần nguyên tạo nên. Nhưng cùng lúc hắn cũng nhíu lên lông mày đến, nếu là như thế, kia tượng thần hai con mắt nơi hai viên đạo chủng là cần gì dùng nơi? Hẳn là dùng làm phong ấn chấn áp, để tránh khỏi nội bộ sinh linh thoát vây mà ra. Đạo trưởng, dựa vào ngươi nói, chẳng lẽ tượng thần bên trong sinh linh còn bị phong ấn? Lý Dục ánh mắt lóe lóe, hắn còn muốn lấy dưới hai quả kia đạo chủng đây, nếu là ở đây ra ràng buộc có thể không được, đem một chuyến tay không. Không, đây chỉ là một sắc không, nội bộ sinh linh không còn, có thể đã hóa thành trên đất cho tàn rồi. Nhưng tượng thần này vẫn yêu tà, ngươi nếu là muốn lấy, nhớ tới lấy trọng khí chấn áp chi, miễn cho sinh biến nhiễm phải người liền rủa. Năm xưa ngã xuống ở như vậy thủ đoạn dưới nhân vật cũng không ít. Đoạn Đức hơi trầm ngâm, vẫn là vung vung tay, cho rằng nội bộ sinh linh đã trừ khử, trong năm tháng dài đằng đang hóa thành cho tàn, hoặc là chính mình thoát đi. Cho dù gỡ xuống cũng sẽ không có quá to lớn ảnh hưởng mới là. Nghe thấy lời ấy Lý Dục cũng yên tâm không ít, lập tức thao túng 9 tầng năm sừng cổ tháp bay ra, đạo đạo long khí vần quanh, như xiềng xích vậy trói buộc hướng phía kia tượng thần, phải đem chi mang đến. Đúng. Vừa tiếp xúc, Lý Dục nhưng là thần sắc đột nhiên biến, một luồng chưa từng có trầm trọng cảm đè xuống, long khí dường như chạm tới tam sơn ngũ nhạc bình thường, một hồi bị ép xuống, bị tượng thần mang theo nhanh chóng rớt xuống. Đang, một tiếng vang thật lớn vang vọng trong thần miếu, chỉ thấy kia tượng thần trực tiếp rơi xuống, đem long khí toàn bộ đè nát, liền thần miếu sàn nhà đều bị đập ra một cái hố to, trọng lượng kinh người. Mà ở trong hố lớn kia, mơ hồ có cổ xưa chữ viết hiện lộ, một hồi hấp dẫn Đoạn Đức ánh mắt, để hắn khẽ ồ lên tiếng, lấy ra minh khắc xuống cổ văn đối chiếu lên, dường như phát hiện cái gì bình thường. Nay thần nguyên biểu bì e sợ cũng bị tế luyện quá, khắc họa rơi xuống thủ đoạn đặc thủ. Một lát sau, đạo sĩ mập ngẩng đầu lên, sự chú ý rời đi, đưa tay ra tròng lên một tầng trong suốt như mỏng tia vậy găng tay, cẩn thận từng ly từng tí một ở tượng thần mặt ngoài tìm tòi lên. Làm chạm đến viền mắt lúc, một cái tay khác lại trước tiên hắn một bước, trực tiếp đem hai viên đạo trùng lấy xuống, trắng vàng hai sắc nội liễm, thoáng chốc không gặp. Chuyến này không uổng, xem như là có chỗ đến, tượng thần này e sợ thật cùng ta hoàng triều năm đó đại ác hữu quan. Lý Dục hiền lành nở nụ cười, cấp tốc liền đem hai viên đạo trùng thu lại vào thể, theo thủy một hỏa ba loại hô ứng liền trồng vào thần tàng của tỷ cùng thần tàng của phổi bên trong. Đoạn Đức nhìn mà ra, còn chưa từng phản ứng lại đây, kia hai khối ngọc thạch liền không thấy bóng dáng. Hắn còn hoài nghi đó là hai khối nhỏ thần nguyên đây, vẫn còn chưa từng tình tế đánh giá, liền bị lấy đi, cái tên này tay không khỏi cũng quá nhanh chút. Đạo trưởng tinh tế tìm tòi, nhìn một cái khả năng phát hiện ra gì đó đến. Lý Dục gõ một phen tượng thần mặt ngoài, chỉ cảm thấy này chất liệu rất đặc thù, có thể ẩn giấu cái khác bí ẩn cũng có nói. Đoạn Đức nhưng là nhíu lên lông mày, nghi hoặc đánh giá tượng thần phía dưới, vẫn còn có ba chỗ to bằng nắm tay lỗ thủng, tựa hồ có món đồ gì bóc ra bình thường. Ba cái lỗ thủng, hẳn là cùng kia hai khối ngọc thạch đồng dạng đồ vật, lại ở trong vạn cổ tuế nguyệt bóc ra rồi. Hắn không có suy nghĩ nhiều, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, lại tìm tòi mấy lần, nhìn về phía nguyên bản chỗ viền mắt. Lúc này, nương theo tượng thần hạ xuống, thần miếu đỉnh cũng giống như bị mở ra cửa sổ giống như, có từng tia từng sợi ánh bạc chút xuống, đem ba người bao phủ. Ánh trăng lạnh lẽo đem bọn họ cái bóng kéo rất dài, thẳng vào đến nội bộ trong bóng tối đi, không nhìn thấy phần cuối. Lý Dục Đông sinh ra cảm ứng, huyền đồng tỏa ra u mang, hắn nhìn quét tứ phương, luôn cảm giác như là có món đồ gì trong bóng tối. Hắn nhìn quanh bốn phía, lại đống ở Đoạn Đức gánh vác ngọc thạch khung xương sau chiếu gặp vũ ám một góc. Ở nơi đó, thình lình có một cái tóc thai bù xù bóng đen đứng thẳng, cùng người thường thân cao sấp xỉ, tóc xám rủ xuống đất, đem nó hình dáng đều chặn lại rồi. Quả nhiên có biến hóa. Hoàng triều Túc Lao nhanh hơn hắn, từ lâu tập trung nơi đó, trực tiếp một bước tiến lên, đột nhiên đánh ra một chùm lưu quang nổ vang mà qua, rọi sáng nơi đó. Chỉ thấy sinh linh kia mọc ra một thân làm người ta sợ hãi lông trắng, khuôn mặt ở che lớp dưới hoàn toàn không thấy rõ, chỉ có một đôi con ngươi sâu thẳm lộ ra, không ngừng thôn phệ miếu đỉnh rơi ra linh khí. Mắt Trần có thể thấy từng tia từng sợi ánh trăng qua lại, xuyên thấu qua kia rối tung đến mặt đất tóc xám chạy trở về, đi vào hắn trống rỗng trong con ngươi, như là hai cái sâu không thấy đáy vực đen. Vô lượng, Thiên Tôn. Đoạn Đức nhất thời tóc gáy dựng thẳng, chậm rãi vặn quá rồi đầu của chính mình, nhìn về phía sau bóng mở nơi vòng vèo bóng dáng. Sinh linh kia cả người trải rộng trắng bệnh bộ lông, liền trên mặt cũng như này, hình người đứng thẳng, đang ở nhìn chăm chú, con mắt xanh thẳm, một luồng khốc liệt khí tức đập tới, như là một đầu hoang cổ hung thú bình thường, để nhân sinh hẳn. Chạy a. Sau một khắc, hắn kêu sợ hãi mà lên, mập mạp tròn trịa thân thể nhưng có vượt quá tưởng tượng tốc độ, toàn bộ kích bắn ra, lướt đến Lý Dục phía sau, lắc đến kia gánh vác hải cốt một trận ầm ầm vận động. Điện hạ, xuất thần miếu đi. Túc Lao tiến lên một bước, tập trung sinh linh lông trắng kia, từ đối phương trong thân thể không ngừng có đáng sợ uy thế lan tràn mà ra, hóa thành lũ vụ vàng mèo. Oeng. Sau một khắc, Hoàng đạo long khí phá thể mà ra, bay lên một khẩu kim quang nhấp nháy lượng thiên xích, hoa văn đa dạng huyền ảo, có nhật nguyệt tinh thần, vạn linh chúng sinh bóng mờ phản chiếu trên đó, bị hắn một nắm chắc, vành trướng trăm trượng lớn, phủ đầu liền bổ về phía kia đột nhiên bốc lên lông trắng sinh linh. Gào. Một tiếng giống to chấn động trường thiên, sinh linh kia đồng dạng uy thế vô cùng, hung diễm ngập trời, nó xông về phía trước, tóc xám bay lượn, đầy trời đều là màu xám, như từng đạo thác nước đang tung bay. Phình một tiếng, hai người kịch liệt va chạm mạnh, trực tiếp chém giết ở trong thần miếu, đáng sợ dư âm hất bay trong miếu tất cả sự vật, đem Lý Dục cùng Đoạn Đức đều thổi đi ra ngoài, trực tiếp trồng rơi thần miếu ở ngoài. Áp lực thật là đáng sợ, ngươi người hộ đạo kia sẽ không phải thật đem cổ hoa xích đều mang ra đến rồi chứ? Đoạn Đức sờ sờ đầu, vừa mới cả người đều đánh vào trên trụ đá, nô lên trứng gà to nhỏ bao, có vẻ hơi buồn cười. Hắn nghe răng nết miệng nhìn phía Lý Dục, có chút ngạc nhiên lên vừa mới kia một khẩu lượng thiên xích đến, này kỳ môn chi khí tuy nói là thước, nhưng càng gần kề với vô phong chi kiếm, tự có đạo vận ở trong đó. Ngươi cả nghĩ quá rồi, nếu là đế binh, vùng thế giới này đều đem bị đánh nổ, chỉ là Túc Lao tự mình tế luyện khí thôi. Lý Dục trực tiếp phủ nhận, uy năng của cực đạo đế binh không gì sánh được khủng bố, cho dù cường giả của tiên đại bí cảnh kích phát cũng không phải chuyện dễ dàng. Vừa mới lượng thiên xích, chỉ có thể coi là tương tự cấm khí một loại, chỉ có điều có thể trường kỳ sử dụng thôi, khắc họa dưới nhỏ bé không đáng kể cực đạo thần vận đều có ghê gớm uy năng rồi. Ngược lại cũng đúng là, lúc trước Khương gia đế binh liền biến mất, năm xưa Đông Hoàng Khương Thái Hư thần vương đại chiến các ngươi Trung Châu một vị không kém gì hắn nhân vật cái thế, Thái Dương thần lô vừa ra, đối thủ biến thành cho bụi. Chán, nên không phải các ngươi cổ hoa hoàng triều. Đoạn Đức dừng một chút, gặp Lý Dục chính nhàn nhạt nhìn hắn, thần sắc không có biến hóa, lúc này mới tiếp tục mở miệng. Nếu thật sự là người của cổ hoa hoàng triều vận, vậy coi như thực sự là hết chuyện để nói rồi. Trước tiên không nói những này, trên trụ đá kia văn tự ngươi có thể nghiên cứu ra gì đó, ở đây thay đổi địa mạch, cũng làm cho chúng ta an toàn đi ra. Lý Dục không có quá nhiều lưu ý những này qua lại đồn đại, mà là nhắc nhở đạo sĩ bất lương chuẩn bị nghịch chuyển địa thế. Nếu còn lại hai viên đạo chủng đã tới tay, tất nhiên là không có tiếp tục ở lại cần phải rồi. Đã có chút phát hiện, lúc trước bên trong tòa thần miếu lòng đất cũng có văn tự, cho ta dẫn dắt, nghịch chuyển địa mạch có thể mượn này phân bố đông nam tây bắc bốn góc thần trụ. Nói đúng ra, này vốn là tiền nhân lưu lại thủ đoạn, có thể xông ra một chút hy vọng sống. Đoạn Đức nhanh chóng mở miệng, đưa cho Lý Dục hai phe trận đài, trên đó khắc rõ các loại đạo văn. Hai người thoáng chốc phân công nhau trang phục, ở bốn cái trụ đá bốn phía bố trí lên địa thế trận văn đến, muốn một lần nghịch chuyển. Gào. Cùng thời gian, trong miếu tiếng giống giận dữ vơ phát vòng trời, có vẻ đặc biệt kịch liệt, từng chùm ánh vàng bắn ra, đo đạc thiên địa, bá đạo vô song. Định. Hai người mỗi nơi đứng nam bắc, đột nhiên bấm quyết gào to, xúc động trận văn, tỉnh lại hai cái thần trụ, sau đó cấp tốc biến ảo, lại đi tới hai bên đông tây, quay lại như vậy, đem bốn cái thần trụ tất cả tỉnh lại. Ầm ầm. Sau đó, toàn bộ núi non đều không giống nhau, bắt đầu từ từ biến đỏ, giống như đang thiêu đốt bình thường, đỏ phát diễm, như thủy triều dâng trào, xuất hiện có từng đạo màu máu gợn sóng, cuốn lên một ít báo cát. Mảnh này yêu tà địa thế đã có phản ứng, ở có ý thức ngăn cản chúng ta, nhanh, huyết tế tứ cực trụ. Đoạn Đức biến sắc, vội vã bàn giao một câu liền bỏ ra bốn giọt tinh huyết, lần lượt đi vào bốn cái trụ đá vị trí trong trận pháp. Đây là huyết tế, tương đương mạnh mẽ thủ đoạn, nhưng đối người thi thuật hao tổn cũng không nhỏ, vì vậy rất ít vận dụng. Lý Dục theo nói theo, thoáng chốc bốn giọt trắng bạc chân huyết bay ra, đồng dạng truyền vào trong trận pháp, có đạo đạo sấm sét kia chớp chi chít ngang trời, rất là sáng lạ. Trắng bạc máu, thể chất đặc thù. Đạo sĩ mập thấy thế cả kinh, còn chưa từng nghe nói như vậy dòng máu đây, uy nghiêm thần thánh, giống như nhân tộc cấp chủ, đặc biệt mạnh mẽ. Ầm ầm. Nương theo nhân vương huyết cùng Đoạn Đức tinh huyết truyền vào, tứ cực thần trụ thoáng chốc thức tỉnh. Toàn bộ sáng rực rỡ lên, nhanh chóng phóng to, tràn ngập hướng tầm nhìn tứ phương, như là đem một phương này càn khôn đều đẩy lên đến rồi bình thường. Chân long ở trời, chu tước hành múa, huyền quy nâng núi, bạch hổ rít sao, tứ tượng hiện ra tứ cực, nơi này hoa văn không phải đơn giản phù văn, tất cả đều thành đồ, tổ hợp lại với nhau, như là một bức tiên giới bức tranh, vừa giống như là một phương thiên tượng, toàn bộ hiện lộ. Vo ve. Cuối cùng, tứ cực thần trụ chống trời đỡ đất, hoàn toàn thay đổi khu vực này địa thế, có phát sáng tự trong thần miếu bắn ra, một hồi đem Lý Dục bọc, biến mất không còn tăm hơi. Một lát sau, hào quang trừ khử, từ bên trong tòa thần miếu ầm ầm lao ra một tôn tóc xám múa tung bóng dáng. Hắn lạnh lùng dán mắt vào núi non dưới, phát ra giống giận rung trời. Chương 86, Chư Vương gặp mặt. Ầm ầm. Cổ chi di tàng xuất thế, một chỗ khu vực đống dựng lên vạn trượng thần quang, như một cây chiến mâu vậy đâm vào cao thiên, xé rách mông lung sương mù. Tình cảnh này rất chói mắt, mọi người thậm chí có thể xa xa nhìn kỹ đến cổ sáng bay lên chi địa, đó là một mảnh chập trùng như long cổ xưa trùng điệp. Trạng thái như bay lên, toàn bộ toát ra tân sinh khí tức, dường như lộ sắc bình thường. tựa hồ phát sinh cái gì. Trong thiên địa âm khí một hồi tản đi bộ phận. Xanh lam sông lớn trên, có bệ trúc xa xôi, một bóng người nằm ngửa trên đó, lại bỗng ngồi thẳng lên, nhìn phía cột sáng bốc lên. Đây là một vị nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt trắng nõn mà thanh tú, mi tâm trung ương có lưu lại một đạo đen kịt con vết tích, giống như khuyết thắng, như trời móc. Cùng thời gian, sau lưng hắn cũng có một mảnh đen thui màn ánh sáng vọt lên, khác nào một tầng màn sân khấu vậy đem trời cao che lấp, giống như ám dạ giáng lâm, tất cả hướng đi tĩnh mịch. Đến tột cùng phát sinh cái gì, vì sao trong cơ thể thần dị tự chủ hiện chiếu, như là ở hô ứng bình thường. Này ám dạ quân vương vậy người trẻ tuổi nói nhỏ, hơi kinh ngạc. Tu hành nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy như hôm nay bình thường tình huống đây. Như muốn suy đoán lên, liền tất nhiên cùng cổ sáng kia vị trí chi địa hữu quan, có thể nên đi tới thăm dò một phen. Rầm. Xanh lam sông lớn ào ào, tự núi sông dốc đá gian rội rửa mà qua, mang theo điểm điểm bọt nước. Với kia xa xa vách đá trên, thình lình nằm ngửa ba bóng người, bên ngoài thân vẫn còn lưu lại từng tia từng sợi hào quang, đang từ từ trừ khử. Địa thế thành công thay đổi, tù long nhảy trời, rốt cục đi ra, đạo gia thủ đoạn quả nhiên rất cứng, ha ha ha. Thô ráp trên đất đá, Đoạn Đức ngửa mặt lên trời cười to, rất là thả lỏng. Tự kia tù long chi địa sông ra đến, hắn cực kỳ vui sướng, thậm chí còn cóng ra một bộ cường giả khung xương, xem như là thu hoạch khá rồi rào rồi. Đây là đem chúng ta truyền tống đến nơi nào đến rồi, tựa hồ chưa từng đi qua. Lý Dục chậm rãi đứng dậy, chỉ cảm thấy khắp toàn thân đều đau nhức không gì sánh được, khung xương cùng đã trúng mấy đòn trọng truy giống như. Hắn lấy ra một viên linh quả, toàn bộ nhai nát nuốt vào bụng, thoáng chốc liền có quần quần tinh khí nổi lên, bổ dưỡng thương thế cùng tiêu hao. Đi ra liền tốt, ta có thể cảm ứng được khu vực này xa không có lúc trước kiểm chế cùng yêu tà, nên là trở lại ngoại bộ khu vực. Túc lao trong tay lượng tiên xích lóe lên rồi biến mất, căng thẳng khí thế cũng thu lại lên. Lúc trước cùng sinh linh khủng bố kia một trận đại chiến có thể không thoải mái, đối phương thể phách yêu tà quỷ dị, trực tiếp cùng lượng tiên xích cứng đối cứng, kịch liệt chém giết. Một lát sau, trạng thái khôi phục, Lý Dục cảm thụ một phen trong đạo cung ngũ hành hạt giống, dĩ nhiên biểu lộ viên mãn hòa hợp cảm giác, đang có dịu dàng nội quang nội hàm lồng ngực, như là nối liền một thể, tương sinh tương khắc. Lần này đến đây trọng yếu mục đích đã đến, tâm tình của hắn cũng khá hơn nhiều, nhìn quanh bốn phía, lúc này đã là sau nửa đêm, thiên địa yên tĩnh, ánh trăng như nước, rất quẩn cũ é. Nhìn kỹ đến, ngọn núi này nguyên bản hẳn là đứng vững, ở trung điệp gian có vẻ cũng không đột xuất, nhưng bọn họ toàn bộ từ trên trời giáng xuống, nhưng là miễn cưỡng đem đập bình, lột bỏ một đoạn hóa thành vách đá. Phía dưới, một cái xanh lam sông lớn quần quần mà qua, nước sông cũng không rộng, cũng không tính chảy xiết, bên bờ mọc đầy rong, hương cỏ pha tạp vào mùi đất, làm cho người ta cảm thấy tự nhiên hài hòa khí thế. Trên mặt nước, thỉnh thoảng có con cá nhảy lên, bắn lên từng đóa bọt nước, lộ ra màu trắng bạc, rất là sinh động. Nhưng rất nhanh, bình tĩnh này hài hòa tự nhiên ý cảnh liền bị đánh vỡ, có tiếng bước chân truyền đến, nương theo điểm điểm mượt mang, từ bên bờ gào thét mà qua. Thượng du, một người mặc giáp sắt màu đen người trẻ tuổi đi ra, hai con mắt trừng trừng tập trung ban đầu cổ sáng bước lên địa phương, nhưng lúc này lại là giống như cảm nhận được cái gì bình thường, rời về phía đoạn ngay. Lý Dục tự cao nhìn xuống, cảm nhận được một vệt kia u minh chi khí, người tới là một cái rất nam tử trẻ tuổi, vóc người thon dài rất khoác, tướng mạo anh tuấn, con mắt tượng rất sáng, chiến ý màu đen lấp lóe lạnh lẽo ánh kim loại. Hắn cũng tương tự trong tầm mắt đến, hai người đối diện, như là có một luồng khí thế không tên ở hô ứng cấu kết, không ngừng kích thích. Cái cảm giác này, ta rất không thích. Áo đen người trẻ tuổi nhíu mày, đáy mắt né qua một vệt vẻ lạnh lùng. Ở trong tay của hắn cầm một cái chiến mâu màu đen, nó nhận rất sắc bén, có từng điểm huyết quang ẩn hiện. Lúc này, cô kia không tên kích thích nương theo hai người đối diện càng hiện ra, liền khí thế đều nặng nề lên. Đây là làm sao, phải ở chỗ này từng làm một hồi hay sao? Đoạn Đức kinh ngạc, hai người bước này tư thái người ở bên ngoài xem ra không thể nghi ngờ đã là khí thế giao chiến, nhưng rất quỷ dị, như là lẫn nhau hấp dẫn bình thường, bị ép đang giao thủ. Vong vong. Sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến, thanh niên mặc áo đen sau lưng bỗng xuất hiện một mặt đáng sợ màu đen vết tường, có một loại thần khí tức đang tràn ngập. Từng trận mực mang chập trùng, như mở ra đi về minh phủ cửa lớn, đặc biệt sâu thẳm, như là có thể nuốt lấy người tâm thần. Lý Dục cũng là sinh ra cảm ứng, bên ngoài thân có trắng bạc hào quang bốc hơi mà lên, cổ chi cửu châu gánh vác với sau, một luồng uy nghiêm hùng hồn cảm giác tự nhiên mà sinh ra, dương cương chính đại, như nhân vương tuần thế. Trên có cửu châu, dưới có u minh, hai cỗ tranh đấu đối lập khí thế đối xung, lệnh trời cao đều nổi lên gợn sóng, như sóng nước. Hắn nhìn xuống kia giáp đen minh vương, ánh mắt nhẹ nhàng chấn động, liền có xanh trắng bành phái mà ra, thoáng chốc sát ý như ngày đông giá rét, toàn bộ sông lớn cùng vách đá lạnh giá thấu xương, đồng thời như là có ngàn vạn sinh linh đang giãy giụa, máu tươi thành hải. Đáng sợ sát niệm cùng vô tận uy nghiêm đáng sợ khí thế nuốt phun ra, kinh người toàn thân lạnh lẽo, thẳng tắp quét về phía kia minh cửa phù hộ, khiến cho thanh niên mặc áo đen thoáng chốc nghiêm túc lên, năm ngón tay không tự kiềm hãm được nắm chặt chiến mâu. Khí thế giao chiến, tựa hồ chính đang hướng về ra tay đại chiến chỗ diễn biến, đây là không người dự liệu được. Leng keng. Đúng, một vệt kỳ ảo du dương tiếng nhạc tự xa mà đến. Khác nào gió mát phất nước gợn sóng lẫn vào hai cỗ khí thế bên trong, càng khiến cho chậm rãi lắng lại, tách ra mũi nhọn. Lại tới nữa rồi một người. Hai người ánh mắt hơi lóe lên, đang quấy rầy dưới thu hồi khí thế, đều là nhìn về phía kia tiếng địch du dương vị trí, chính gặp một bóng người xinh đẹp từ từ mà tới. Đó là một cô gái, đi lại nhẹ nhàng, nàng một thân màu làm quần áo, ở trong gió đêm phiêu phiêu mà động, như nở rộ chi liên, kỳ hảo dung mạo để người kinh diễm. Nàng người nhẹ nhàng rơi vào sông lớn trên, mỉm cười hướng hai người hỏi thăm, cũng không nói gì, rồi lại dường như cái gì đều nói bình thường. Để Lý Dục cùng giáp đen thanh niên đều là thần sắc trở nên ung dung, có tiếng nhạc vớt lên tâm tình. Làm sao đến đều là chút người trẻ tuổi, cô nàng này đạo ra tựa hầu nghe người qua, là Trung Châu 10 đại mỹ nhân một trong, có thể gây bớm. Mắt thấy lại nô ra một vị nữ tử, Đoạn Đức cũng không khỏi xoa xoa đầu, sao đến đột nhiên náo nhiệt lên. Hắn tự nhiên không biết lúc trước cổ sáng tạo thành dị tượng lớn bao nhiêu, gần như khu vực bên ngoài bên trong các tu sĩ đều chạy tới, không thể bảo là không náo nhiệt. Điện hạ. Phía sau, Hoàng Triều Túc Lao đáy mắt né qua một vệt vẻ rõ ràng, dường như nhận ra một nam một nữ kia thân phận. Nên về rồi. Lý Dục cười nhạt, cũng không từng xem thêm hai người kia một mắt, trực tiếp hóa cầu vồng bay lên trời, rời đi nơi đây. Đoạn Đức cóng lấy cường giả ngọc cốt, tất nhiên là cũng không nguyện trì hoãn, theo sát liền biến mất ở vách đá trên. Làm sao? Ba vệt cầu vồng xẹt qua phía chân trời, cô gái kia phút chốc cười khẽ, dáng ngọc yêu kiều, tiên tư động lòng người, như hoa lan trong cốc vắng, tuyệt mỹ bên trong có một loại hữu tính cùng bảng quan khí chất. Rất mạnh, là một tôn hung hăng vương. Giáp đen thanh niên hai mắt khép hở, giống như ở dư vị giao phong ngắn ngủi, tiếp đó đưa ra khá cao đánh giá. Này rất hiếm có, nếu là gọi ngoại giới biết được, hơn nửa phải kinh sợ, có thể làm cho một đời này Minh Vương thể đều coi trọng như vậy tồn tại, thật không nhiều. Cô gái kia cũng là không có phản bác, vừa mới ngắn ngủi tiếp xúc bên trong, hắn cũng là cảm nhận được thiếu niên thần bí kia mạnh mẽ. Trung Châu, lại có một tôn tuổi trẻ vương xuất thế rồi. Cách đó không xa trên vách đá, một vị người thanh niên trẻ nhìn đi xa cầu vồng, cũng là chậm rãi xoay người. Cổ Hoa Hoàng Triều, ra một vị nhân vật không tầm thường. Người thanh niên trẻ thanh tú tuấn lãng, thần sắc cán lạnh, ngoài miệng treo như có như không mỉm cười, có vẻ rất ôn hòa. Làm sao, Từ Tử Hiên ngươi cảm ứng được cái gì hay sao? Sau lưng hắn, tia sáng mãnh liệt bành phái, kim quang hừng hực như là có một vầng mặt trời đang thiêu đốt, nội bộ lại có một bóng người ngồi xếp bằng. Ngồi xếp bằng đại nhật bên trong. Đây là một người đàn ông cao lớn, như một bức màu vàng vách tường mở dạng, ở trên người hắn kim quang lóng ánh như sóng biển vậy trải ra, để tóc đen dày đặc bị thần quang nhiễm phải hào quang và nóng. Ta nhìn thấy, tương lai ầm ầm sóng dậy. Chư vương tranh bá, tranh giành Trung Châu, thiên hạ cùng tôn giả vì ai? Tên là Từ Tử Hiên thanh niên mặc áo trắng mỉm cười, cao miệu thần bí, càng có một vệt vũ hóa đăng tiên ý nhị. Thú vị, xem ra vừa mới người kia cũng là một vị vương, một vị làm ngươi đều trịnh trọng không gì sánh được vương. Đại nhật bên trong, nam tử trẻ tuổi kia đứng dậy đi ra, hắn mặt như lao gọn, góc cạnh rõ ràng, ánh mắt kia điện bắn ra bốn phía, xem ra rất hung hăng. Có thể làm cho vị này được xưng vũ hóa đăng tiên người đều ngưng thần cảm khái vương, sẽ là một loại nào thể chất? Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 87, Quần Sơn Vạn Hắc bái Kim Dương, cầu đầu đính chống đỡ của cục. Nhật Nguyệt Lĩnh, gió nổi mây vẩn, cổ chi di tàng xuất thế nhất lên động tĩnh lớn, đưa tới vô số nhân kiệt. Chư vương cùng xuất hiện, đại giáo khống lập, dòng chảy ngầm mãnh liệt gian dĩ nhiên ầm ầm sóng dậy, tôn trào hướng mênh mông đại thế. Ở di tàng hiện thế khu vực ở ngoài, cổ xưa bí thổ vẫn đứng vững, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt, vẩn ngưỡng siêu nhiên địa thế. Ba đạo cầu vồng phá không mà tới, thẳng tắp hạ xuống, đi vào 800 dặm bên trong vùng rừng già nguyên thủy, nơi này một mảnh viễn cổ diện mạo, hai bên trên vách núi tú lệ, từng đạo thác nước lớn rủ xuống, dải lụa màu bạc dài đến ngàn trượng. Đối xử đồ sộ, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Coi như không có cổ chi di tàng xuất thế, Nhật Nguyệt Linh cũng là một chỗ cổ xưa bảo địa, gồm đủ đạo vận tạo hóa, là Trung Châu thập đại kỳ địa một trong. Đoạn Đức gánh vác ngọc cốt, vẫn nói làm nhảm. Đối với phong thủy một đạo cường nhân mà nói, hấp dẫn nhất bọn họ không gì bằng các loại huyền diệu địa thế, bởi vì đó là thai nghén tạo hóa tượng trưng. Một mảnh kỳ lạ địa thế, tất nhiên có nó phong thủy ngưng tụ chi vật, hóa thành trung khu tạo hóa, không gì sánh được quý giá. Mà Nhật Nguyệt Linh như vậy sừng sững vạn cổ tuế nguyệt bảo địa, nội bộ chỗ thai nghén đồ vật, đương nhiên sẽ không chênh lệch. Không hổ là thập đại kỳ địa một trong, quả nhiên đạo vận phi phàm. Lý Dục rơi vào trên vách đá, thác nước màu bạc tự thân bên gào thét mà qua, mang theo từng trận sóng lớn thanh âm, lại làm cho tâm linh của hắn đặc biệt bình tĩnh, có một vẻ tung dung cảm giác. Nơi này vách treo leo như lao gọn, thẳng tắp từ trên xuống dưới, vách núi cao vót, hợp cùng nhau, như từng bậc thang lên trời, hắn lên ngay mà lên, đi đến đỉnh cao nhìn xuống núi non trùng điệp, gần như từng cái bay lên xoay quanh cự long. Một núi nhất cảnh giới, một hòn đá một cảnh sắc, như là có người lấy vô cùng bạo tay khắc xuống tự nhiên mà thành đại đạo quy tích, nơi này một núi một hòn đá đều hấp dẫn ánh mắt của hắn. Thực sự là gặp quỷ, đạo gia tới đây không hề có một chút phản ứng, cái tên này ngược lại cùng ngộ đạo bình thường. Đoạn Đức tắt lưỡi, lắc lắc gánh vác cường giả hải cốt, hắn cũng học tìm vòi lên, thả không cả người đi dán vào càng ngộ, ước ao có thể tự giữa núi đá tìm đến cái gì. Nhưng rất đáng tiếc, tuy rằng tâm cảnh sắc thực thả lỏng ra, có thể cố kia đạo vận trước sau mơ mơ hồ hồ, chưa từng triệt để cùng hắn dán vào, như là ở ghét bỏ bình thường. Vô lượng thiên tôn sẽ không phải là bần đạo đạo phần đảo nhiều làm đất trời oán giận, bị người nguyền rủa chứ? Bằng không lấy bần đạo kinh thiên địa khiếp quỷ thần tư chất, không nên một bước một ngộ đạo sao? Đạo sĩ mập tức giận bất bình, so sánh Lý Dục, cảm giác mình chịu đến khác nhau đối xử. Hắn tự nhiên là sẽ không trách tội tư chất của tự mình, mà là chửi mát nguyền rủa lên Âm Dương giáo đến rồi, nhận định là bọn họ làm quái lạ pháp môn hãm hại chính mình. Lúc này mới dẫn đến chưa được không thuận, nhất định là như vậy. Phía trước, Lý Dục hai tay hơi chập trùng chấn động, mang theo như có như không đạo lực gợn sóng, dường như ở theo cô kia đạo vận phát họa diễn dịch cái gì. Tiến vào vùng núi này sau, hắn phát hiện không chẳng mấy chốc đồ dấu vết ở vách núi ở giữa, có chút là thiên địa tự phát hình thành, có chút lại là cổ cường giả ở đây ngộ đạo lúc chỗ lưu, đều rất bất phàm. Có chút tiếc nuối chính là, năm tháng trôi qua quá lâu, cho dù đã từng huy hoàng cũng sẽ bị phủ đầy bụi, những này hình trạng khắc ở sương gió mưa tuyết ăn mòn dưới cũng đã mơ hồ không rõ, chỉ có thể ngờ ngợ phân biệt. Có nói là đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, tu hành cũng cần loại suy, thể ngộ các loại đạo vận, thiên địa tự nhiên cũng là tốt nhất lão sư. Những này hình trạng khắc cũng không phải là công pháp, mà là một chút ghi chép vậy sự vật. Đúng, Hoàng Triều Túc Lao khẽ ồ lên, có phát hiện, những này đồ đại đa số đều không phải cái gọi là công pháp. Rất nhiều đều là ghi chép một ít cổ sự, qua lại hùng chủ cường nhân trở, càng có một ít cảnh vật đồ, như bách điểu cùng chân thú, trông rất sống động, giống y như thật. Bất quá nội bộ đạo vận nhưng là chân thực, có thể tái hiện ra năm đó những kia chân thú dáng dấp cùng diện mạo, dường như chúng nó thật từng tồn tại nơi này bình thường. Một bộ khắc họa long vào biển mây đồ lục trước, Lý Dục nghỉ chân thể ngộ, trong cơ thể gào thét long khí bị cấu kết, đang ở vẽ tái hiện đồ lục bên trong diện mạo. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, long xưa nay đều là cao quý cùng mạnh mẽ tượng trưng, chỗ bao hàm đạo vận tự nhiên cũng phi phàm, đừng có khí chất. Nửa ngày, kia màu vàng long khí sôi trào, quay quanh Lý Dục bả vai, càng là dọc theo cánh tay bám vào hai tay, khiến cho nhuộm đấm thần thánh vẻ, khác nào kim thân vậy chói mắt. Hai tay hắn một trên một dưới, mười ngón bắt ấn mà động, chậm rãi gập lên, khác nào một viên đầu rồng mở ra miệng lớn, muốn gào rít cửu thiên, tung bay thập địa. Ngang. Dần dần, long khí sáng tỏ, đặc biệt uy nghiêm óng ánh, nơi này như là có một vòng màu vàng đại nhật ở bước lên, cấu kết núi non trùng điệp gian đạo vận, chiếu khắp giữa trời, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Ầm ầm. Quần sơn vo ve mà động, giống như vạn hải chấn sóng, lại có liên miên đạo vận chập trùng, vờn quanh hướng một vòng kia kim dương, giống như làm lễ thần chủ, cộng tôn thiên hạ. Quần sơn bái, vạn hải chấn, đại nhật nổi, thiên long ra. Xảy ra chuyện gì? Núi sông gian đạo vận bị xúc động, đây là có người đang ngộ đạo. Thoáng chốc liền có tu sĩ bị đã kinh động, lộ ra sắc mặt khác thường. Những ngày qua tới nay, Nhật Nguyệt Lĩnh đều sắp trở thành cổ chi di tàng đại danh tử, nhưng là để không ít người đều quên mất nó diện mạo thật sự. Thập đại kỳ địa một trong, đạo vận do trời sinh. Phô trương thật lớn, một người động quần sơn, đây là ngộ xảy ra điều gì kinh thế pháp môn. Quần sơn vạn hắc bái kim dương, chẳng lẽ cùng Nhật Nguyệt Lĩnh cổ xưa nghe đồn hữu quan? Có thể nơi đó cũng không phải khu vực trung tâm a, Nhật Nguyệt hội tụ vị trí cũng không ở này, chắc chắn sẽ không là cùng Nhật vẫn câu chuyện hữu quan. Nhất thời gian, vô số nhân vọng gió mà tới, nhấc lên cầu vồng mà hiện ra, rất xa quan sát hướng dốc đá. Bọn họ kịch liệt tranh luận, bởi vì như vậy ngộ đạo dị tượng quá mức bất phàm, rất khó tận mắt chứng kiến. Chính là những vương thể kia nghe đồn, cũng vẹn vẹn là nghe đồn mà thôi, chưa chừng vẫn là người mình thả ra tin tức, cũng không nhất định là thật. Trời ạ, hắn làm sao trẻ tuổi như thế, còn là một thiếu niên nhân. Rất nhanh, có mắt sắc tu sĩ nhìn thấy kim dương dưới Lý Dục, ngày xưa mà sinh. Lúc này, hắn hùng lập đỉnh núi, như long xuất uyên, hai cánh tay rằng có liệt liệt kim dương nâng mà lên, chiếu khắp cửu thiên. Leo núi nâng nhật giả, là vì Dục. Này trang phục cùng long khí, là tứ đại hoàng triều một trong cổ hoa hoàng triều. Khí, có thể chưa từng nghe nói qua có vị nào hoàng tử như vậy tuyệt vời, nộ tính siêu phàm, còn đi đến Nhật Nguyệt Lĩnh. Không nhất định là hoàng tử, bây giờ cất bước hoàng tử há có thể có tiên đại bí cảnh thái thượng tộc lao đi theo. Này tất nhiên là hoàng triều bên trong đại nhân vật. Trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao, dĩ nhiên ở đây nhìn thấy cổ hoa hoàng triều chưa từng lộ diện thiên tiêu. Như vậy gặp gỡ không thể nghi ngờ để bọn họ rất phấn chấn, cùng hít thuốc lắc giống như xông về phía trước, muốn dựa vào lại gần chút, quan sát vị thiếu niên kia người phong thái. Nhưng đáng tiếc, Túc Lao chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua, liền có uy thế khủng bố phong tỏa trời cao, để mọi người như rơi vào hầm băng, toàn bộ hàn đến trong lòng đi, tóc gáy dựng thẳng. Lúc này, bọn họ mới bừng tỉnh phản ứng lại, vị kia cổ hoa thiên kiêu chính đang ngộ đạo đây, lại làm sao có khả năng để bọn họ dễ dàng bày rối. Ta nhớ mang máng, mấy năm trước, cổ hoa hoàng triều lão hoàng thúc sông bí địa bất tử mà về, chấn động toàn bộ Trung Châu, nhưng sau đó không lâu hắn liền toàn hóa, chỉ chưa có một viên hậu thế, tục truyền kế thừa hắn ở trong bí địa đoạt được. Theo sát, một vị đến từ thiên cơ các danh túc trầm ngâm, nói ra một việc qua lại bí ẩn, bọn họ cùng Hồng Trần Hiên, Bách Hiểu Môn cũng xưng chư tử bách giáo bên trong tam đại tình báo thánh địa. To nhỏ bí ẩn đều giấu bất quá bọn hắn, càng có người chuyên biệt tay tiến hành thiên cơ thôi diễn, ở Trung Châu nghe tên xa gần, bị thụ tôn sủng, cũng không có người đồng ý dễ dàng đắc tội bọn họ. Năm đó lao hoàng thúc đại nạn sắp tới, già được con, một mình xông vào trong bí địa, bất tử mà về, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Ở nó tọa hóa sau, còn gây nên một trận náo động, không ít người đều đang tìm hiểu nó đoạt được, cùng với vị kia con trai độc nhất hướng đi. Bây giờ đến nhìn, có thể vị kia tiểu hoàng thúc đã lặng yên không một tiếng động trưởng thành. Ký, đạo hữu ý tứ là, người trẻ tuổi kia chính là năm đó lao hoàng thúc chi tử, vì vậy vẫn chưa từng hiện ra ở ngoài. Mọi người cả kinh, này kia lai lịch cũng không nhỏ, được cho là cổ hoa hoàng chủ bên dưới đại nhân vật, chẳng trách có thể có cường giả của tiên đại bí cảnh bảo vệ đi theo. Đương nhiên, cũng có người hoài nghi, có thể làm trò chuyện lúc mới phát hiện, cổ hoa hoàng triều ở bên ngoài cất bước hoàng tử cùng dòng chính, dĩ nhiên không có một vị có thể cùng vị này đúng trên hảo. Lần này, đối phương càng như là vị kia trong tin đồn tiểu hoàng thúc, lần đầu hiện thế liền chấn động tới ngàn cơn sóng, quả nhiên khủng bố. Ngoại giới nghị luận sôi nổi, có thể trên vách núi nhưng là lạ kỳ bình tĩnh. Lý Dục nộ đạo từ từ tiếp cận kết thúc, chỗ diễn dịch đầu dòng sông lên tận trời, hóa thành kim dương từ từ thăng thiên, quy về phía chân trời vàng dòng bên trong. Hai tay hắn chậm rãi thả xuống, chỗ kết ra ấn pháp lắng lại, lúc này mới lệnh giữa trường uy nghiêm cảm từ từ trừ khử, không ít người đều hô hấp thông suốt lên. Xem đồ tìm hiểu, càng là kết hợp cổ hoa kinh ngộ ra một môn ấn pháp mô hình. Một bên hoàng triều Túc Lao ánh mắt hừng hực, phần này thiên tư thật khiến cho người ta cảm xúc dâng trào. Môn ấn pháp này tuy rằng chỉ có mô hình, nhưng cũng khí thế bằng bạc, uy thế sáng tỏ, không thể nghi ngờ tiềm lực thâm hậu, chỉ đợi ngày sau Lý Dục thực lực cao trướng, môn ấn pháp này tự nhiên cũng từ từ hoàn thiện, nước lên thì thuyền lên. Nói không chắc ngày sau trong cổ hoa hoàng triều còn có thể thêm ra một môn chân giáo thần thông đây. Năm đó ở đây lưu lại bức này hình chẳng khác, tất nhiên là một vị cường giả, có thể từng chiếm được cùng chân long hậu duệ tương quan sự vật cũng có nói. Lý Dục thức tỉnh, chỉ cảm thấy quanh thân trạng thái không gì sánh được cường thịnh, thần tàng của gan tiến thêm một bước đào móc, giống như là muốn dựng dục ra cái gì thần vật bình thường, diễm diễm mà rõ. Hắn nhìn quanh bốn phía, bầu trời xanh thẳm, như một khối to lớn thủy tinh, không nhiễm một tia tạp chất. Gió mát từ từ truyền đến từng trận cây cỏ trong lành khí tức, ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Đây là tỉnh ngộ sau cảm xúc, như là được một lần gột rửa thăng hoa bình thường, chỗ tốt không nhỏ. Và anh. Đột nhiên, một luồng khủng bố gợn sóng chấn ra, ngoài mấy chục dặm, quần quần khói đen bay vút lên trời, vùng trời kia một hồi trở nên đen kịt như mực. có người đang đại chiến, là Âm Dương giáo trưởng lão đang cùng sinh linh giao thủ. Sau một khắc, có người kinh ngạc thốt lên, nhìn thấy nơi đó giao chiến bóng dáng, đánh rất kịch liệt. Âm Dương giáo. Trong lúc nhất thời, Lý Dục ba người thần sắc cũng quái lạ lên. Kha kha, đây chính là cơ hội của ta, đạo gia nhất định phải đòi lại chút khoản nợ đến, lột sạch những Âm Dương giáo này ra hỏa. Đoạn Đức bất chấp, làm nóng người muốn chạy đi nhặt loạn. Trừng ác Dương Thiện, ứng hữu chi lý, đạo trưởng ta đến trợ ngươi. Lý Dục ho nhẹ hai tiếng, cũng là thu lại quanh người long khí, lấy xanh trắng ánh sáng ngoại hiện, khí thế thoáng chốc không giống rồi. Sát khí cuồn cuộn, một luồng âm lãnh tâm ý bao phủ mà ra, như là biến thành người khác vậy đáng sợ, nhân vương vào Cửu Châu, thất sát đại bệnh ra. Chương 88, ta đến ta gặp ta giết chóc, 5K52 hợp nhất. Âm Dương giáo, truyền thừa cực kỳ cổ xưa, dị thường cửu viễn, có thể tìm hiểu đến nhân loại sinh ra sơ, học thiên địa tự nhiên, thực lực mạnh mẽ mà cổ xưa. Từ xưa tới nay, đều có bọn họ tổ sư tiếp xúc qua Thái Âm Thái Dương hai đại nhân tộc mẫu kinh nghe đồn, đặt vững nên giáo Âm Dương Thánh Kinh, nhưng trước sau chưa từng bị chứng thực. Ở Trung Châu chư tử bách giáo bên trong, nó xếp ở trước vài tên, có thể xưng tụng là một chỗ cường đại thánh địa, cứ việc chưa từng sinh ra đại đế, cũng không có cực đạo đế binh, nhưng cũng bị không ít người cho rằng có thể cùng tứ đại bất hủ hoàng triều sánh vai. Nhưng chân chính cực đạo thế lực lại nhiều đáng sợ, thế gian người là khó có thể biết được, bọn họ chỉ có thể lấy có hạn nhận thức để phán đoán, đạt được Âm Dương giáo có thể cùng tứ đại hoàng triều ở bề ngoài sức mạnh có thể so với kết luận. Đến mức chân chính gốc gác, vậy liền là cách nhau một trời một vực rồi. Bất quá không thể phủ nhận, Âm Dương giáo xác thực ở trong đoạn 5 tháng này rất huy hoàng, chi nhánh trải rộng thiên hạ, liền đông hoang bắc vực đều có, nhưng là đầu nguồn lại ở Trung Châu, từ xưa tới nay, trước sau cường thịnh, sinh sôi liên tục. Trước mắt, nên giáo nhân mã ở Nhật Nguyệt lĩnh bên trong bạo phát đại chiến, tự nhiên hấp dẫn một nhóm người lớn tiếp cận. Cho, đây là bần đạo trước mấy thời gian che giấu thân phận dùng mặt nạ, đủ để che lấp dung mạo của ngươi, đến thời điểm ra tay pháp môn nhớ tới biến ảo một, hai, cũng không nên cho nhận ra rồi. Trên đường, Đoạn Đức thân thể không ngừng bặm mẹo, cơ thịt biến ảo, càng làm một hồi đã biến thành một vị tuấn lang thiếu niên răng rớp, nhưng cô kia giữa hai lông mày tặc khí vẫn là khó có thể che lấp, có vẻ rất đặc biệt. Chỉ thấy hắn móc từ trong ngực ra một trương mặt nạ ra người đưa tới, ra hiệu Lý Dục mang tới, thuận tiện một lúc làm việc. Túc Lao gặp này mắt lóe lên, cũng là hóa thành một vị vầng trán uy nghiêm thâm thúy người trung niên, thân thể thoáng chốc thẳng tắp cường trắng lên, rất khác nhau. Vẫn là đạo trưởng chuyên nghiệp a. Lý Dục dựng ngón tay cái, đem này mặt nạ ra người trồng lên, tam âm sát khí nổi với bên ngoài thân, hóa thành một vị sắc mặt hơi trắng lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên, hai hàng lông mày tung bay như kiếm. Bạch. Ba người nhanh chóng tới gần, một hồi đi đến đại chiến gợn sóng bạo phát chi địa, đây là một mảnh hồ lớn. Nó yên tĩnh như khối thép, không hề có một chút sóng lớn, mà khiến người ta giật mình nhất chính là màu sắc của nó, hoàn toàn đen kịt, giống như là mực nước, đen ép người. Trung quanh hồ đều là một mảnh đất cằn sỏi đá, phụ cận liền cây cỏ dại đều bất sinh, hồ lớn màu đen âm u đầy tử khí, không hề có một chút sinh mệnh dấu hiệu, là danh xứng với thực các nước. Lúc này, Túc Lao ánh mắt tìm đến phía giữa trường, có trận pháp bị bố trí mà xuống, phong trấn tứ phương, ở vây nốt nội bộ sinh linh. Khí, Âm Dương giáo đám gia hỏa ngược lại số may, dĩ nhiên va vào trong truyền thuyết Ô Kim Thiền. Đoạn Đức đống một gọi, lộ ra vẻ hưng phấn. Ô Kim Thiền là thượng cổ dị thú, theo năm tháng trôi qua, thế gian khó gặp, lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm thỉnh thoảng sẽ ở trong đại hoang nhìn thấy một cái. Như vậy dị thú máu thành Ô Kim vẻ, có thể điêu luyện nhục thân, cũng có thể làm chữa thương bảo dược, cường giả của tiên đài bí cảnh đều dùng đến, cũng khó trách Âm Dương giáo muốn động tâm rồi. Quan trọng nhất chính là, con thú này huyết mạch đặc thù, lấy kim thiết làm thức ăn, sau khi trưởng thành trong cơ thể sẽ kết ra như đan dược bình thường Ô Kim, rất là quý giá. Tuy còn kém rất xa tiên kim thánh liệu hàng ngũ, nhưng cũng có thể xưng tụng bảo liệu, đã từng Trung Châu một vị tiên nhị hùng chủ chính là đúc có một khẩu Ô Kim đại kích, vừa ra tay liền có vạn dặm mây đen mênh mông chi thế, giết ra huy danh hiển hách. Lúc này, phía dưới trận pháp vận chuyển, Âm Dương giáo rất nhiều đệ tử tùy tùng trưởng lao danh túc xuất hành rèn luyện, ở bên xem trận chiến này. Mà ở bọn họ chỗ lập thân, còn có mấy bộ thi thể ngang dọc, hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, tựa hồ chết không nhắm mắt. Đây là tương tự tầm tùy nhân lưu phái. Lý Dục mắt lóe lên, mơ hồ cảm thấy được sự tình không có đơn giản như vậy, tựa hồ Âm Dương giáo này tìm đến Ô Kim Thiền quá trình cũng không vẻ vang. Kha kha, không cần nghĩ, Ô Kim Thiền chính là mấy bộ thi thể kia tìm tới, Âm Dương giáo diệt khẩu mà thôi, cái nhóm này buồn nôn người ra hỏa đạo gia hiểu rõ nhất, chuyện như vậy bọn họ ở Trung Châu làm đều không phải một lần hai lần, coi như ngươi không chịu cũng sẽ ép buộc ngươi tùy tùng. Lúc trước đồng thời thăm dò cổ chi di tàng lúc đám người kia liền muốn diệt đạo gia miệng, lại bị đạo gia giáo huấn một trận, sau đó lại vẫn hướng về đạo gia trên người dội nước bẩn, đều nên giết, không có một cái là vô tội. Đoạn Đức cười nhạt hai tiếng, trực tiếp vạch trần ra Âm Dương giáo bộ mặt thật, hung ác rất. Hắn móc ra một bộ trận kỳ, tổng cộng 9981 cái, một hồi bay ra ngoài, đem Âm Dương giáo nguyên bản trận pháp xuống lại, vẫn chưa phá hoại, mà là mở rộng tăng mạnh. Chỉ có điều đem vốn có phong trấn lực lượng phóng to, đem mục tiêu từ Ô Kim Thiền một hồi đã biến thành Ô Kim Thiền cùng một đám người của Âm Dương giáo mà thôi. Chuẩn bị ra tay đi, đạo hữu không cần lưu tình cùng kiếm kỵ, thế gian chi tàn khốc hoàn toàn không phải chết một chữ này có khả năng khái quát. Đoạn Đức khó được lộ ra một tia ý lạnh, cái thứ nhất xuống. Lý Dục gật gù, cũng là hóa thành xanh trắng cầu vồng giáng lâm. Hả? Trận pháp có biến. Không lâu lắm, vẫn bảo vệ ở bên Âm Dương giáo cường giả sinh ra cảm ứng. Đó là một vị tóc trắng râu bạc trắng ông lão, người khoác Âm Dương lưỡng nghi bảo, cả người đều phóng lên trời, sau lưng hiện ra một vòng to lớn mặt trời đỏ, 9 con kim ố bay ra, xoay quanh ở trên đầu hắn. Tăng. Ngay ở hắn bay đi cao thiên mấy mắt, Túc Lao trong lòng bàn tay hai cái trường kiếm hiện ra, đột nhiên chém ra, thoáng chốc kiếm reo động trời, sát khí đột nhiên dâng lên mà ra, lạnh lẽo kiếm khí, thấu xương sát ý, một hồi bao phủ chỉnh vùng tung lũng. Oeng. Vào đúng lúc này, sát ý như biển, hoành quyền mới liên miên núi non đổ nát, trở thành một mịt, ở đáng sợ vô hình sát nghiệm dưới, cái gì đều không thể bảo tồn lại, đều không còn tồn tại nữa. Kiếm khí ngút trời, ánh kiếm nứt trời, hào quang rừng rực cùng trên trời mây đen liền ở cùng nhau, như trời xanh giáng lâm thần phạt bình thường thẩm phán mà rơi. Người nào dám hướng ta Âm Dương giáo ra tay? Nhất thời gian, Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão gào thét, đột nhiên thao túng lên kim ô vờn quanh đại nhật lên không, chống lại hướng một mảnh kia ánh kiếm. Khí cơ này tuyệt đối là một vị cùng cấp bậc cường giả, nếu là tùy ý nó hạ xuống, lần này mang ra đến trong giáo đội ngũ đều đem hủy diệt. Có đánh giết, lại có người dám đối với ta Âm Dương giáo đội ngũ ra tay. Thực sự là ăn gan hùm mật báo, coi chính mình là tứ đại hoàng triều sao? Hừ, ta Âm Dương giáo chính trực cường thịnh, chính là tứ đại hoàng triều đều muốn ước lượng một, hai, há dám ra tay đánh giết? Chúng đệ tử trong đội ngũ xôi trào khắp trốn, nghị luận sôi nổi, đều là phẫn nộ với Âm Dương giáo uy nghiêm bị mạo phạm. Cũng có người phát hiện hạ xuống xanh trắng cầu vồng, nội bộ có một bóng người đi ra, chính lạnh lùng nhìn phía bọn họ. À, một tiểu tử chưa giáo máu đầu, cũng dám ở ta trước mặt Âm Dương giáo chơi vi phong, ngươi thế lực sau lưng là không muốn sống sao? Không cần nhiều lời, trực tiếp giết hắn, đồ không có mắt thôi, cùng mấy cái kia dẫn đường tìm ve ra hỏa mở dạng, có thể giúp đỡ ta Âm Dương giáo khó khăn đã là vinh quang của bọn họ, lại vẫn muốn thù lao, thực sự là không biết điều. Trong lúc nhất thời, từng trận hỗn độn thanh âm nổi lên bốn phía, Âm Dương giáo các đệ tử ngang ngược ngông cuồng xuyên, tự giác hơn người một bậc, căn bản không có đem đến người để ở trong mắt. Trực tiếp liền có mấy người đi ra, phải đem hắn đánh giết. Lý Dục không nói, mặt lộ vẻ vẻ đùa cợt, liền bước chân đều chưa từng bước động, con ngón tay búng một cái liền gặp phù một tiếng, những người kia cái trán trực tiếp nổ tung một vòi máu tươi, ngửa mặt lên trời liền đảo. Cái gì? Chúng đệ tử giật mình, như vậy một tay chớp mắt để bọn họ phản ứng lại, người đến thực lực cũng không đơn giản. Nhưng đáng tiếc, đã muộn. Run rế vậy đồ vật, cũng dám ở trước mặt ta giễu võ Dương Ai. Ầm ầm. Lý Dục thân hình bắn nhanh ra, như ra dây đại tiễn, toàn bộ mang theo kịch liệt tiếng xé gió, càng là trực tiếp đem một vị Âm Dương giáo đệ tử đụng phải cái nát tan, chia năm xẻ bảy nát bét, đầy trời huyết cốt bay lượn. Hắn lại như một đầu cày đất mà qua khủng long, ngăn cản người tất cả nổ tung, bị miễn cưỡng ép chết. Phúc. A a a a. Xanh trắng ánh đao ngang trời múa tung, thoáng chốc màu máu lóe lên, liên miên Âm Dương giáo đệ tử hét thảm, bị chém ngang hông chém thành hai đoạn, máu tươi vọt lên, mang ra mảng lớn máu tung tóe. Ngang ngược ngông cuồng, tự nhận hơn người một bậc, đồ lên cũng cùng chó lợn không hơn khác nhau. Lý Dục cười nhạt, nhấc lên một người đầu, nhìn hắn thần sắc sợ hãi, không động dung chút nào, trực tiếp toàn bộ vồ nát nổ tung, cùng rút lên ven đường cỏ dại không có phân biệt. Huyết hoa bay lượn, lại có một chút hàn quang hiện ra, từ phía sau đâm mạnh mà đến, hắn nghiêng người né qua, đột nhiên một quyền quét xuống, cùng Tam Sơn Ngũ Nhạc đều chấn áp xuống giống như, phịch một tiếng, tươi sống đem Âm Dương giáo một vị đạo cung đệ tử đập thành thịt nát. Tán. Hắn sừng sững giữa trường, xanh trắng xương mù bốc lên lan tràn, một hồi che ngập bầu trời hiện lên, huyết quang lóng lánh, phong ánh ánh đao ngang dọc khuấy động, phát ra sấm gió thanh âm. Nơi đây, sát khí ngập trời, đủ số 10 hơn trăm tòa núi lửa đang hoạt động đồng thời đang phun trào, đâu đâu cũng có khủng bố gợn sóng. Trong lúc nhất thời thây chất đầy đồng, đâu đâu cũng có chân tay cụt, căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Giết chóc, tàn sát, thuần túy nhất sát ý, đơn giản nhất đồ tể, một đám cừu con chỉ có thể treo cổ nhận giết. Đáng chết, dĩ nhiên đối với ta Âm Dương giáo độc thủ, toàn bộ Trung Châu đem không các ngươi đất đặt chân. Phía sau Âm Dương giáo đệ tử oán giận, hoành hành Trung Châu đại giáo dĩ nhiên có người dám tới cửa giết chóc, thừa dịp bọn họ cùng Âu Kim Tiền chém giết lúc quấy phá, quá mức đáng ghét rồi. À, khẩu khí thật là lớn, để Trung Châu đều không chúng ta đất đặt chân, làm sao? Trung Châu lúc nào do ngươi Âm Dương giáo nói quên đi? Đoạn Đức mở miệng tướng trầm biếm, hắn cũng là biến ảo dung mạo hình thể, bằng không mới vừa gặp mặt liền muốn bị nhận ra rồi. Âm Dương giáo đối vị này đại đức đạo sĩ nhưng là khắc sâu ấn tượng không gì sánh được, mộ tổ đều cho hắn đào rồi. Âm Dương giáo, ngu không tự biết, tự chịu diệt vong. Mang theo mặt nạ ra người Lý Dục lạnh giọng mở miệng, toàn thân đều bị thanh bạch sát khí vây quanh, căn bản không thấy rõ hình thể, chỉ có ánh đao bay lượn, xé rách từng đạo thân thể. Hắn sát ý cực thịnh, bốn phía huyết khí đều bị tụ lại điều động, hóa thành sông dài vậy hồng lăng vờn quanh ở bên, trực tiếp quất bay đánh tới pháp khí. Giấu đầu lòi đuôi ra hỏa, có bản lĩnh lưu lại tên gọi khuôn mặt, tương lai ta Âm Dương giáo nhất định thanh toán. Có tứ cực bí cảnh Âm Dương giáo tu sĩ giết đỏ cả mắt rồi, hô to đập tới, muốn chặn giết Lý Dục, lại bị Đoạn Đức thao túng màu vàng đất đại ấn đập bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, gân cốt đều đứt đoạn mất vài gốc. Đạo sĩ bất lương này cùng Âm Dương giáo mối thù có thể không cạn, trực tiếp đem Âm Dương giáo trưởng lão khắp toàn thân đều đới sạch sành sanh, liền áo bào đều chưa từng lưu lại. Khi những người kia cả người phát run, phát ra thê thảm hét thảm, điên cuồng nguyền rủa Đoạn Đức, hận không thể đem đào gân phá cốt. Tứ cực bí cảnh cùng Hóa Long bí cảnh cường giả chết tử thương thương, còn lại tất cả bị đạo sĩ bất lương lấy trận pháp ôm đồn, tuyên bố một cái đều không dung tha, muốn lột sạch bọn họ, quét tận tất cả vật ngoại thân. Ta đến, ta gặp, ta lột sạch. Còn lại trong đội ngũ, Lý Dục đại khai sát giới, chém liên tục mấy tên Âm Dương giáo đệ tử tinh anh, sau đó lôi đao đột nhiên một trống, bổ vào Âm Dương nhị khí bên trong, chẳng cái kế tiếp đấm máu đầu đến, đối phương chết không nhắm mắt. Giấu đầu lòi đôi hàng người, ta đến chẳng ngươi. Bề bộn trong đội ngũ, một vị hai mắt rực rỡ người trẻ tuổi bay nhanh mà tới, hắn khí thế mạnh mẽ, dĩ nhiên sừng sững ở đạo cung tam trọng cảnh giới, được cho là trẻ tuổi một đời cao thủ. Là chín vị chuẩn thánh tử một trong Dương Phong. Ta Âm Dương giáo thánh tử tuy không ở, nhưng cũng đến rồi hai vị chuẩn thánh tử, há dung hung nhân này cả rỡ. Nhất thời gian, Âm Dương giáo các đệ tử phân chấn, thân phận của người đến cũng không đơn giản, chính là Âm Dương giáo bên trong chuẩn thánh tử. Nay một đại giáo bên trong có một vị thánh tử, một vị thánh nữ cùng chín vị hậu bị chuẩn thánh tử, một khi chính quy thánh tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền do chín người này trên đỉnh, vì vậy địa vị đồng dạng cao thượng, thực lực mạnh mẽ. Soạn. Chuẩn thánh tử Dương Phong đánh tới, trong tay cầm một khẩu hắc hồ lô, hồ hé miệng liền có bạch khí đại bộ phun ra, quần quần mà rõ, một hồi rọi rửa lại đây. Đồng thời hắn một tay khác bấm quyết, từng đạo ánh sáng bay vụt, tạo thành một mặt tiểu chút thái cực đồ phong tỏa trời cao tứ phương, dường như trong giáo bí thuật bình thường, có chạy cổ xưa âm dương đạo vận. Người này thực lực hiển nhiên phi phàm, vừa ra tay liền mục đích rõ ràng, vây giết hai hợp, vừa xa tầm thường âm dương giáo đệ tử. Chuẩn thánh tử, chính là ngươi âm dương giáo thánh tử đến rồi ta cũng giết không tha. Lý Dục không lùi, tam âm cương bám vào trường đao trên, ngưng tụ một tầng hào quang trong suốt, toàn bộ vén chạm mà ra, nghiêng bộ trường thiên, một hồi chém vào hồ lô kia bắn ra trắng buộc bên trong. Âm dương đổ phong chấn tứ phương, lan truyền dưới thâm trầm áp lực, lại bị kia xanh trắng hào quang ngăn trở, mạnh mẽ đẩy áp lực tiến lên. Cái tên này nhục thân thật mạnh, nơi nào đến quái vật? Lâm Phong khỏe mắt kinh hoàng, người này cũng quá khủng bố chút, dĩ nhiên nhìn chằm chằm âm dương đổ chấn áp một đao bổ ra trắng buộc. Phải biết, này bạch khí thật không đơn giản, chính là lấy âm dương giáo cổ kinh tu ra sức công phạt, thường ngày bị hắn luẩn nhưỡng ở linh trong hồ lô, đối địch không có gì bất lợi, lại ở hôm nay gặp hai. Soạt, ánh đao bao táp, toàn bộ đại buộc bị chia ra làm hai. Lý Dục giết tới, không nói hai lời một quyền đánh ra, trực tiếp xuyên thủng Lâm Phong hộ thể thần mang, tay không đem này chuẩn thánh tử đập vỡ tan. Phun một tiếng, xương vụn bắn ra bốn phía, máu tươi phun tung tóe, hai ở một nhóm người lớn, để bọn họ sững sờ dại ra, trơ mắt nhìn chuẩn thánh tử ngã xuống, bị một quyền đánh cái nát bét. Một quyền, trực tiếp đánh giết một vị chuẩn thánh tử. Đây là cái gì thực lực? Âm Dương giáo các đệ tử nhìn tóc gáy dựng thẳng, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy, đang trong giáo mặt mày rạng rỡ, uy thế vô cùng chuẩn thánh tử, lại bị người một quyền đánh thành mảnh vụn. Tình cảnh này thật là quá có lực xung kích, màu trắng đại bộ bị một đao đảo lên, chuẩn thánh tử bị truy bạo, nát bét tán lạc khắp mặt đất, đỏ trắng huyết thanh chói mắt không gì sánh được. Chơi ạ. Lâm Phong sư huynh bị hắn truy giết, chạy mau a, tìm các trưởng lao ra tay. Đây là Trung Châu vị nào thiên tiêu, vẫn là vị nào vương? Làm sao một đòn đánh nổ chuẩn thánh tử? Tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, Âm Dương giáo các đệ tử chạy trốn. Cơ thể phát lạnh, một tức đều không nguyện ở đây nhiều ở lại, thực sự thật đáng sợ rồi. Liên chuẩn thánh tử đều bị một quyền nện chết, còn có thể có bọn họ đường sống hay sao? Hai vị chuẩn thánh tử, còn có một vị đây. Lý Dục trong lòng bàn tay thần quang lóe lên, Lâm Phong bí cảnh bên trong các loại sự vật dĩ nhiên bị quét đi sạch sành sanh, tất cả rơi xuống trong tay hắn. Coi như chỉ là chuẩn thánh tử, vị trẻ tuổi này dòng dõi cũng rất không ít, thậm chí có không ít âm dương chi thuộc linh vật thu gom. Hắn nhìn về phía trong đám người, vừa mới âm dương giáo chúng trong giọng nói còn nhắc tới một vị chuẩn thánh tử, con mồi cũng không có sai qua đạo lý. Ầm ầm. Các hạ cùng ta Âm Dương giáo có thủ án gì không thành, cớ gì muốn vào lúc này ra tay? Trên trời cao, cùng Túc lão đại đối quyết Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão như mày, có chút vướng tay chân, cho dù đối phương chưa từng triển lộ ra hoàng triều tuyệt học, chỉ lấy cái khắc thần thông chém giết cũng rất khủng bố, là tiềm tu nhiều năm lão gia hỏa. Nhìn ngươi Âm Dương giáo không hợp mắt mà thôi, các ngươi làm chuyện xấu xa còn dùng đến từng cái vạch trần sao? Hoàng triều Túc lão lấy hán tử trung niên dáng dấp gặp người, hai tay mỗi người nắm một thanh trường kiếm đánh giết, chiêu thức ngoan độc bức người, toàn để không có thoái nhượng cùng phòng ngự tâm ý, là một môn có tiến không lùi kỹ xảo. Phía dưới trong trận pháp, Ô Kim Thiền tàn phá, không ngừng trùng kích Âm Dương giáo các trưởng lão, một ít hoa rồng cảnh giới danh túc đều không địch lại, bị đánh bay ngang ra ngoài. Đoạn Đức gà tặc không gì sánh được, chuyên chọn bị thương ném đá dấu tay, màu vàng đất đại ấn cùng cái viên gạch giống như, chiếu sau gáy chính là một hồi, trực tiếp đập hôn mê lột sạch. Chỉ chốc lát sau, sau lưng hắn liền nằm mấy đạo trần chuồn bóng dáng, không gì sánh được thông thạo. Không đúng, mấy vị trưởng lão đây, làm sao cũng không thấy rồi. Rất nhanh, cùng Ô Kim Thiền dây dưa mọi người phát hiện dị thường, làm sao mấy vị trưởng lão đều không thấy bóng dáng? Ô Kim Thiền tuy mạnh, nhưng cũng không đến nỗi trực tiếp đem bọn họ đánh chết chứ. Thiên sát, là tên béo đáng chết kia đạo sĩ lại trở về, này quen thuộc thủ pháp, tuyệt đối là hắn. Chỉ một thoáng, có Âm Dương giáo danh túc tức giận, một hồi nhớ tới bi thương chuyện cũ. Này thông thạo thủ pháp, này ẩn nấp thân hình, này không hề có một tiếng động hát thủ, tuyệt đối là cái kia đại đức đạo sĩ. Cái kia đào bọn họ mộ tổ vô liêm sỉ đạo sĩ. Mẹ nhà hắn đại đức, ta Âm Dương giáo cùng ngươi không đội trời chung. Mọi người vô cùng phẫn nộ, hầu như muốn tức hộc máu, vừa chịu đựng Ô Kim Thiền áp lực, vừa còn muốn bị đại đức đạo sĩ ném đá dấu tay, quả thực quá thảm. Mà khi một bên khác tiếng hét thảm truyền đến lúc, bọn họ thần sắc càng là biến đổi. Hiển nhiên đi theo đệ tử cũng tao nội chặn giết, rất thảm đạm. Lâm Phong cùng Lục Nhân đây, có hai người bọn họ chuẩn thánh tử lẽ ra có thể ứng phó mới là. Có trưởng lão nói nhỏ, nhưng trong lòng bay lên dự cảm không tốt. Bởi vì những kia tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, chính đang dần dần biến mất. Các hạ liền không sợ ta Âm Dương giáo trả thù à? Như vậy tùy ý tàn sát, bằng trời bối cảnh cũng không bảo vệ được ngươi. Một bên khác, chuẩn thánh tử Lục Nhân sắc mặt trắng bệch, nhìn trước mắt từ từ đến gần bóng dáng, một luồng sâu sắc vẻ tuyệt vọng ở bá phủ. Pháp khí của hắn, Âm Dương song giao kiếm bị người trước mắt một lòng bàn tay nắm lấy, rắc một tiếng liền cho bẻ gãy, yêu tà khủng bố. Này rốt cuộc là ai? Vị nào tuổi trẻ vương che giấu thân phận đến tìm bọn họ Âm Dương giáo phiền phức? Lục Nhân không nghĩ ra. Âm Dương giáo? Cái tên này còn không tư cách ở trước mặt ta làm càn, ngươi quá để mắt chính mình rồi. Lý Dục không nhanh không chậm, liền chậm như vậy bước đến trước người Lục Nhân, lấy hờ hững tư thái nhìn xuống vị này chuẩn thánh tử, Âm Dương giáo ở Trung Châu hung hăng không phải một ngày hai ngày, tứ đại hoàng triều sớm đã có gõ tâm ý. Coi như chuyện hôm nay bị buộc đi ra ngoài cũng không sao, cũng sẽ không tạo thành cái gì ảnh hưởng. Thậm chí không ít thế lực còn có thể đổ thêm dầu vào lửa, mừng rỡ gặp Âm Dương giáo chịu thiệt. Tại sao? Đến cùng, ngươi, đến cùng muốn cái gì? Cái gọi là chuẩn thánh tử tên tuổi vào lúc này cũng không hữu dụng, giữa sống chết, Lục Nhân biểu hiện cùng tầm thường phạm nhân cũng nhìn không ra cái gì khác nhau. Cái gọi là tu hành, đến tột cùng tu cái gì? Cái gọi là tu sĩ, cũng bất quá là cái mạnh mẽ chút phạm nhân thôi. Ta muốn, chỉ là giết chóc mà thôi. Không có tại sao. Phúc! Lý Dục một quyền đập dưới, cùng cây búa lớn vậy đem đầu của Lục Nhân đập xẹp, toàn bộ như cầu vậy lún vào trong lồng ngực, ào ào một mảnh. Xương cốt đều xếp vào mẹo, xem cái thịt nát bên trong. Trong thời gian rất ngắn, Âm Dương giáo hai vị chuẩn thánh tử, cùng nhau ngã xuống. Đây tuyệt đối là hung hăng bạo tin tức, lan truyền ra ngoài đủ khiến Trung Châu chấn động, để trẻ tuổi một đời phát lệnh, để Âm Dương giáo nổi trận lôi đình, giống như mặt mũi của bọn họ trên mạnh mẽ vung hai cái bạt hai. Không để ý đến những kia chạy trốn đệ tử, Lý Dục không nhanh không chậm thu hồi vị này chuẩn thánh tử dòng dõi, tiếp đó nhìn về phía trong trận pháp đoạn đức, vị này vô lượng đạo sĩ thu hoạch tựa hồ cũng không nhỏ, ra tay đen vô cùng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 89, cảm tạ Âm Dương giáo lao thiết giao hàng tới cửa. Vô liêm sỉ. Như vậy tàn sát ta giáo đệ tử, thật sự cho rằng tìm không ra các ngươi thân phận à? Ta Âm Dương giáo hùng cứ Trung Châu và năm, còn không ai dám như vậy xối quậy. Cao Thiên Ác chiến Âm Dương giáo thái thượng trưởng lao nổi giận, mang đến trong giáo đệ tử bị cuồng sát thì thôi, liền hai vị chuẩn thánh tử đều bị một quyền đánh nổ, này thực sự rất sỉ nhục. Bọn họ trong giáo chuẩn thánh tử càng yếu đuối đến đây, không thể nghi ngờ là một đòn lại một đòn vang dội bạt tai rút ở trên mặt, nhanh tay nhanh mắt. Một quyền nện chết một cái chuẩn thánh tử, tên kia đến cùng quái vật gì, là cái nào ẩn giấu vương thể hay sao? Âm Dương giáo, thật cho rằng các ngươi rất mạnh mẽ sao? Trung Châu chủ nhân chân chính nhưng cho tới bây giờ không phải các ngươi, cũng không sợ lời này đưa tới mối họa. Túc Lao song kiếm liên tục bổ, tuy ngự sử không phải thích hợp nhất pháp môn, nhưng uy năng vẫn hung hăng, miễn cưỡng chém chết một đầu kim ô, chống lại kia kim dương chém liền bay ra ngoài. Hừ, vạn cổ tuế nguyệt tới nay, tuy nói còn không sánh được tứ đại hoàng triều, nhưng ta Âm Dương giáo cũng không kém là bao nhiêu, gốc gác so với các ngươi ngu người suy nghĩ muốn khổng lồ. Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão mặt lộ vẻ ngạo sắc, nhìn ra hắn không phải ngoài mạnh trong yếu, mà là thật như vậy cảm thấy. Âm Dương giáo bên trong rất nhiều trưởng lão đều là như vậy cho rằng, cảm thấy không thấp hơn tứ đại hoàng triều bao nhiêu, vì vậy có hành hành Trung Châu ương ngạnh tâm ý. Ngu muội vô tri. Hoàng triều Túc lão đều bị tức nở nụ cười, trên đời thật là có như vậy không biết mùi vị, ngông cuồng tự đại gia hỏa. Hắn lời nhiều lời, trực tiếp toàn lực đánh giết, trong tay song kiếm đột nhiên hợp nhất, hóa thành một thanh như môn hộ vậy rộng lớn cự kiếm chém ra, hùng hồn mạnh mẽ, cùng một tòa núi non hóa kiếm bổ giết tới giống như. Ầm ầm. Chiêu kiếm này đem cao thiên đều xé ra, đầy trời mây đen tan hết, vô cùng thánh huy như là thác nước tụ đến, lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Buông xuống, Âm Dương giáo thái thượng giống to, phía sau Kim Dương bên bờ thình lình lại hiện lên một vòng ngân nguyệt, hai người hòa lẫn, diễn dịch Âm Dương, cộng đồng chống đỡ đòn đánh này. Đùng, chưa từng có chấn động kịch liệt phát tán, hắn càng là bị tại chỗ đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Theo sát, Âm Dương giáo thái thượng càng là không có dừng chút nào lưu, theo cỗ này bay ngang chi thế liền bỏ chạy ra ngoài, căn bản không để ý còn lại giáo chúng. Hắn liền lời hung ác đều không bằng, một mình chạy trốn mà ra, đem còn lại trưởng lão cùng đệ tử coi như người chết thế, tình cảnh này không thể nghi ngờ lệnh giáo chúng tuyệt vọng, phát ra không cam lòng gào thét. Nay một giáo do lên tới dưới đều có vấn đề. Túc Lao lắc đầu một cái, xem thường liếc mắt nhìn nhanh chóng chạy trốn Âm Dương thái thượng, chợt một kiếm đánh xuống phía dưới, nhất thời vạn kiếm cùng văng lên, thiên biến vạn hóa, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh kiếm bắn ra. Thái thượng trưởng lão chạy trốn. Còn lại danh túc, các trưởng lão bi thiết, nhìn kia tự cao thiên bắn rơi ánh kiếm, không gì sánh được tuyệt vọng. Phúc. Trong đó một vị danh túc tại chỗ trở thành cái sảng, liền đầu đều bị xuyên thủng hơn trăm kiếm, hình thần đều diệt. A. Tên còn lại kêu to, bị mấy trăm đạo ánh kiếm chém thành bùn não, chết oan chết uổng, không còn tồn tại nữa. Khoảnh khắc mà thôi, nơi này liền biến thành một mảnh huyết địa, danh túc trưởng lao chờ tất cả bị chém giết, không một người tồn tại. Liền ngay cả ô kim tiền kia cũng bị một ánh kiếm xuyên thủng, toàn bộ đóng đinh trên mặt đất không nhúc nhích được. Điểm nhẹ, cũng không thể tổn hại đi. Đoạn Đức ở bên nhìn đau lòng không gì sánh được, dường như kia mỗi một kiếm đều chém ở trên người hắn giống như. Thôi, thôi, tuy rằng các ngươi từng truy sát hành lang ra, nhưng đạo gia lòng dạ từ bi, bất kể qua lại ân ân đoán đoán, liền cho ngươi thu cái thì được rồi. Rất nhanh, vị này đạo sĩ mập liền trở nên hưng phấn, làm nóng người tiến lên, đem những trưởng lão kia danh túc đảo không còn một ngống. Đạo trưởng, người gặp có phần, một người một nửa cảm tình mới sẽ không nhạt. Lý Dục bay nhanh mà tới, ho nhẹ hai tiếng, cười híp mắt đi đến Đoạn Đức trước mặt. Khí ba Đoạn Đức mặt lộ vẻ thịt đau vẻ, trước mắt tài sản tổn thất để hắn thật giống như bị ngàn đao bầm thây bình thường khó chịu. Đây đủ nửa ngày, vị này đạo sĩ bất lương mới đau lòng gật gù, từ bỏ một nửa thu hoạch, liền bước chân đều lảo đảo lên. Nay trên người Âm Dương giáo, lưỡng nghi thần vật cũng không ít, cũng có một chút bí thuật cổ kinh có thể tham khảo, nhưng tất nhiên là luận không thượng giáo bên trong chính thống rồi. Lý Dục cũng không đội vã, vừa được mùa, vừa kiểm kê trước tiên hai vị trí đầu chuẩn thánh tử dòng dõi, nhìn thấy không ít thần vật, nhật tinh nguyệt hoa đều ngưng tụ thành thể rắn, cung cấp tu hành bí thuật pháp môn. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất tự nhiên vẫn là nguyên, chỉ bất quá đối với hắn mà nói cái này thực sự không tính được quý giá, ở hoàng triều bên trong là không bao giờ thiếu vật tư. Hai môn không chọn vẹn lớn pháp, đây chỉ là bản dập, không phải nguyên bản cổ kinh. Đúng, Lý Dục khẽ ồ lên, có phát hiện, mấy vị thực lực mạnh mẽ Âm Dương giáo danh túc trên người, càng đều có đồng nhất kiện bản dập. Kia khắc họa chính là một mặt cổ điển thái cực đồ, rất phai mờ, thậm chí có không ít không chọn vẹn địa phương, có thể nhìn ra hậu nhân bù đắp dấu vết. Nhưng căn bản khó có thể phục hồi như cũ lúc trước bút tích thực, chỉ có thể theo không chọn vẹn đem chia nhỏ thành hai mảnh, hóa thành hai môn ấn pháp vậy tồn tại. Ta từng nghe nói, Âm Dương giáo căn nguyên thần bí, lúc trước lập giáo tổ sư rất mạnh mẽ, có đại khí vận, từng tiếp xúc qua Thái Âm Thái Dương hai bộ nhân tộc mẫu kinh. Có thể, những này trong giáo danh túc trên người chỗ mang theo bản dập chính là ở đây có chỗ liên quan, chỉ có Hóa Long bên trong cường giả mới có thể nắm giữ tìm hiểu, cũng thấy rõ vật ấy huyền ảo quý giá rồi. Túc Lao cũng là nhìn sang, ở chỗ này mấy thứ bản dập trên đánh giá vài lần, nói ra suy đoán của chính mình. Bất quá điều này cũng chỉ là Trung Châu nghe đồn, đến tột cùng phải chăng là thật, cũng khó có thể biết, e sợ trừ bỏ Âm Dương giáo lịch đại giáo chủ, cũng không có người có thể rõ ràng. Âm Dương giáo? Lý Dục nghe vậy lắc đầu một cái, cầm trong tay bản dập lấy ra hai phần chuyển cho Túc lão cùng Đoạn Đức. Mấy vị danh túc bên trong cường giả bản dập đều một dạng, không khác nhau ở chỗ nào, đưa đi cộng đồng tìm hiểu cũng tốt. Đáng tiếc Vân Đạo ở Trung Châu du lịch thời gian không lâu, đối Âm Dương giáo này thật là không có cái gì hiểu rõ, dưới này đi bọn họ giáo mồ đi dạo, không nói được có thể đào ra gì đó đến. Đoạn Đức cười hì hì tiếp nhận bản dập, đông liền bắt đầu sinh ý nghĩ, tương lai có cơ hội nhất định phải đi Âm Dương giáo giáo phần tìm một cái, cùng bọn họ lao tổ sư thảo luận chí lý, cùng với chết rồi ngoại vật thuộc về. Đúng rồi, ô kim tiền này nhưng là thượng cổ dị chủng, trong cơ thể thai nghén ô kim, nó máu cũng không thể lãng phí, dùng để tắm rửa luyện thể đều là chuyện tốt, cũng có thể đem ra coi như chữa thương bảo dược, chỉ có điều cần phải gia nhập chút dược liệu. Theo sát, hắn vừa nhìn về phía kia bị đóng ở trên mặt đất ô kim tiền, ánh mắt hừng hực không gì sánh được, quả thực khắp người đều là bảo vật. Túc lao gật gù, đem này thoi thóp ô kim tiền kết quả, lấy ra nó trong cơ thể một khối ô kim, đủ có hai cái nắm đấm ôm hết như vậy lớn, ô quang nhấp nháy, kim văn loẹt loẹt, có vẻ rất thần dị. Mà kia quanh thân dòng máu tắc tất cả bị nhét vào một khẩu đồng thau bảo trong chậu, máu thành hắc kim vẻ, chập trùng gian có một mùi thơm sông vào mũi, cùng dược liệu giống như. Đạo trưởng cũng ra lực, làm lấy bộ phận mới là. Lý Dục cười cợt, cùng Túc lao liếc mắt nhìn nhau, ra hiệu Đoạn Đức tự bảo trong chậu lấy đi bộ phận ô kim tiền máu. Vô lượng thiên tôn, đạo hữu ta hai người quả nhiên duyên phận thâm hậu a. Đoạn Đức nghe vậy mặt mày hường hào, có chút hưng phấn. Hắn tuy mặt dày tâm hắc, nhưng cũng không có nhiều lấy, cầm ước chừng một phần ba dáng vẻ liền hài lòng rồi. Đến mức kia ô kim cùng ô kim tiền thể xác, hắn là không có tham dự chia nhỏ tâm tư, rốt cuộc ra sức lớn không phải hắn, có thể phân đến đồ vật đã không sai rồi. Lý Dục cũng lấy một phần ba ve máu, đem ô kim tiền thuế chia ra làm hai, cùng Túc lao chia đều, khi hắn chuẩn bị đem ô kim cũng tách ra lúc, lại bị Túc lao ngăn lại. Điện hạ không cần như vậy, trước mắt cần gấp lớn mạnh thực lực chính là ngươi, chính là ta pháp bảo bên trong gia nhập ô kim cũng tăng lên không được quá nhiều thực lực, nhưng dùng đến trên người ngươi liền rất khác nhau rồi. Lão nhân lắc đầu một cái, mặt lộ vẻ hòa ái vẻ, hắn ước ao nhìn thấy chính là tiểu hoàng thúc trưởng thành, đó mới là cổ hoa hoàng triều phục hưng chi vọng, mà cũng không hắn cái này giả loạn con người. Lý Dục nghe vậy dừng một chút, liền không có lại thoái thác, đem ô kim tất cả thu đi. Kiểm kê xong xuôi, nơi đây tự nhiên không có dừng lại đạo lý, ba người lần thứ hai trở về lúc trước nội đạo nơi vách núi, trên đường liền giải trái lốc, hóa thành nguyên bản răng rớp, vẫn chưa bị người nhìn thấy. Sau nửa canh giờ, trên vách núi, Lý Dục đem tự Âm Dương giáo đệ tử trên người thu thập được nguyên tập trung luyện hóa, thoáng chốc hội tụ lên tảng lớn tinh khí vào thể, đồng loạt rót vào thần tảng của gan bên trong. Đạo cung bí cảnh nói đúng ra cũng không cái gì ràng buộc, chính là trồng chất nguyên tu hành quá trình, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, tu hành xung kích lên cũng không khó. Sau 3 ngày, Lý Dục từ tu hành bên trong thức tỉnh, thần tàng của gan dĩ nhiên tu hành viên mãn, nội bộ lại có một bóng sáng như long, ất một thanh lôi của cuộn, vòng vèo một chi đạo loại bên. Một chỗ thần tàng viên mãn sau, đạo lực vận chuyển càng thêm như thường, cả người tinh khí dâng trào, một chi đạo loại cũng phát sinh một chút biến hóa, hóa thành một gốc kiến mục vậy chống trời cự ảnh lộ ra sau lưng hắn. Phân phật, gió trời gào thét, kiến mục cao vót. Lý Dục đón ánh bình minh đứng ở trên vách núi, quần áo phân phật, cơ thể như ngọc, tuy là thiếu niên thân, nhưng cũng có nhân vương khí chất. Ô kim tiền máu cùng ô kim, có thể bắt đầu tu hành đại hắc thiên thứ hai thần thông, thao thiết khẩu rồi. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 90, ngũ chỉ lượng thiên khóa chu tước, 5K72 hợp nhất. Thao thiết khẩu, thôn kim thực ngọc, có thể ăn thần thiết tiên kim vào thể, đem bản thân coi như trí cường bảo vật đến luyện, đào móc nhục thân tiềm lực. Lý Dục phá vào đạo cung bí cảnh đã có một thời gian, tự nhiên có thể bắt đầu tu hành đại hắc thiên thứ hai thần thông. Một thần thông này cực kỳ trọng yếu, vì vậy hắn lựa chọn có thể tăng cường thể phách, đào móc tiềm lực thao thiết khẩu. Vừa vặn có hai khối lớn ô kim trong tay, phối hợp ô kim tiền máu đủ để tu hành một thần thông này, hai người tương tính cực cao, ô kim tiền cũng là lấy vàng ngọc làm thức ăn, nuốt ăn bảo liệu lớn mạnh, nuôi trong cơ thể bảo huyết ô kim. Hắn đi tới ban đầu tranh khắc đá dưới, tới gần một ngọn núi khác, trên đó cũng có một mặt thần dị hình trắng khắc, giống như chim thần chỉnh tượng, nhưng vẫn chưa quá mức lưu ý. Trên vách đá một mảnh khô bại, ban đầu rất nhiều cây cối khô héo, khắp nơi trồi lùi, sức sống bị tuyệt diệt, làm cho người ta cảm thấy không gì sánh được tiêu điều cảm giác. Nhật Nguyệt Linh thật rất không giống, có thể nói là một nhai một diện mạo, một núi một xuân thu, không hổ là Trung Châu thập đại kỳ địa một trong, nội bộ chất chứa bí mật để người không gì sánh được ngóng trông. Lý Dục vận chuyển pháp môn, trong nguyên thần ba viên nhị thập bát tú tái hiện, đại hắc thiên tụng niệm thanh âm vang vọng, cùng đạo cung luân hải bên trong cổ hoa kinh văn tiếng hòa lẫn, lại còn mênh mông hơn bảng bạc nhiều lắm. Bạch, ô kim tiền máu bị lấy ra, chạy xuôi ám trầm ánh sáng lộng lẫy, một bên Túc lao đốt ngón tay liền động, nắm chắc vị bảo dược bay ra, một mạch đi vào trong huyết hà. Lý Dục cũng không kiêng kỵ, há miệng hút vào liền đem kia ô kim bảo huyết nuốt vào thể, bên ngoài thân hào quang cháy hừng hực, như lô đỉnh vậy bắt đầu tự bên trong mà ở ngoài rèn luyện. Nguyên bản hắn là dự định đem như linh tuyển vậy tắm rửa sử dụng, chậm rãi thay đổi, nhưng một cái ô kim tiền chân huyết có hạn, thật là không đạt tới cái mức kia, chỉ được đem coi như đại dược vào thể luyện hóa. Rầm. Máu chảy như sông lớn, lao nhanh giống như biển lớn, từng trận rội rửa thanh âm tự Lý Dục trong cơ thể truyền ra, toàn thân đều có ô kim vẻ biểu lộ, cùng một tôn tượng thần giống như, sừng sững ở đây, chịu đựng vạn cổ tuế nguyệt rèn luyện. Nhân vương thể thức tỉnh, trắng bạc thần quang sáng tỏ, trắng trận thôn phệ ô kim trong máu tinh hoa, nhanh chóng cướp đoạt lớn mạnh, là tiêu hóa quân chủ lực. Nửa canh giờ đi qua, Lý Dục bên ngoài thân ô kim vẻ dĩ nhiên nồng nặc không gì sánh được, như là phủ thêm một tầng giáp trụ vậy bắt mắt. Một bên Đoạn Đức hiếu kỳ, quay chung quanh đánh giá cái không ngừng, ô kim phiền máu hắn cũng chưa từng đã nếm thử, hôm nay xem như là mở mang kiến thức rồi. Đạo trưởng, người trước ở bên trong tòa thần miếu nhặt mục nát thần thiết có thể hay không cho ta một mảnh? Lý Dục đống mở miệng, hỏi ý lên bên trong tòa thần miếu đống kia tích thần thiết đến. Những thần thiết kia pháp tắc trừ khử, từ lâu mục nát, chỉ có bản chất còn lưu lại một, hai, làm thao thiết khẩu nhập môn đồ bộ lại thích hợp bất quá. Làm sao, ngươi muốn nghiên cứu hay sao? Đoạn Đức tuy hiếu kỳ, nhưng cũng móc ra một khối đưa tới, những này là hắn thu thập chuẩn bị giữ lại lừa bịp, không tính được có giá trị, cho một khối cũng không ảnh hưởng cái gì. Hắn chính hỏi đây, đã thấy Lý Dục tiếp nhận thần thiết liền đưa tới bên mép, còn kẹt chính là một khẩu cắn xuống. Cong. Từng trận đánh thép vậy tiếng vang vang vọng, hắn càng là một khẩu cắn một đoạn, sống sờ sờ đem khối này thần thiết gặm nuốt xuống, coi như đồ ăn vậy tinh tế nghiền ngẫm một phen vừa mới vào bụng. Trong lúc nhất thời, Đoạn Đức tay đều quên thu hồi lại, liền như vậy cứng ngắc trên không trung, có vẻ rất mê man. Túc Lao cũng là thần sắc đọc lại, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Dục sẽ trực tiếp trên miệng. Đạo hữu, ngươi này là đói bụng hay sao? Cũng miệng cũng quá bất hợp lý. Nha không, quá tốt rồi chút. Đoạn Đức gặp gềnh chắc trở mở miệng, người đều choáng váng. Hắn hoành hành bắt đầu năm vực, ngang dọc đông hoàng, cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy. Nhưng hôm nay khung cảnh này, hắn là thật chưa từng thấy. Mục nát quá lâu, vị có chút sung. Đối mặt hắn nghi hoặc, Lý Dục chỉ là nhíu lên lông mày, hoán giận một câu thần thiết mùi lạ, chợt liền nhấc lên hai nắm đấm lớn ô kim cắn xé lên. Quạt kẹt quạt kẹt. Như tinh thiết vặn vẹo vậy âm thanh truyền ra, kia ô kim trên càng là hiện ra mắt trần có thể thấy dấu răng đến, thật bị cắn xuống chỗ hổng. Hoàng Triều Túc Lao há miệng, tốt như đang muốn nói gì, cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng, miễn cưỡng nín trở về, chỉ là thần sắc càng quái lạ lên. Thí, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đạo hữu cũng là cái ngoan nhân a. Đoạn Đức khâm phục không ngớt, liên tục hút vào hơi lạnh, gọi thẳng không bình thường. Lý Dục không có giải thích, trực tiếp triển khai thao thiết khẩu tu luyện, miệng lớn nuốt ô kim, từng vệt hắc kim màu sắc bắt đầu tự giữa cơ thể hiện lên, đầy dây to lớn tâm ý. Mắt trần có thể thấy thân hình hắn cất cao biến tráng, từng khối bắp thịt nô lên dương cương độ cong, vẻ đẹp cùng lực cảm cùng tồn tại, đặc biệt chú ý. Liền ngay cả đạo sĩ mập cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm, nhưng đáng tiếc không có cơ hội bắt đầu. Biến hóa như thế rất ổn định, Lý Dục không ngừng ăn cơm ô kim, thể phách cường độ dần dần cất cao, liền ngay cả nhân vương thể cũng phải đến gia trì, ở hướng cấp độ càng sâu lột xác, mơ hồ có một vẻ sắc thái né qua. Thân tang của gan bên trong, một cái thanh long vờn quanh một hành đạo chủng, giãn ra thân thể, trong miệng phun ra nuốt vào ô kim chi mang, đồng dạng đang lột xác. Đây là hắn dựng dục ra đạo cung chi linh, không phải người thường như vậy thần chỉ, mà là một đầu thanh long, vị thuộc phương đông ất mộc thánh linh. Lý Dục suy đoán, này rất có thể cùng một hành hạt giống cùng với chính mình tu hành long khí hữu quan, lúc này mới sản sinh dị biến, dựng dục ra sinh linh như vậy đến. Ở biết được thần tàng của gan đại viên mãn dựng dục ra ất mộc thanh long sau, hắn cũng có khác ý nghĩ, có thể đạo cung ngũ tạng có thể dựng dục ra ngũ phương thánh linh, trấn áp đông tây nam bắc trung, cấu kết ngũ hành, chân chính cùng ngũ hành đạo trùng phối hợp lại. Đương nhiên, suy đoán như vậy cũng là chớp mắt là qua, hắn rất nhanh liền vùi đầu vào trong tu hành, tâm thần tinh khiết không trộn ngoại vật. Đầy đủ 3 ngày đi qua, Lý Dục bên ngoài thân ô kim vẻ mới nội liễm không gặp, toàn bộ bị luyện hóa, có cỗ cổ xám đen tự trong lỗ chân lông rơi ra, đó là ô kim tiền trong máu tạp chất, bị hỏa chi đạo trùng đốt diệt bài trừ, chỉ chứa tinh hoa. Đùng, đùng, đùng. Từng trận như nổi trống lôi vang vậy cường tráng tiếng tim đập tỏa ra, Lý Dục toàn bộ thân thể đều hiện ra dương cương mỹ độ cong, vừa mới đối xử liền có hùng hồn thẳng tắp cảm giác. Đây là một lần lột xác, nhục thân thể phách càng cường tráng, ở nhân vương thể cơ sở trên lại bước ra một bước. Nay còn chỉ là cấp thánh chủ bảo liệu ô kim hiệu dụng, nếu là luyện hóa thánh nhân thần liệu, tiên kim hàng ngũ, lột xác quả thực không thể tưởng tượng. Đây là một cái nhục thân thăng hoa con đường, tiềm lực vô hạn. Lý Dục cảm khái, năm ngón tay nắm nhẹ liền khiến cho trời cao một tiếng nổ vang, cùng một thanh trọng truy vung đập tới giống như, cuồng bạo vô cùng. Phần này thể phách lực lượng làm người ta kinh ngạc, đủ để hoành hành đạo cung bí cảnh bên trong, bệ nghệ cùng cấp tu sĩ. A, ngươi thần tàng của gan đại viên mãn rồi. Đúng, Đoạn Đức cả kinh, phát giác được Lý Dục khí thế biến hóa, cố kia sinh cơ giản rào, giữa lồng ngực một đất đặc biệt hứng hực, hiển nhiên là nhất trọng thần tàng tu luyện viên mãn tượng trưng. Tuy nói đạo cung bí cảnh là dựa vào luyện hóa tinh khí luyện hóa nguyên tích lũy con đường, nhưng vị này chủ có thể không làm sao luyện hóa nguyên a? Thôi có đoạt được mà thôi. Lý Dục không hề để ý, ngửa mặt lên trời liền thu nạp lên bảng bạc tinh khí đến, khác nào đặt mình trong vòng xoáy, bị vạn sóng biển sóng chỗ vần quanh. Hắn thần tàng của gan viên mãn, cái thứ hai muốn tu hành thần tàng chính là thần tàng của tim, vị thuộc hành hỏa. Chính gọi là một sinh hỏa, hai viên đạo chủng hòa lẫn, chính có thể kéo dài lên, một trợ hỏa thế. Bạch. Tinh khí làn sóng trung ương, Lý Dục vận chuyển cổ hoa kinh đạo cung quyển, tấu vang huyền diệu đạo âm, thần tàng của tim bên trong hành hỏa đạo chủng tắc dâng lên diễm quang, toàn bộ sáng lạ lên, hình như có một vòng thần nhật dựng trong lòng. Phía trên vách đá, có cảnh tượng kỳ dị hiển chiếu, tự thần tàng của tim bay lên đại nhật như nhạc. Trật đích trời cao, khắp nơi trắng xóa, như ban ngày giáng lâm. Lý Dục ôm ấp thiên địa, tắm rửa ở trong ngọn lửa, thần tàng của tim đỏ rực như dương, bành phái ngút trời, chiếu sáng đạo cung, hoàn toàn sáng rực. Tiên tiên chi tinh hóa sinh, hậu thiên chi tinh tầm bổ, đỏ rực tinh khí, dâng trào đạo lực, từ viên kia nhân thể ánh mặt trời bên trong chảy về mỗi một tấc máu thịt. Thần tàng của tim tu hành, ở thần tàng của gan cùng hai viên đạo chủng trợ lực dưới đặc biệt bất phàm, khác nào đại nhật thánh linh dáng thế vậy rộng lớn hùng vĩ. Dần dần, tự trong đạo cung, tự thần tàng bên trong, tự hai viên đạo chủng nơi càng đều có mơ hồ mà mông lung tiếng tụng kinh vang lên, vang vọng đương đại. Kinh văn tiếng từng trận, mơ ảo khó tìm, dường như lẩm bẩm lồ bầu. Lý Dục chăm chú tìm hiểu, càng phát giác huyền ảo cao thâm, khó có thể phỏng đoán nó bộ mặt thật. Lúc này, hai quả kia đạo chủng phát sáng, như là hai tòa vĩnh hằng không ngã cung điện, nội hàm vô tận đạo ngân. Năm đại thần tàng ngông ngông lung lung, ở chúng nó phía sau, có năm tòa cổ miếu như ẩn như hiện, nguy nga mà cao xa, thần bí mà mơ hồ. Dần dần, cỗ này tiếng tụng kinh truyền ra, vờn quanh Lý Dục bên người, liền Đoạn Đức cùng Túc Lao đều bị đã kinh động. Đây là đạo cung tụng kinh. Hai người nghiêm nghị, vang lên cổ xưa nghe đồn, từng có tiếng người. Tu luyện bí cảnh này có lúc sẽ cảm giác rất khó mà tin nổi, phát sinh những việc mặc danh. làm vô ngã vô vật, cả người không ninh thời khắc, sẽ nghe được từng trận đại đạo luân âm, như là tụ kinh, vừa giống như là thượng cổ tế tự âm, phảng phất vượt qua thời không, từ kia xa xôi đi qua ung dung mà tới. Hiện nay, như vậy dị tượng càng là tự lý dục trong cơ thể truyền ra, như vậy tiếng tụng kinh vô cùng cổ xưa, rồi lại rất quen thuộc, phảng phất gần ngay trước mắt cố nhân. Cùng lúc đó, lý dục trong cơ thể dị tượng nhưng chưa đình chỉ, mi tâm tiên liên chập chờn. Ở đó hàng xa vạn giới chập trùng vậy trên lá sen, một bóng người thình lình ngồi xếp bằng tụng kinh, phía sau ngũ hành xoay chuyển gian thiên địa sinh diệt, không ngừng diễn sinh ra toàn con đường mới âm. Trong đạo cung tụng kinh mịt mờ, trong nguyên thần âm cổ từng trận, trên dưới hai hợp, như là từ cổ chí kim gặp mặt, vừa giống như là tương lai bất định hiện chiếu, đặc biệt huyền diệu. Hai cỗ đạo âm xé rách bầu trời, mơ ảo mà đến, để lý dục như mộng giống như tỉnh, chìm đắm ở trong một trạng thái diệu kỳ, lại không ảnh hưởng suy nghĩ. Hắn cũng là hồi tưởng lại đối với đạo cung bí cảnh các loại thuyết pháp, đại thể có hai loại. Một loại chính là thệ ngã trường tồn, hóa sinh ngũ khí, lưu luyến đạo cung, vì bản thân tụng kinh, móc lên thiên địa, bắt giữ nói tích, thẩm bổ mệnh chủ, để kiếp này ta bất hủ. Đây là một cái rất huyền lời giải thích, rất ít người có thể nói rõ, cái này mê khó mà giải thích thông suốt. Loại thứ hai chính là nói nhân thể như thiên địa, cùng đại thế giới đối ứng, đạo cung mặc dù bị xưng là đạo cung, đó là bởi vì cư có đạo ngã, thuộc về đạo tính một mặt, cùng đại thế giới chi đạo đối ứng. Dựa theo cách nói này, trong cung điện phát ra tụng kinh cùng thượng cổ tế tự vang, kỳ thực là đạo ngã cùng thế giới đại đạo hô ứng, là trong ngoài chuyển động cùng nhau, tựa hồ dễ hiểu hơn một điểm. Vì vậy loại thứ hai thuyết pháp đại thể bị người đời tiếp thu, nhưng lý dục nhưng là có chút không rõ, trong cơ thể mình dị động xem ra, tựa hồ cùng hai người đều có chút giống nhau, lại đều có chút bất đồng. Suy nghĩ ở giữa, tu hành lột xác thần tàng của tim bùng cháy mạnh, nội bộ hành hỏa đạo trùng phồng lên co lại, dường như muốn phun ra cái gì đến bình thường. Hắn biết được, đây là thần tàng của tim bước đầu nhập môn dấu hiệu, đặt chân đạo cung nhị trọng thiên. Ly. Cùng thời gian, nương theo thần tàng của tim tu hành cùng hỏa đạo hạt giống thức tỉnh, vách núi này trên hình trạng khắc đông mà sản sinh dị biến. Giống như bị cấu kết bình thường, thoáng chốc càng có một con tắm rửa trong ánh lửa chim thần tự hình trạng khắc bên trong bay ra, thần thánh cổ xưa, dường như tự năm tháng dài đằng đẵng trước hiện ra nhập thế. Dáng đỏ hào hào, linh quang diễm diễm, đầu kia hào hoa phú quý chim thần đập cánh gáy dài, xuyên mây vào biển, nhấc lên rộng lớn sóng bạc, từng chiếc linh vũ sáng rõ như ngọc, thư giãn gian lại có đao kiếm cùng vang lên vậy tiếng vang, chấn động vô số người. Khí, càng là trên ngọn núi kia thần dị hình trạng khắc, từng bị Chu Tức giáo thần tử xúc động quá, hiện hóa ra Chu Tức dấu vết, uy năng khủng bố. Thì ra là như vậy, bất quá ngày đó gợn sóng kia có thể xa không có hôm nay như vậy rõ ràng, gần như là một con Chu Tức sống lại rồi. Xa xa, mọi người chấn động, càng là Chu Tức trên núi hình trạng khắc bị xúc động rồi. Lúc trước, Chu Tước giáo thần tử du lịch Nhật Nguyệt lĩnh lúc, cũng từng ngồi xếp bằng ở này ngộ đạo, từ này một thần phong bên trong xúc động Chu Tước dấu vết. Nhưng đó là nên giáo công pháp nguyên nhân, vốn là kết hợp lại, nhưng cũng chưa từng hạ phục, mà không có hôm nay như vậy rõ ràng mạnh mẽ, như là chân chính thức tỉnh bình thường. Gặp này, không ít người đều trong lòng ám động, Chu Tước thần tử cấu kết Chu Tước dấu vết dựa vào chính là nên giáo tuyệt học Thiếu Dương chân kinh. Như vậy vị này cổ hoa hoàng triều tiểu hoàng thúc đây, hắn lại dựa vào chính là cái gì? Ly. Diễm quang mênh mông ép xuống, hỏa vân diễm diễm, làm cho tâm thần người đều không yên, uy thế khiến người, đầu kia Chu Tước hành dũng vô cùng. Vọt thẳng giết đi. Các tu sĩ trong lòng chấn động mạnh, Chu Tước này dấu vết càng là xuống lại, trực tiếp vồ giết về phía cổ hòa thiên tiêu. Ngươi nếu thật sự cái phục sinh, kia cũng chỉ có một cái hạ tràng. Lý Dục giữa cơ thể một kia ô kim vẻ chạy xuôi qua, cánh tay hắn đột nhiên vung lên, cương gió vụ vụ gian thình lình điểm ra một chỉ. Xoát một tiếng, ngón tay hắn nóng ánh, bắn ra ngút trời thần mang, chỉ cương ngang trời bắn nhanh, như chân long vẫy đuôi, đánh nước cửu thiên, phát ra hơi thở làm người ta sợ hãi, quả thực có thể cắt ngang sơn mạch, đo đạc bầu trời. Lượng tiên chỉ. Cổ hòa túc lao nói nhỏ, một hồi nhận ra cái môn này bắt nguồn từ cổ hòa kinh thần thông pháp môn. Lượng Thiên Chỉ chính là cổ hoa đế kinh ở trong một môn tuyệt học, uy lực vô cùng lớn, ảo diệu vô cùng, đặt đến cảnh giới cực hạn có thể nạp càn khôn với một chỉ, móc lên đại đạo chấn sắt của địch. Cong. Lượng Thiên Chỉ đánh ra, khí thế ép người, thần mang thô to như khâu, hướng không trung dựng lên Chu Tước điểm đi, uy thế kinh người. Loại này tuyệt học thật là đáng sợ, gắng chống đỡ kia khắc đá ý cảnh, bắn ra mở không gì sánh được kịch liệt gợn sóng, đạo cung bí cảnh tu sĩ không một không sợ hãi, uy năng này thực tại khủng bố. Ly. Chu Tước liên kích, ánh lửa như cầu rồng, khí xuyên trường thiên, toàn bộ đục đánh xuống đến, đem kia một tiết chỉ mang ngăn trở. Hai người gian thoáng chốc bắn ra càng sắc bén thần hoa, sát khí ngút trời, hướng bát phương quét ngang mà đi. Ầm ầm, toàn bộ vách núi đều đang run rẩy, rung động ầm ầm, ánh bạc nổi lên, bắn ra bốn phía mà ra, khiến người ta run sợ, một chỉ này không gì không xuyên thủng, tiếc như long chỉ mang đàn sen mà qua, càng ở Chu Tước quanh người chém xuống từng đạo đại rãnh. Oeng, Chu Tước nổi giận, dương cánh đánh quét, đột nhiên đem tia chỉ mang một đoạn, miễn cưỡng đẩy lùi một khoảng cách, nhất thời tiếng vang rung trời, như là chùy sắt lớn đánh vào trống sắt trên, để người hai thai vang lên ong ong, có đầu váng mắt hoa cảm giác. A, trên chỗ núi vỡ, rất nhiều người đều kêu lên sợ hãi, thân thể lay động một hồi, lảo đảo sau lui ra mười mấy bước, khí huyết cuộn cuộn. Chấn, chấn, chấn. Lý Dục gào to, vầng trán uy nghiêm, liên tục chấn chỉ, toàn bộ bàn tay đều hành áp mà xuống, thoáng chốc năm đạo chỉ mang xuất hiện giữa trời, năm long qua trời, một hồi quay quanh ở Chu Tước trên, đem vây nốt trường thiên. Cảnh tượng này rất kinh người, năm cái chân long vậy khổng lồ chỉ mang quấn quanh ở Chu Tước trên, ánh lửa cuộn cuộn, thân rồng có vẻ chi chít, trực tiếp gỉ tiến vào trong ánh lửa, thần hà tung tóe. Phình một tiếng, kịch liệt sóng năng lượng mãnh liệt, nhằm phía bốn phương tám hướng, như vậy chi uy để rất nhiều người sợ hãi. Mau lui lại, mau lui lại. Đây rốt cuộc là cái gì thể chất, đạo cung bí cảnh có thể nào có đáng sợ như thế chiến lực? Hắn rõ ràng mới đạo cung tầng thứ hai, lại có mấy phần tứ cực cường giả mùi vị, thực sự là khủng bố. Giữa dãy núi, có không ít tu sĩ hai mũi chảy máu, chịu đến đáng sợ lan đến, từng tầng sóng lớn xung kích mà qua, có không ít người trực tiếp mới ngã xuống đất. Như vậy giao thủ không phải chúng ta có thể đến gần, cổ hoa hoàng triều tiểu hoàng thúc quá mức khủng bố, tuyệt đối là Trung Châu thế hệ tuổi trẻ nhân vật nổi tiếng. Thoáng chốc, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi dồn dập bay lên, không dám ở đây dừng lại, tất cả đều tránh né ra xa mới dừng lại. Bọn họ sợ hãi không ngớt nhìn xung quanh hướng chiến trường, vị kia tiểu hoàng thúc nộ tính yêu nghiệt cũng là thôi, dĩ nhiên liền chiến lực đều khủng bố như vậy. Nay thật đúng là không để cho hắn thiên tài sống, chính là những cái được gọi là vương thể cũng chỉ đến như thế chứ. Một chỉ ra, ngũ long lượng thiên tù chu tước, không thể bảo là không cường đại. Chí ít giữa trường tu sĩ không có ai dám nói ở cùng cảnh giới đỡ lấy đòn đánh này. Ầm ầm. Trên vách núi, Lý Dục quanh thân kim quang sáng lạ, như hóa long nhảy trời, năm ngón tay khóa chi thần, để ép trời cao, chính mạnh mẽ ép xuống. Hắn muốn hàng phục đầu này chu tước, được trong đó cảm ngộ. Ly. Chu tước dấu vết đập cánh, linh tính phi phàm, phun ra nuốt vào nam ly hào quang, thiêu đốt thân rồng, mang theo từng trận ánh huỳnh quang, khiến cho một chỗ kia trời cao đều vặn mèo, giống như bị đốt xuyên, đặc biệt kinh người. Trước địa ấn. Lý Dục một tay khác bắt ấn mà ra, chậm chậm lại chậm ngưng, như là đem dưới chân chỗ đạp tuyên cổ đại địa đều lật úp lại đây, toàn bộ lật tung ép hướng kẻ địch. Đây là cổ hoa kinh bên trong khác một môn tuyệt học, là lượng thiên trượng bên trong trượng địa ấn, có cấu kết lòng đất long mạch, lật úp địa thế chi uy năng đáng sợ. Năm đó, từng có cổ hoa đại nhân vật cùng cường địch quyết đấu, dưới cơn nóng giận trượng lật trời, đem hơn trăm ngọn núi liên tiếp đại địa đều lật tung lên, tươi sống đem đối thủ đè chết, nghiền thành thịt nát, khủng bố tuyệt luân. Bây giờ tái hiện, cũng là có uy năng đáng sợ, chu tước vị trí khu vực cấp tốc cuộn cuộn, có ngập trời thần năng chút xuống chảy ngược, toàn bộ lật úp lại đây, đưa nó đánh rơi trời cao. Cỗ này áp lực nặng nề bằng bạc, bốn phía cự nham tất cả treo ngược mà lên, bị xúc động ép xuống, đập cho ánh lửa lờ mờ, khắp nơi bừa bộn. Cuối cùng, Lý Dục lượng thiên chỉ biến thành năm cái đại long rít gào, ở trượng địa ấn áp chế xuống đột nhiên đem chu tước vì bạo, nổ thành đầy trời hào quang. Ở trong đó, có một chút linh quang bắn ra, chen lẫn mông lung đạo vận, hòa vào Lý Dục trong cơ thể, hóa thành các loại chu tước chi hình, chim thần thái độ, khác nào hồi phục lại bình thường. Chu tước chi hình thần, dấu vết tái hiện 1, 2, cùng thần tảng của tim hô ứng, hỏa chi đạo chủng toàn bộ sôi trào, phun ra nuốt vào ra sán lạn hào quang. Ở trong đó, mơ hồ thấy rõ vạn ngàn hỏa linh vào mèo, diễn dịch vạn vật trong thái. Hắn từ đây nhắm mắt, như lĩnh ngộ thiên long ấn vậy chìm đắm ở trong đó. Thần tàng của gan cùng thần tàng của tim cùng chuyển động, một hỏa tướng sinh, càng lúc càng kịch liệt. Ngoại giới, rút khỏi một khoảng cách đám người lúc này mới dám dừng lại, từ từ tới gần, tướng muốn tra tìm bây giờ dị tượng. Nhưng bất quá mấy tức, liền gặp kia chắp tay lập đỉnh núi thiếu niên mở con mắt, hai cột ánh lửa ảo ảo mà ra, kéo dài trời cao trăm trượng, toàn bộ lóe diệt. Cổ hoa hoàng triều tiểu hoàng thúc lại được một việc tạo hóa, tự nhật nguyệt lĩnh bên trong thể ngộ đến chu tức thần ý, không nói được cũng phải như lúc trước long vào kim dương vậy lột xác ra pháp môn đến. Như vậy siêu tuyệt ngộ tính cùng chiến lực, dĩ nhiên cho đến hôm nay mới nhập thế, cổ hoa hoàng triều ẩn giấu quá tốt rồi. Đây tuyệt đối là có thể cùng chư vương tranh đấu tồn tại, sắp trở thành bao la đại thế bóng ánh một bút. Mọi người xôi trào, vẹn vẹn hai lần lộ diện liền tạo thành náo động to lớn, không người không kinh dị với hắn yêu nghiệt thiên phú, chiến lực cũng là bệ nghệ cùng cảnh, lệnh cùng thế hệ tu sĩ đều tuyệt vọng. Nhưng đáng tiếc, vị kia cổ hoa hoàng triều tiểu hoàng thúc vẫn chưa dừng lại, ở tìm hiểu ra chu tức thần ý sau liền ngay tại chỗ rời đi. Có vị kia tiên đài bí cảnh thái thượng trưởng lão bảo vệ, cũng không có người dám động cái gì ý đồ xấu, chỉ được hâm mộ nhìn kỹ nó đi xa, âm thầm thở dài. Rất nhanh, vẹn vẹn 3 ngày ở giữa, hưu quan vị này của hoa hoàng triều thiên tiêu tin tức liền truyền khắp toàn bộ Trung Châu, thậm chí chen lẫn một ít nổ mạnh nghe đồn, tỉ như chư vương từng ở cổ chi di tàng bên trong gặp gỡ, tiểu hoàng thúc từng cùng vương tộc một vị vương thể khí thế giao chiến. Tục truyền, cổ hoa tiểu hoàng thúc rất hung hăng, gần như đương đại nhân vương, uy thế mơ hồ vượt trên tôn kia vương thể một đầu, là một vị khác vương thể đến vừa mới ngăn cản kế tiếp đại chiến. Một ít biện không rõ thật giả nghe đồn bay lời trời, chấn động chư tử bách giáo, liền ngay cả còn lại tam đại hoàng triều đều có chịu đựng ở tìm hiểu, muốn sở rõ vị này cổ hoa thiên tiêu hư thực. Leo núi cơi rồng nâng kim dương, ngũ chỉ lượng thiên khóa chu tước. Vị này cổ hoa tiểu hoàng thúc tên gọi một hồi bị Trung Châu các tu sĩ nhớ kỹ, Trung Châu chư vương tranh hùng tiền kiêu trong hàng ngũ, thình lình thêm ra một vị hung hăng bóng dáng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 91, tứ đại hoàng triều kiêu tử, 3K. Trung Châu, Nhật Lạc thành. Tiếp giáp Nhật Nguyệt lĩnh một tòa cổ xưa thành trì, nghe đồn ở năm đó chỗ kia kỳ địa Nhật Nguyệt trọng luân tiêu tan một ngày kia, thần nhật chính là rơi dụng ở chỗ này, vì vậy tu sửa ra một tòa thành trì, cũng lấy đó làm tên. Nơi này cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, vẫn hấp dẫn không ít nghe truyền thuyết đổi tới tu sĩ, có thể nương theo ngày gần đây đến cổ chi di tàng các loại biến hóa, đến nhân mã đến dĩ nhiên không phải từ trước một nhóm kia rồi. Người trẻ tuổi càng tụ càng nhiều, đặc biệt chư tử bách giáo đệ tử là nhất. Thỉnh thoảng có người leo lên Long Đằng Phong cùng Chu Tức Phong, nỗ lực như vị kia tiểu hoàng thúc bình thường xúc động dấu vết hiện thế, nhưng căn bản không người thành công, phí công vô dụng, càng hiện ra vị kia phong thái. Khoảng thời gian này, Trung Châu chư hùng hợp Nhật Nguyệt lĩnh, trước tiên có cổ chi di tàng kinh thế, lại có cổ hoa thiên kiêu đột nhiên xuất hiện, thực sự là xúc động thiên hạ phong vân. Một ít tu sĩ đang cảm thán, đàm luận gần đây đại sự. Bọn họ rất lưu ý, vốn là chư vương thể hiện thế liền đầy đủ khiến nỗi lòng người dân trào, không nghĩ tới hôm nay tứ đại hoàng triều các thiên kiêu cũng nhất nhất hiện thế, tưởng thật là chấn động tất cả mọi người. Ta nghe nói, cổ hoa vị kia tiểu hoàng thúc thực lực phi phàm, rất có thể cũng là có vương thể nhân vật, không biết còn lại tam đại hoàng triều bên trong, có thể cùng hắn chống lại thiên kiêu. Có người mở miệng, tuy chưa từng mắt thấy một vị kia tiểu hoàng thúc tư thái, có thể nghe đồn bên trong dĩ nhiên đầy đủ sán lạ, cũng không ảnh hưởng mọi người tưởng tượng hắn phong thái. Leo núi cơi rồng nâng kim dương, ngũ chỉ lượng thiên khóa chu tước, cỡ nào phóng đãng, cỡ nào tùy ý, lệnh vô số người trẻ tuổi ngưỡng mộ, hướng về không gì sánh được. Đều là tứ đại cực đạo hoàng triều, còn lại ba nhà e sợ chưa chắc yếu đi, đại hạ hoàng triều hoàng tử Hạ Nhất Minh từng cất bước thế gian quá một thời gian, thực lực không thể khinh thường. Rất nhanh, liền có âm thanh truyền ra, đề cập đại hạ hoàng triều hoàng tử Hạ Nhất Minh, cũng là một vị trẻ tuổi kiệt. Nghe thấy lời ấy, không ít người đều âm thầm gật đầu, đại hạ hoàng triều chính là thái hoàng sáng chế, tộc này thái hoàng kinh chỗ tu ra hoàng đạo long khí thảo phạt lực có 102, được xưng có thể sánh vai bí chữ đấu. Phải biết, bí chữ đấu nhưng là một trong cửu bí, được xưng vô thượng thảo phạt đế thuật, là chân chính đáng sợ chí cường chỗ khai sáng, gần như bị cho rằng là lĩnh vực này cực hạn rồi. Mà có thể được công nhận sánh vai bí chữ đấu, đủ để nhìn thấy đại hạ long khí hung hăng. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới sẽ bị cho rằng có thể cùng cổ hoa tiểu hoàng thúc đối tiêu, vì mọi người tiếp nhận. Như vị kia Hạ Nhất Minh thật hoàng đạo long khí tu hành thành công, nên có thể cùng cổ hoa tiểu hoàng thúc tranh tài một, hai, thật muốn nhìn một chút hai người quyết đấu à, tuyệt nhiên không giống hoàng đạo long khí, đến tột cùng sẽ va chạm ra thế nào đống lửa. Cũng không có thiếu người ở ngóng trông, ước ao có thể nhìn thấy hai đại hoàng triều thiên kiêu quyết đấu, rốt cuộc Trung Châu tứ đại hoàng triều, chính là tứ đại hoàng đạo long khí, mỗi người có khác biệt, nổi danh nhất chính là đại hạ thái hoàng kinh thảo phạt. Cổ hoa long khí lại là được xưng chí dương lực lượng, vĩnh hằng không ngừng, cũng là cực kỳ đáng sợ thủ đoạn. Có thể đừng chỉ nhìn đại hạ cùng cổ hoa, cựu Lê hoàng triều thần Lê hoàng tử cũng là thiên tư diễm diễm, thậm chí có nghe đồn hắn tiếp xúc qua tộc này đế binh, được tạo hóa, tuyệt đối là vị không thể đánh giá thấp mạnh mẽ nhân vật. Mắt thấy thảo luận náo nhiệt, có tự cựu Lê hoàng triều cảnh nội đến tu sĩ không vui, trực tiếp chuyển ra hoàng triều thần Lê hoàng tử, đây chính là được xưng hoàng tử bên trong xuất chúng nhất mấy vị một trong. Bọn họ tự nhận không kém gì cái khác tam đại hoàng triều thiên kiêu nhân vật, là tuyệt đối không thể yếu thế. Nói đến, thần Châu hoàng triều mấy năm gần đây truyền ra tin tức rất ít ta, hầu như không gặp hoàng tử hoàng nữ của bọn họ ra tay quá, khiến cho rất thần bí. Ba vị hoàng triều thiên kiêu đều đi ra, mọi người tự là sẽ không nhất bên trọng nhất bên hình, xuất lại cuối cùng thần Châu hoàng triều. Nay một hoàng triều tương đối biết điều, liền ngay cả các hoàng tử hoàng nữ ra tay ví dụ thực tế đều thật là ít ỏi, thật là khó có thể để người phỏng đoán. Ghi nhớ, càng thần bí, càng biết điều, thường thường liền càng đáng sợ, không nói được thần Châu hoàng triều bên trong thật sự có nhân vật không tầm thường sinh ra, xuất hiện một tôn vương thể cũng khó nói đây. Thần Châu hoàng triều, ta chỉ nhớ rõ một cái 3 năm trước nghe đồn, có hoàng tử du lịch thập đại kỳ địa một trong vô lượng hải lúc gợi ra dị tượng, bị rất nhiều tu sĩ mắt thấy, được xưng tứ độc ngàn trời, ngũ nhạc trong trời. Bọn họ hoàng nữ cũng từng xuất hiện tại Nhật Nguyệt lĩnh, giơ tay liền trấn sát một mảnh cùng cảnh giới hung linh, quanh người hào quang cuồn cuộn, có linh hoa sinh, được xưng cùng thần đồng hành. Thoáng vắng lặng một lúc, mới có người đỡ lấy lời mạnh vụn, nhưng tuân ra tin tức nhưng là dị thường chấn động. Nay một hoàng triều, quả nhiên cũng chôn giấu nhân vật không tầm thường. Tứ độc ngang trời, ngũ nhạc chống trời, cùng thần đồng hành. Đây là biết bao hóng ánh phong thái, một thoáng thì khiến người ta nhóm nhìn thẳng vào lên thần châu này một tên hào đến. Không hổ là sừng sững vạn cổ tuế nguyệt cực đạo hoàng triều, cho dù vô thanh vô tức cũng có đáng sợ thiên kiêu nhân vật xuất thế. Nhật Nguyệt Linh bên trong, ngươi cùng vị kia cổ hoa hoàng triều tiểu hoàng thúc gặp gỡ, cảm giác làm sao? Úc xá trên ban công, một vị áo bào rộng tay áo lớn, đầu đội nói châm nam tử chắp tay nhìn xuống, ánh mắt dừng lại ở một đám nóng bỏng trò chuyện tu sĩ trên người, trong miệng nhưng là không nhanh không chậm gọi hướng thân người đến sau. Hắn không bay đầu lại ý tứ, nhưng cũng có tiếng bước chân chuyển đến. Từ trên mái hiên thình lình đi ra một vị lạnh lùng thanh niên, quanh thân giáp sắt màu đen lấp lóe lạnh lẽo tia sáng, có vẻ rất yêu dị. Rất mạnh, hắn không chỉ là ngoại giới nghe đồn đơn giản như vậy, rất có thể cũng là một vị hung hăng vương thể. Hắn chậm rãi mở miệng, trên mặt biểu tình bất biến, chỉ là đáy mắt hơi toát ra một vẻ vẻ nghiêm túc, dường như nhớ tới lúc trước giao chiến. Ha ha, đã như thế, hắn liền so với mọi người chỗ nhận thức càng mạnh mẽ, che lấp không ít đồ vật, bất quá giao chiến làm sao đều không quan trọng, tứ cực lúc các ngươi vương thể tiểu thành, mới thật sự là tranh đấu thời điểm. Bây giờ đại thế này, liền ngay cả chúng ta lão gia hỏa này đều nhìn không thấu, chỉ có thể biết là trước nay chưa từng có ầm ầm sóng dậy, chư vương cùng xuất hiện, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, đi qua mạnh mẽ, thật không hẳn có thể cười đến cuối cùng. Áo bào rộng tay áo lớn trung niên nói nhỏ, ánh mắt nhưng là một hồi hừng hực lên, dường như nhìn thấy tương lai trắng cảnh. Kia đem vượt quá tưởng tượng của mọi người, không chỉ là Trung Châu, thậm chí Đông Hoang, Bắc Nguyên, Nam Lĩnh, Tây Mạc, đều đem có cái thế thiên kiêu dễ ra, tranh giành hoàn vũ. Âm ầm sóng dậy, ta tin tưởng cái này đại thế tất có đại đế sinh ra, không phải vậy có lỗi với này sao nhiều cổ xưa vương thể đồng thời xuất thế. Người thanh niên trẻ khuôn mặt lạnh lùng, nói xong ánh mắt liền tập trung cổ hoa hoàng triều phương hướng. Đang lóe lên ô quang thiết y tôn lên dưới, hắn da rẻ rất trắng trẻo, nhưng không có một điểm khí âm nhu, tóc đen phấp phới, hắn như là một tôn đến từ cửu vũ thần linh. Trừ bỏ vị kia tên là Diệp Tuệ linh nữ tử ở ngoài, nhất làm cho hắn lưu ý chính là ở Nhật Nguyệt lĩnh gặp gỡ trên cổ hoa tiểu hoàng thúc. Này tất nhiên là một vị đại địch, một vị tuổi trẻ vương. Từ xưa tới nay ước vạn vạn người bên trong, mới ra mấy vị đại đế mà thôi, chúa tể thế gian nhân đạo trí cường, tưởng thật không dễ ra, là một thời đại sáng chói nhất sinh linh. Bất quá đương đại cùng mười mấy vạn năm trước thật rất giống, các loại mạnh mẽ thể chất lần lượt xuất hiện, không nói được thật sẽ đản sinh ra một tôn như vô thủy đại đế nhân vật. Xung Tiêu, người gánh vác chúng ta mạch này cường thịnh chi vọng, nhất định phải đi xuống, đem ta vương tộc mang hướng huy hoàng. Người đàn ông trung niên một hồi quay đầu lại, tập trung tên là Vương Xung Tiêu người trẻ tuổi. Minh vương thể chính là thái cổ minh thần chi tử, không kém ai. Vương Xung Tiêu gật đầu, len ken mạnh mẽ đáp lại, hắn không sợ khiêu chiến, thậm chí chờ mong khiêu chiến. Hắn biết được, cùng vị kia tiểu hoàng thúc quyết đấu tháng ngày sẽ không xa, chính là một đoạn năm tháng dài đằng đằng tranh đấu. Chư vương tranh giành, có tiến không lùi. Cùng lúc đó, cổ hoa thiên đô, bầu trời xanh thẳm, như một khối to lớn thủy tinh, không nhiễm một tia tạp chất, gió mát từ từ truyền đến từng trận trong lành khí tức, ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Lâu kinh điện ngọc san sát, quốc xá hào hoa phú quý nghiêm nhiên, hôm nay lại đặc biệt chi náo nhiệt, trong ngày thường khó gặp tung tích các hoàng tử hoàng nữ liên tiếp hiện, đều kết bạn mà tới. Cảnh tượng đội vã, dường như đang trao đổi cái gì bình thường chạy tới thái tử hành cung. Thỉnh thoảng, có ánh mắt ném hướng về một tòa kia dĩ vãng quên cung điện, bây giờ nhưng là đầy dây nghiêm nghị cùng kiên kỵ. Nam đầu điện, Lý Dục ngồi xếp bằng trong ốc xá, mắt nhìn phía trước hồ lớn, quanh thân trong trận pháp khảm đầy nguyên, không ngừng tinh luyện ra tinh khí lấy cung đạo cung bí cảnh tu hành. Đây là xin Đoạn Đức hỗ trợ cải thiện quá trận pháp, hiệu suất so với trước cao hơn một đoạn, không thể không nói đạo sĩ bất lương sắc thực bản lĩnh thâm hậu. Âm Dương giáo, cũng là đưa tài đồng tử a, cùng ta có duyên, ngày sau nhiều lắm gặp mặt. Khẽ mỉm cười, Lý Dục lấy ra tự Âm Dương giáo giáo chúng trên người thu hoạch mà đến Nhật Tinh Nguyệt Hoa, đem luyện hóa, tiện thể tìm hiểu lên bức kia thái cực đồ khắc bên trong huyền ảo. Nhật Tinh Nguyệt Hoa vào thể, vàng bạc hai màu mang theo hương thơm thấm vào ngũ tạng lục phủ, chân tiến hắn mỗi một tấc máu thịt, nương theo nguyên thạch tinh khí để cả người hắn yên hà mông lung. Giữa cơ thể bóng ánh hào quang lưu động, phản phất muốn phi tiên mà đi mở dạng, Lý Dục mỗi một lần hô hấp đều mang theo trắng bạc huyết khí dâng trào, thân thể chấn động liền có đại dương một dạng tinh khí đang cuộn trào mãnh liệt. Kỳ dị nhất chính là, hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nhưng có Cửu Châu chín hà, Long Đằng và mây, Chu Tước kích thiên đạo đồ lượn lờ, huyền ảo khó lường, phản phất một tôn thần linh, cùng thiên địa hợp nhất, dẫn nói vào thể. Trong hồ lớn, bỗng có bọt khí nổi lên, u ngục trong tiếng một vòng tròn đầu góc túi dò ra, tập nhắn chớp, mang theo vẻ thất vọng nói hại, trắng mù đạo ra cơ phù, phía dưới này linh mạch bị hoàn toàn khóa lại, căn bản không có cách nào động thủ a. Nói xong, hắn liền thuận thế nâng lên, xa xôi bay tới ven hồ mới ngồi thẳng lên, liếc mắt nhìn trong ốc xá tu hành Lý Dục, không khỏi có chút kẻ nhặt lên. Xoay một tiếng, chợt có lưu quang phá không mà tới, hóa thành một tấm tin sách xuất hiện làm thịt Đoạn Đức trước mặt, nội bộ hà thải cuộn, chắp vá thành từng cái ký tự nhảy nhót răng rớp. Còn rất nhanh, Thiên Cơ Các, Hồng Trần Hiên, Bách Hiểu Môn, ba nhà này được khen là chư tử bách giáo bên trong nhất thiện thu thập tình báo cùng tôi diễn thiên cơ, hy vọng không nên để cho đạo gia thất vọng. Hắn giở tay vồ xuống tin sách, một mắt quét tới, nhưng là thần sắc thoáng chốc biến hóa lên, có vẻ rất là quái lạ. Không đúng vậy, đánh như thế nào tìm được chính là Trung Hoàng Đỉnh tin tức, nên không phải vật ấy mới đúng, cùng Vũ Hóa Thần Triều hữu quan mới là, sẽ không phải đám người kia có ý ở lừa gạt đi, không được, đạo gia xem ra cần phải dưới điểm tiền vốn rồi. Một bộ chuyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 92, địa sư hiện ra thái tộc, muốn gọi Ang Côn. Hồ nước bên, Đoạn Đức thất vọng tự nói, ủy thác Hồng Trần Hiên cùng Tiên Cơ các tìm hiểu tin tức đưa tới, hóa thành mật thư, nhưng cũng không phải hắn muốn nội dung, xảy ra sai sót. Đạo gia muốn chính là cùng Vũ Hóa Thần Triều hữu quan, lại cùng Thanh Đế hữu quan Trung Châu Chí Bảo, làm sao sẽ là Trung Hoàng Đỉnh, đó chỉ là một cái cổ chi thánh binh mà thôi. Hắn bất đắc dĩ, âm thầm lắc đầu, ở bề ngoài mượn cổ Hoa Hoàng Triều thế lực đến tìm tòi, lén lút tác dựa vào Hồng Trần Hiên, Thiên Cơ các chờ buồn bán tình báo chư tử bách giáo đến tìm kiếm. Kết quả nguyên đi ra ngoài, lông cũng không thấy một cái, thật là có chút làm người thất vọng. Bất quá ngược lại cũng có chút tin tức tốt, chí ít năm đó địa sư một mạch truyền thừa có manh mối, không phải là bây giờ Trung Châu những tầm tùy nhân kia truyền thừa có khả năng so với, chính là chân chính núi sông địa thế chi chủ, phong thủy vận thế tuyệt diệu. Nếu không có như vậy, cũng không đến nỗi để hắn đều sinh ra mấy phần hứng thú, cho rằng nó là nguyên thiên sư một đại chi nhánh rồi. Địa sư một mạch truyền thừa tin tức đến, hoàng triều nội bộ có cường giả tìm quá, với một chỗ bi địa phát hiện dấu vết. Đúng, hồ nước sinh gió, một bóng người thoáng chốc xuất hiện tại đạo sĩ mập trước mặt, hai đến thân thể hắn run lên, lộn một vòng lại rơi xuống trong nước rồi. Phu phu Đoạn Đức liếc mắt nhìn đến hoàng triều tốc lao, không có án giận, trực tiếp hiện lên đầu nói có tin tức, ở chỗ nào bí địa. Ánh mắt của hắn hưng hực, nay thật đúng là phương đông không sáng phương tây sáng, chung quy vẫn là số phận đến rồi. Không đợi, chờ điện hạ thức tỉnh lại nói. Túc Lao thông thả đáp, không nhìn Đoạn Đức u hoán ánh mắt, chỉ là hướng bên cạnh chuyển một bước, dành cho đạo sĩ mập bỏ lên không gian. Trong lúc xá, ánh sáng năm màu liên miên, chập trùng như sóng lớn, khi thì thấy rõ tinh khí hóa sinh, diễn dịch các loại đạo linh, có trường chân thực thái độ. Lý Dục ngũ tạng cùng chuyển động, đạo trùng xoay chuyển hòa hợp, thai nén ra một tia lại một tia thần quang, tương sinh tương khắc, khác nào một phương bảo luân vậy treo cao, trấn áp ngũ hành. Đây là ngũ hành đạo trùng tụ hội sau hắn thể ngộ ra diệu dụng, còn như thần thông vậy mạnh mẽ, có thể lệnh năm màu bảo luân bay ra dương kích, quét xuống vạn ngàn thần quang, phong trấn quân địch, cũng có thể phân hóa mà ra, đem một chuyến lực lượng kịch liệt tăng lên. Dần dần, tự thần tàng của tim bên trong có ánh mặt trời vậy thần hy chạy xuôi mà ra, nối liền thần tàng của gan, một hỏa tướng sinh đại thịnh, nơi thứ hai thần tàng tu hành lại bước ra một bước. Lại có thêm một thời gian, thần tàng của tim cũng nên viên mãn, chuẩn bị thần tàng của phổi tu hành. Hán tâm thần thức tỉnh, tự dừng rực tâm chi thiên dương bên trong trở về, mở con mắt, có sáng quắc ánh sáng rọi sáng trước người, hiển lộ ra hồ nước bên quan cảnh. Đoạn Đức đang tự trong sóng nước bò ra, đầy mặt u hoán, dường như bị ủy khuất gì vậy, mà Túc Lao thần sắc bình tĩnh, thấy hắn thức tỉnh, nhưng là lộ ra ý cười trông lại. Điện hạ, vẫn tìm kiếm địa sư truyền thừa lại có tin tức truyền đến, lần này rất hữu hiệu, ở thái tộc địa chỉ cũ có dấu vết lưu lại. Túc Lao tiến lên, đem cổ Hoa Hoàng Triều mới nhất thu thập được tin tức bẩm báo, một hồi gây nên hai người chú ý. Thái tộc địa chỉ cũ. Lý Dục chính đứng dậy, nghe được thái tộc hai chữ cũng là hơi dừng lại một chút, nhớ tới qua lại biết. Vậy không đang là đời thứ ba nguyên thiên sư hậu duệ sao, địa sư truyền thừa cũng ở đó. Ở thái tộc địa chỉ cũ. Bọn họ bị diệt rơi sau còn có đồ vật sót lại đi. Đoạn Đức phản ứng lực lớn, hô khẽ một tiếng, có chút ngoài ý muốn sư truyền thừa sẽ ở nơi đó xuất hiện, điều này làm cho ánh mắt của hắn lấp lóe, xác minh đã từng một ít suy đoán. Đề cập thái tộc, vậy thì không chỉ là nghe tên Trung Châu, liền Đông Hoang đều có thanh danh của bọn họ, bởi vì có nghe đồn nói mạch này vốn là tự Đông Hoang di chuyển đến Trung Châu đến rồi, sau trở thành không kém gì thần triều bao nhiêu thế gia. Mạch này truyền thừa cửu viễn, gốc gác dọa người, hư hư thực thực có nắm giữ trong cửu bí một loại, mà vẫn là nguyên thiên sư hậu duệ, tự nhiên phong quang vô hạn. Chỉ có điều, như vậy mạnh mẽ thế lực cũng khó thoát suy yếu, ngay ở vạn năm trước, tộc này chính trực cường thịnh thời điểm đột gặp nạn lớn, ở trong một đêm để người tiêu diệt rồi. Năm đó các loại sách cổ đều không có sáng tỏ nhận định, bởi vì không hề có một chút chứng cứ cùng manh mối, không tìm được manh mối là một việc không đầu bản xử án. Bất quá Lý Dục biết được, này cùng Nguyên Thiên Sư hữu quan, cũng cùng Thanh Đế hữu quan, nội bộ dây dưa sâu xa so với người đời suy nghĩ khủng bố hơn. Thái tộc địa chỉ cũ ở nơi nào? Đạo hữu chúng ta vẫn là sớm chút hành động đi, cây lớn thì đón gió to, nói không chắc cũng có hữu tâm nhân nhìn chằm chằm nơi đó. Đoạn Đức suy nghĩ, này tất nhiên muốn đi tới một lần, càng sớm càng tốt. Cổ Hoa Hoàng Triều như vậy quái vật khổng lồ, mọi cử động sẽ có vô số con mắt nhìn chằm chằm, bọn họ lúc này ở thái tộc cố thổ có hành động, tất nhiên cũng sẽ tác động một nhóm người tâm thần. Hắn cũng không muốn chỗ tốt rơi xuống nhân gia trong tay đi. Thái tộc địa chỉ cũ ở Trung Châu Tây Bộ, rời ta Cổ Hoa Hoàng Triều cảnh nội không tính xa, tự biên cảnh thành trì xuất cảnh đi về phía tây 300.000 dặm liền đến. Lý Dục trầm ngâm, lần này địa sư truyền thừa tìm đến manh mối tự nhiên là chuyện tốt, trải qua cổ chi di tàng một chuyến, hắn đối với phong thủy địa thế chi đạo càng coi trọng, bao dung trong trận pháp, bác đại tinh thông. Đặc biệt là Trung Châu chính là long mạch địa linh hội tụ chi địa, có này diệu thuật kề bên người, chỗ tốt vô cùng. Ra Cổ Hoa Hoàng Triều cảnh nội còn muốn 300.000 dặm. Đoạn Đức tặc lưỡi, như thế vẫn chưa đủ xa sao, đều đủ hắn chạy một lúc lâu, coi như dùng Huyền Đài Ngọc cũng phải tiêu hao không ít thời gian. Tựa hồ là nhìn ra hắn suy nghĩ, Hoàng Triều Túc Lao thản nhiên nói điểm ấy khoảng cách đối với ta Cổ Hoa Hoàng Triều vẫn còn không tính là cái gì, trái phải bất quá vực môn cùng truyền tống trận sự tình, mấy ngày liền có thể đến. Không tính được cái gì bốn. Trái phải bất quá vực môn cùng truyền tống trận bốn. Đoạn Đức nghe vậy hâm mộ không gì sánh được, không khỏi trong lòng cảm thán, cậu nhà giàu, thật thoải mái a. Phải biết, vực môn biết bao quý giá, mở ra một lần đều phải tốn Đông Hoang Đại Giáo không ít vật tư, truyền tống trận hàng ngũ cũng là tiêu hao nguyên thạch nhà giàu, ở Cổ Hoa Hoàng Triều nơi này nhưng là không tính được cái gì rồi. Nhẹ nhàng câu nói đầu tiên tính bỏ qua, làm thật là làm cho Đoạn Đức cảm nhận được một hồi cái gì gọi là Trung Châu chúa tể gốc gác. Có tiền thật tốt. Nhớ tới chính mình dòng dõi, vị này đạo sĩ bất lương không khỏi một bộ quấn bách tư thái, lại bỗng linh quang lóe lên, nhìn mấy lần một bên Lý Dục, trong lòng có cái nguy hiểm ý nghĩ bắt đầu sinh. Gõ hắn một đòn ám côn, e sợ đạo gia nửa đời đều không lo, nhưng như vậy không tử tế a, như bị phát hiện sợ không phải lại muốn tự Trung Châu cho truy sát về Đông Hoàng, vẫn là quên đi, tìm xem Âm Dương giáo phiền phức đi. Đoạn Đức trong lòng ám động, không thuần thục ý nghĩ chớp mắt thành thục, đây là hắn cùng Âm Dương giáo duyên phận chưa hết, nên lại nối tiếp. Duyên, tuyệt không thể tả. Lý Dục khẽ mắt hơi nhảy một cái, đạo sĩ béo này vừa mới đánh giá ánh mắt của chính mình không đúng lắm, khẳng định chưa nghĩ ra sự. Nếu không, gõ hắn khó chịu côn chứ. Hắn khẽ vuốt lòng bàn tay, trong đầu có một cái phát tài làm giàu ý nghĩ ở bắt đầu sinh. Dị chủng nguyên kia còn ở trên tay mình đây, muốn gõ ám côn lời nói nhưng phải tìm cơ hội tốt. Hai người lẫn nhau suy nghĩ, liếc mắt nhìn nhau đều là cười hết mắt, khiến cho một bên Túc lão không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết hai người này lén lút đều có gõ ám côn ý nghĩ. Hai người này giao lưu phong thủy còn cọ sát ra đốm lửa hay sao? Không có trì hoãn, ngày đó Lý Dục liền gặp mặt Cổ Hoa hoàng chủ, đem chính mình dự định báo cho, muốn hướng về thái tộc địa chỉ cũ đi tới một lần. Cổ Hoa chi chủ không có nhiều lời, chỉ là điểm rơi một chỉ, lưu lại một đạo hoàng chủ cấp sức mạnh coi như lá bài tẩy hộ thân, ở thời khắc nguy cơ đủ để ngăn lần sau tiên đại bí cảnh kiếp nạn, thêm vào còn có Túc lão bảo vệ, hắn đến cũng yên tâm chút. Một ngày sau, ba người lên đường, mở ra truyền tống trận liên tiếp nhảy lên, ở Cổ Hoa hoàng triều cảnh nội qua lại. Tốc độ này so với thông qua Huyền Đài Ngọc đến thực sự nhanh hơn nhiều, bất quá mấy ngày liền đến Trung Châu Tây Bộ. Có tốc độ này, ngược lại cũng không lo lắng sẽ bị người nhanh chân đến trước rồi. Đoạn Đức ở trong gió ngổn ngang, đưa tay vướt xuôi kiểu tóc sau cũng cảm khái một tiếng, chợt liền lại bị truyền tống trận ánh sáng bọc nuốt hết rồi. Lại đi về phía tây 300.000 dặm, tổng cộng 7 ngày lộ trình, ba người tự nồng nặc ánh sáng bên trong lao ra, qua lại núi non trùng điệp sau đi đến một vùng đất cổ xưa. Nơi này rất tiêu điều, hình như có nói không rõ hoang vu, vô tận cổ mục vờn quanh này một vùng phế tích, biểu lộ ra qua lại huy hoàng. Khắp nơi xanh um, liên miên rừng rậm nguyên thủy kéo dài vô tận, chỉ có ở giữa khu vực này không có một mảng cỏ, tịch mịch mà quẩn cuế. Thái tộc di chỉ đã từng chỗ ở, lại trong một đêm phá diệt thành không. Đoạn Đức thổn thức, lại huy hoàng thế lực cũng có héo tàn một ngày, cho dù đại đế cổ đại cũng sẽ ra đi, tiêu tan trong thiên địa. Đời thứ ba Nguyên Thiên Sư hậu duệ, địa sư truyền thừa liền ở đây. Lý Dục hít sâu một hơi, Huyền Đồng nhìn quanh tứ phương, nhìn thấy đều phế tích, chỉ còn giữ lại một chút bức tường đổ tàn hoàn, quả đen chiếm giữ, hoa hoa thê lương, sự hưng thịnh của ngày xưa, hiện nay lạnh lẽo thê lương, sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn về phía trước, một cái vực sâu khổng lồ bắt mắt không gì sánh được, dài đến hơn 100 dặm, xuyên qua mảnh này đất cằn sỏi đá, gạch vụn chờ đều ở bên vực sâu duyên, có thể tưởng tượng, ngày xưa vô tận thiên cung bị bắn chìm, rơi xuống. Trong một đêm, huy hoàng diệt hết. Chương 93, đại thế dưỡng thần nhân, truyền thừa hiện ra, 3K4. Thái tộc di chỉ, một mảnh thê lương hoang vắng, không thấy bóng người, không gặp sinh linh. Ba người đến nghỉ chân, lại có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác, tựa hồ tất cả đã sớm bị đánh diệt chôn xuống, phủ đầy bụi qua lại bên trong. Điều này vực sâu, vẫn bị cho rằng là thái tộc diệt vong trọng yếu dấu vết, lại không người có thể biết đến tột cùng là người phương nào ra tay gây nên. Ngói vỡ tường đổ, không có một mảng cỏ, Đoạn Đức đi tới bên vực sâu duyên, điều này khe rãnh dài đến hơn 100 dặm, đen ngòm, một mắt không nhìn thấy đáy. Như tự trên nhìn xuống, lại là một đạo dấu tay, một đạo xóa bỏ thái tộc dấu tay. Một chỉ mà thôi, khủng bố như vậy. Thanh đế. Lý Dục nói nhỏ, ánh mắt tinh tế đánh giá dấu tay, nó tạo thành hẻm núi lớn rất có chú trọng, vừa vặn phá hủy thái tộc tỉnh thổ, mà không có lan tràn đi ra ngoài, khống chế phạm vi rất tinh chuẩn, kỳ diệu tới đỉnh cao. Đạo hữu, ngươi mới vừa nói cái gì? Đoạn Đức thay nhọn, mẫn cảm không gì sánh được, tròn trịa thân thể một hồi vọt tới, ánh mắt sáng quắc nhìn kỹ. Dường như nghe được cái gì thứ không tầm thường bình thường. Không có gì, đạo trưởng lo xa rồi. Lý Dục nhẹ nhàng bỏ qua, một bộ không hề bị lay động dáng dấp. Này có thể gấp hỏng rồi Đoạn Đức, hắn rõ ràng nghe được tiểu tử này nói rồi thanh đế hai chữ, hiển nhiên là biết được chút năm đó nội mạc, lại trang làm ra một bộ cái gì cũng không biết dáng dấp, thực tại phiền lòng. Đạo hữu nhưng là đối này thái tộc suy yếu bí ẩn có hiểu biết, có thể không là bần đạo giải thích nghi hoặc, cảm kích khôn cùng. Bất đắc dĩ, đạo sĩ bất lương chỉ có thể mặt dày tiến lên hỏi dò, trong lòng cùng mèo chảo qua lại gãi động giống như. Hắn thực sự không nguyện từ bỏ, bởi vì cảm thấy cùng hắn muốn tìm Trung Châu chí bảo hữu quan, thanh đế ở Trung Châu dấu vết liền như vậy rất ít mấy chỗ, sao có sai quá lý. Ta nghe người ta nói, đầu lưỡi cảm kích từ trước đến giờ không có thành ý gì. Lý Dục mặt không chân thật đáng tin, đang hoàng trịnh trọng dò ra tay, trên dưới sóc này hai lần, năm ngón tay thư giãn, một bộ đem ra đi rằng rớp. Như vậy trần trụi công khai, Đoạn Đức tự nhiên nhìn ra được là có ý gì, sắc mặt một đen, lúc này liền lẩm bẩm lui lại, bảy ngươi làm ta chưa từng mở miệng rằng rớp. Vô lượng thiên tôn, càng cho tiểu tử này bắt bí lấy rồi. Đạo sĩ mập trong lòng thầm thề, muốn hỏi lại không muốn, có thể dành cho vị này hoàng triều tiểu hoàng thúc tự nhiên không thể là cái gì phàm vật, kia chẳng phải là ở hắn Đoạn Đạo gia trên người cắt máu. Từ trước đến giờ chỉ có hắn Đoạn Đức bấy người, có thể chưa từng có bị người khác chiếm tiện nghi đạo lý. Không được không được, tuyệt đối không được. Không chính là nhẫn sao, đạo gia nhịn, chờ chút thời gian luôn có thể nhìn ra đến. Hắn bất chấp, kiềm chế chính mình ý nghĩ, dầm gì đi xa, cũng là bắt đầu thăm dò lên vùng địa thế này đến. Lý Dục thấy thế cũng không phải nhiễu, trực tiếp dọc theo tàn ngân đi đến lúc trước cung điện trong phế tích. Nơi này cung điện tàn khư cũ nát mà thấp bé, tựa một hàng bị cuồng phong bao phủ cổ mục, nổ ngang rách nát, không có sinh cơ, hoang bại mấy năm lâu dài, không có sống sót sinh linh ra vào, vắng ngắt. Ở phế tích trước, còn có một gốc cổ tùng đứng thẳng, cành cây cứng cáp, lá cây lại thưa thớt trống vắng, nhanh chết héo rồi. Thái gia di chỉ dị động tự nhiên gây nên một ít tu sĩ chú ý, đại thể là khu vực này nghỉ lại giả, đều rất xa quan sát tình cảnh này, tập mãi thành quen dáng vẻ. À, lại có một nhóm trẻ con miệng còn hôi sữa đến rồi, đây là năm nay thứ bao nhiêu nhóm, còn không hết hy vọng. Lại là một đám đến tìm cựu bí đi, này mấy ngàn năm qua, cũng không biết có bao nhiêu người đã tới, thật không cần lãng phí thời gian, căn bản không có. Khuyến cáo là không có tác dụng, chỉ có thể có một nhóm lại một nhóm tu sĩ đến, cựu bí chi mê hoặc lại há lại là dăm ba câu có thể bỏ đi. Phu cận tu sĩ âm thầm lắc đầu, lầm tưởng Lý Dục ba người cũng là đến tìm cựu bí tạo hóa. Đem coi như nghe được nghe đồn liền tới thăm dò trẻ con miệng còn hôi sữa. Thái tộc năm đó liền nắm giữ một trong cửu bí, huy hoàng mà mạnh mẽ, ở nó suy yếu diệt vong sau, tự nhiên cũng bị không ít mơ ước người của cửu bí cho nhìn chằm chằm. Mấy ngàn năm qua có không ít kinh diễm nhân vật tìm kiếm mà tới, cuối cùng cũng không có cách nào rời đi, căn bản không thể được cái gì. Cửu bí là mạnh nhất 9 loại thần thuật, ẩn chứa quá nhiều bí mật, gặp thiên đố, thái tộc kia một bí không hẳn đều còn đang rồi. Cũng có người cảm khái, cảm thấy là thái tộc nắm giữ cửu bí mới bị hủy diệt tổ địa, thuật này gặp thiên đố. Tàng cư trên, Đoạn Đức lung tung không có mục đích tìm kiếm. Trước hắn tiêu tốn không ít nguyên tìm bách hiểu môn, thiên cơ các, Hồng Trần Hiên nghe qua tin tức, nhưng bởi vì cho manh mối rất mơ hồ, được kết quả cũng là không vừa ý người. Bách hiểu môn, thiên cơ các, Hồng Trần Hiên, ba cái cổ giáo đều đứng hàng Trung Châu chư tử bách giáo bên trong, khởi nguyên cổ xưa, có thể tìm hiểu đến trước hoang cổ, tin tức là linh thông nhất, đối ngoại bán ra tin tức, một chữ đáng giá nghìn vàng, rất tinh chuẩn. Rất nhanh, ba ngày đi qua, ba người không thu hoạch được gì, cái gì cũng chưa từng tìm đến, đều là ngơ ngác đứng ở trên vùng phế tích này. Ngày đó, ta thần triều nhân thủ xác thực là nhìn thấy dị tượng, không có sai. Túc Lao hơi nhíu mày, cho rằng sẽ không tồn tại nói dối tình huống. Nếu là như thế, hậu quả nhưng là dị thường nghiêm trọng. Có thể chúng ta quên cái gì, lúc trước phát hiện dị tượng lúc, cùng hôm nay có thể khác nhau ở chỗ nào? Lý Dục không đổi, tìm kiếm cần nhất kiên trì cùng kiên trì, hắn không ngại ở đây tiêu hao một thời gian. Khác nhau. Một ngày kia tựa hồ rất kỳ quái, nguyên bản là bầu trời trong trẻo, lại bỗng rơi vào đen kịt, mây đen mênh mông mà tới, thoáng chốc sấm vang chớp giật một mảnh, liền xuất hiện địa thế sửa đổi dị tượng. Túc Lao một hồi phản ứng lại, nhắc tới ngày ấy kỳ quái biến hóa, sấm vang chớp giật đêm mưa, thái tộc cổ địa có địa thế thay đổi dấu hiệu. Địa thế thay đổi. Lý Dục cùng Đoạn Đức ngưng thần, phong thủy địa thế thay đổi không phải là chuyện dễ dàng gì, bọn họ lúc trước ở cổ chi trong di tàng cũng là dựa vào tiền nhân chỗ lưu thủ đoạn mới thành công được chuyện. Mà một cái sấm sét đêm mưa càng cũng có thể làm được. Trong lúc này ẩn giấu cái gì? Chờ đã, đoạn thời gian này liền ở đây tu hành, chờ một cái đêm mưa. Lý Dục quyết định thật nhanh, muốn lưu lại, vừa tu hành vừa đào móc, chờ đợi dị tượng đến, địa thế thay đổi. Đoạn Đức than nhẹ một tiếng, cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể đồng ý động tác này, đồng thời lưu lại. 10 ngày búng tay trôi qua, bọn họ vẫn ở địa chỉ cũ dừng lại. Mỗi ngày trừ bỏ tu hành chính là tìm kiếm phế tích. Nhưng rất đáng tiếc, vật có giá trị sớm đã bị sót lại tộc nhân mang đi, cũng hoặc bị người đến sau đào móc, đến bây giờ dĩ nhiên cái gì đều không còn sót lại rồi. Lại quá rồi 2 ngày, một ngày này trời cao có chút ám trầm, hình như có biển mây đang ấp ủ, muốn hàng cuộc kế tiếp như chút nước mưa to. Lý Dục ba người ngóng trông, chờ đợi mưa to sấm sét giáng lâm. Không lâu lắm, ở bọn họ chờ đợi dưới, chạm vạng thật hạ xuống một hồi giông tố, kéo dài đến ban đêm, rung động âm ầm. Mà ở như vậy thiên địa dị cảnh dưới, mảnh này thái tộc cổ địa cũng phát sinh không tên biến hóa, phong thủy địa thế ở biến động. Không phải thay đổi, là hồi tưởng. Đoạn Đức bắt lấy cố này bí ẩn gợn sóng, trầm ngâm một lát sau kinh kêu thành tiếng. Sự phát hiện này đồng dạng lệnh Lý Dục chấn động, phong thủy địa thế dĩ nhiên ở hồi tưởng. Đây là muốn hồi tưởng đến chưa từng phá diệt trước dáng dấp sao? Lại muốn hiện thái tộc huy hoàng. Ba người ngưng thần, không nguyện sai qua một tí, tĩnh tâm cảm thụ biến hóa. Dần dần, lại có ngâm tụng trường ca vậy tiếng vang biểu lộ, lúc đầu thấp kém, chen lẫn điện quang lôi trong tiếng, sau đó nhưng là càng khổng lồ uy nghiêm, vang vọng toàn bộ cổ điện. Nhưng quỷ dị chính là, di chỉ bên ngoài càng không có một tí tiếng vang truyền ra, không chút nào gặp đạo âm. Phù sinh như mộng có thể bao nhiêu, phù du phục càng lưu hoàng nhiều, không người cùng ta trường sinh thuật, trong núi ngày xuân mà trường ca. như là có thái gia cổ tổ lập thân lầu quỳnh điện ngọc, than nhẹ nhạt hát, biểu đạt các loại cảm khái. Ba người thể ngộ đạo âm này, phát ở ngoài, hòa vào tâm, càng là trực tiếp say mê vào trong. Đợi đến khi tỉnh lại, dĩ nhiên là hai ngày sau sáng sớm rồi. Quả nhiên có bí ẩn trốn giấu, vậy liền càng thêm không thể qua loa rời đi. Lý Dục phân chấn, cho rằng nhìn thấy phương hướng, có thể tiếp tục thử nghiệm xuống. Đoạn Đức Tắc hơi chút tiếc hận, có chút hối hận chìm đắm ở đạo âm bên trong, sai qua thời đó biến hóa, nhưng cũng là không nguyện rời đi rồi. Đêm đó dị tượng để trong lòng bọn họ nắm chắc, nơi đây tất nhiên bất phàm. Trong thời gian kế tiếp, ba người cắm rễ nơi đây, một bước không ra, để bốn phía khu vực các tu sĩ đều không còn gì để nói rồi. Gặp qua bướng mình, chưa từng thấy như thế háo. Vì cửu bí đây là muốn ở nơi này rồi. Nhưng bọn họ lại sao có thể biết Lý Dục ba người mục đích thực sự, bất quá chủ quan áp đặt với người thôi. Trong phế tích, Lý Dục không có vận chuyển đạo lực, vẹn vẹn là lấy huyền đồng quan sát khu cổ địa này, cảm ngộ, muốn hợp vào trong đó, trở thành một phần. Mấy ngày qua, hắn bắt lấy một loại kỳ dị đạo ngân, nơi đây vẫn linh, không cần chủ động đi tìm, cũng đã có một loại cảm giác huyền diệu, cả người đều linh. Thời gian vội vã, hai tháng trôi qua, Lý Dục mỗi ngày thành tu nội đạo, liền ngay cả thần tảng của tim cũng đại thành, ánh mặt trời sáng tỏ, tự trong đó có chu tức bay lượn, nam minh xích ngọc còn sạch. Hắn mơ hồ có thể ngộ, thần tàng có linh, đạo chủ hữu hình, chính mình trong đạo cung thánh linh chính là căn cứ hai giả hóa thân mà ra, so với tầm thường đạo cung tu sĩ chỗ tu ra thần chỉ càng cường hắn hơn, thực lực chưa chắc yếu hơn bản thân quá nhiều. Thêm vào tự thập đại kỳ địa một trong, Nhật Nguyệt lĩnh bên trong lĩnh ngộ hai bức hình chẳng khác, lệnh chu tức cùng thanh long càng linh động, vòng vèo với trên đạo chủng, phun ra nuốt vào pháp tắc mạnh vỡ, cùng thật thánh linh giống như. Có lúc, như vậy dị tượng còn có thể hiện chiếu ngoại giới, hai đầu thánh linh hóa sinh mà ra, cắt chấn một phương một tượng, long tước cuốn lượn, lôi hỏa cuồn cuộn, mục diễm xung tiêu, gần như phủ tang lâm thế. Có ma, trong đạo cung đều là tu gia thần chỉ, thời khắc mấu chốt cũng có thể chết hay, làm sao cái tên này tu gia không giống, hẳn là đem đạo cung ngũ tặng coi như đất phì nhiêu, nuôi cái ngũ phương thánh linh đi ra. Đoạn Đức nghi ngờ không thôi, Lý Dục tu hành dị tượng quá mức mơ hồ, khiến cho hắn đều có chút ngạc nhiên lên. Hắn cũng không phải là không có hoài nghi cùng Nhật Nguyệt lĩnh bên trong hình trạng khắc hữu quan, nhưng chỉ dựa vào hai bức hình trạng khắc đã nghĩ làm được mức độ như vậy, khó tránh khỏi có chút khuyết đại, tất nhiên còn có bí mật khác. Lý Dục vẫn ngồi xếp bằng ở thái tộc địa chỉ cũ trên, tìm hiểu thiên địa, huyền đồng nạp phong thủy, có một luồng vô hình thế ở trong cơ thể hắn sinh sôi, cùng vùng non sông này địa thế tương tự mà không giống, lại có thể lẫn nhau cấu kết, lún vào mảnh này tự nhiên. Ầm ầm. Rốt cục, lại một cái đêm khuya giáng lâm, mây đen cuộn cuộn, đen kịt không gặp năm ngón tay, không lâu lắm sấm vang chớp giật, mưa lớn đổ ào ào. Ngay ở một đêm này, người thế cùng địa thế kết hợp lại Lý Dục lần thứ hai nghe được kia cựu viễn đạo âm, dường như ngay ở bên tai vang vọng bình thường. Pháp nguyên vô pháp, không 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 diệt phi không, tính nguyên nói mặc vốn là cùng, trong ngộng chưa từng nói ngộng, hữu dụng dùng bên trong vô dụng, vô công công bên trong thi công, còn nếu như quen tự nhiên đỏ, chớ có hỏi làm sao tu loại. Hào hiệp tự nhiên chi nói hôn tạp lôi đình bên trong, tựa hồ chỉ có ở như vậy sức mạnh đất trời tự chủ hiện ra thời điểm mới sẽ tồn tại, phản chiếu ra năm đó diện mạo. Có như vậy trong nháy mắt, khu cổ địa này phong thủy địa thế đại biến, như là hồi tưởng đến năm đó cường thịnh thời gian, nguyên thuật có thể long mạch, khóa cả khôn, đoạt tận thế gian tạo hóa. Năm đó địa thế vốn là đạo vận, địa sư, tự nhiên lấy phong thủy địa thế vi sư, truyền thừa chưa từng có thất lạc, vẫn liền tại địa thế bên trong. Ầm ầm. Một vệt sấm sét ngang trời, thoáng chốc nhen lửa Lý Dục trong lòng một điểm linh quang. Hắn ngộ ra năm đó ý cảnh, địa sư một mạch truyền thừa xưa nay liền chưa từng đoạn tuyệt, mà là vẫn tại địa thế bên trong kéo dài. Không cần kinh thư, cũng không cần pháp môn. Nói tự vô hình nuôi thiên địa, người cũng phản phát về tự nhiên. Thể ngộ địa sư con đường, muốn chính là người nuôi tự thân thế, cùng với tích lũy phong thủy địa thế. Có nói là đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, như vậy mạch này chính là đi vạn dặm đường, dùng vạn tự thế. Người mỗi có đường, mỗi có thế, đây là nguyên thuật một con đường khác, một cái lấy thế nuôi người đường. Phong thủy nuôi địa thế, đại thế dưỡng thần nhân. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 94, tổ mạch tầm thủy nhân, canh thứ 3. Tới là không dấu tích đi vô tung, đi cùng khi đến là đồng thời, không cần càng hỏi phụ du sự, chỉ này phụ du là trong ngộng. Mưa sa gió giật, sấm vang chớp giật, thái tộc địa chỉ cũ trên lại vang lên như vậy một thanh âm, giống như cảm khái giống như lời nói sắc bén, gần như có thể tái hiện năm đó nơi này thị cảnh, toàn bộ phong thủy địa thế cũng khác nhau rồi. Lý Dục chìm đắm đạo âm bên trong, địa thế nuôi người thế, tự có thiên chi đại thế gia thân, gọi là thiên địa đại thế gia thân, không có gì bất lợi vậy. Hán huyền đồng mở, chứa đựng dấu vết thái tộc địa chỉ cũ phong thủy chi thế, đây là năm xưa nó cổ tổ, đời thứ ba nguyên thiên sư bày xuống thủ đoạn, huyền diệu khó hiểu, tuyệt thiên địa thế nuôi người linh, là siêu tuyệt thủ đoạn. Lần này có thể không thể bỏ qua, đạo gia lấy nguyên thuật thông trận thuật, liền không tin không để lại cỗ này đặc thù phong thủy địa thế. Một bên, Đoạn Đức ánh mắt lấp lóe, trực tiếp móc ra đã sớm chuẩn bị trận văn cùng cờ lớn. Hắn muốn thừa dịp thời gian ngắn ngủi này phóng to cơn gió này nước địa thế biến hóa, để nó càng thêm rõ ràng kịch liệt, thậm chí bảo lưu lại đến, tự trong đó cảm ngộ địa sư truyền thừa. Xì xì xì. Chỉ một thoáng 108 chiếc cờ lớn bay lượn, cắm vào trong cổ địa, không bàn mà hợp thiên cương địa sát, trực tiếp tăng lên phong thủy của nơi này biến hóa. Tiểu tử, lúc này nhưng là ngươi chiếm đạo gia tiện nghi, cũng không thể không báo đáp a. Đoạn Đức liếc mắt nhìn chìm đắm trong đốn ngộ Lý Dục, có chút đau lòng, tiếp đó trực tiếp thôi thúc đại trận, tăng lên địa thế biến hóa, theo cỗ kia đạo âm mạch lạc liền xông ra ngoài. Ầm ầm. Thoáng chốc toàn bộ cổ địa đều rung bần bật, như hoàng trung đại lư đang nổ vang, vạn đạo sóng âm mãnh liệt, đại địa giống như đại dương, đất đá chập trùng, hình như biển lầm, cuốn lên trời cao. Như vậy kịch liệt địa thế biến hóa vẫn chưa đánh gãy cỗ kia đạo âm cùng ý nhị, ngược lại khiến cho càng thêm rõ ràng hùng vĩ, thần dị rất, liền mang theo địa chỉ cũ bên ngoài khu vực cũng bị làm đến rồi. Địa thế biến hóa tăng lên, năm đó địa thế hướng đi cũng tái hiện. Lý Dục cảm nhận được trong cõi u minh biến hóa, cô kia đã từng thế từ từ rõ ràng, bắt giữ dấu vết trong huyền đồng, đem hóa thành hắn tại địa sư một đạo tiến lên tiến quân lương. Mà tự thân tầm bổ cố kia thế, cũng ở biến hóa, chịu đựng thái tộc cổ địa chi thế rèn luyện, nội bộ có đời thứ ba nguyên thiên sư dấu vết lưu lại cùng đạo vận, đối với đạo này người mà nói là thiên thư vậy quý giá tinh hoa. Một lát sau, địa thế thay đổi, bàng bạc tinh khí tái hiện, tự lòng đất gãy vỡ trong tổ mạch nghiền ép mà ra, hóa thành quần quận sóng biển xung tiêu, một mạch đem ba người bọc. Lý Dục nắm lấy thời cơ này, bắt đầu trắng trợn nuốt khí hòa vào thần tàng của phổi bên trong, thần tàng của gan cùng thần tàng của tim dĩ nhiên viên mãn, hắn sắp sửa đặt chân đạo cung tầng thứ ba. Vong vong, không lâu lắm, khí xung mây xanh, kim tinh lên keng, hắn giữa lồng ngực đều bao phủ ở một mảnh kim loại trong thần quang, kim hành đạo trùng treo cao thần tàng bên trong, tiên linh vần quanh, khí hải như thác nước mà ra. Thần tàng của phổi, ngũ hành thuộc tính kim, là người đứng đầu của ngũ tạng, tâm chi che vậy. Giờ khắc này tu hành nhập môn sau, sắc bén khí tức mút trời, vang vọng bong bong, như là vạn kiếm cùng reo vang. Lý Dục cơ thể rực rỡ, có đạo đạo ô kim mang chen lẫn trắng bạc lưu quang bắn ra, như lưỡi dao sắc chạm thanh thiên, mũi nhọn ép người, không thể tiếp xúc nó phong. Như vậy biến hóa không thể nghi ngờ để thực lực tiến nhanh, hắn há mồm thổ khí liền có lá phổi canh kim khí lưu lộ, hóa thành từng khẩu tiểu kiếm gào thét mà ra, chém đánh ở cung điện tán khư trên. Cùng lúc đó, địa thế thay đổi bị lan đến khu vực cũng là đại biến, từ phía trước truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang rền. Ầm. Như là có một ngọn núi bị nát tan giống như, liên miên chấn động ở nơi đó bạo phát, càng có cắt đá tung tóe, quỷ dị gió xoáy từng trận gào thét. Vì sao đột nhiên sinh ra biến hóa, ngăn trở bị chặn đường tiến lên, chúng ta kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ a. Nơi này long khí bạo động, thực sự không đúng, chúng ta mau chóng lui ra. Chỉ một thoáng, từ nơi đó liền có đoàn người lao ra, cho bụi lầy trời, có vẻ rất là chật vật. Tâm Long thượng nhân, lão gia ngài có thể nhìn ra chuyện gì thế này, hẳn là lòng đất thật sự có vật nào kiện chứ. Trong khói bụi, một chiếc long xa bị mấy người mang theo bay ra, đầu lĩnh hán tử hỏi ý, nhìn về phía trong long xa ánh mắt rất tôn kính. Hiển nhiên nội bộ ngồi thẳng, là một vị nhân vật không tầm thường. Đây là địa mạch thay đổi, phong thủy địa thế biến động, mà chúng ta ở dưới đất tìm long thủy, gặp hai bay và gió. Nhưng này rất không bình thường, phong thủy địa thế hình thành không dễ, thay đổi càng không dễ, trừ phi có cao nhân ra tay, cũng hoặc địa mạch có linh mới là. Trong long xa, kia bị tôn làm Tầm Long thượng nhân tồn đang chậm chậm mở miệng, chỉ là ngữ khí hơi có chập trùng, nổi lên sóng lớn. Theo đạo lý tới nói, hắn đã lấy tầm thủy nhân bí thuật khảo sát quá một mảnh này địa thế, không có vấn đề mới đúng, làm sao lại đột nhiên biến động đây? Phải biết, bây giờ tầm thủy nhân một mạch chính là năm đó địa sư một mạch lưu lại bộ phận diễn biến, chính là đối vùng núi mạch có nghiên cứu kỳ nhân dị sĩ, muốn đi vào lòng đất trong long mạch tìm kỳ chân dị thủy, thiếu không được loại này nhân vật mạnh mẽ. Tuy không còn nữa năm đó cường thịnh, nhưng ở Trung Châu cũng là nghe tên một phương, không đến nỗi ở đây đều xảy ra sai sót. Cái gì? Đột nhiên biến động, sao có chuyện như vậy? Một đám người phẫn nộ, vô duyên vô cớ gặp như vậy kiếp nạn, rất không có đạo lý. Sẽ không là đạo gia thủ đoạn dẫn đến chứ? Sẽ không là, vừa không có người nhìn thấy, dựa vào cái gì nói xấu đạo gia thuật khiết? Tàn cư trên, Đoạn Đức chột dạ, vẻ mặt gian dảo quan sát một trận, phát hiện không có người chú ý tới bên này, lúc này mới bày ra một bộ vô tri vô giác răng rớp, thể ngộ lên phong thủy địa thế đến. Thẩm Long thượng nhân, ở Trung Châu ngược lại cũng có chút tiểu danh khí. Lý Dục sắp xếp thần tàng của phổi tinh khí, chính nhìn về phía náo loạn địa phương, nơi đó là liên miên đầm lầy, một cái lại một cái hồ lớn, hơi nước mông lung nguyên bản cũng không có người ở, từ lâu không biết bao nhiêu năm không có người đặt chân rồi. Bất quá bây giờ địa thế biến động, toàn bộ đều biến động, bên trong hồ nước càng xuất hiện nhô ra núi non, có trên ngọn núi lại xuất hiện một mảnh hồ nước, như là điên đảo bình thường. Không đợi, chờ lão phu dựa vào địa thế thôi diễn tìm tòi một phen, kia tổ mạch nên rời đến sẽ không xa mới là. Trong long xa, Tầm Long thượng nhân kia đi ra, âm thanh giản mua chất phác, nhưng là một vị khuôn mặt nhắm nhủi, không có nhăn nhúm quắc thước nhân vật, nếu không có tóc trắng mày trắng, vẫn đúng là khó có thể để người biết được hắn đã đi vào tuổi già. Vị này Tầm Long thượng nhân ra tay, năm ngón tay bấm quyết, bước đạp cương đấu, cả người trong cơ thể đều tuôn ra một luồng thế, cấu kết lòng đất long khí, tìm kiếm hướng tổ mạch biến động đầu nguồn. U, thật là có mấy phần thủ đoạn. Đoạn Đức kinh ngạc, Trung Châu Tầm thủy nhân nắm giữ kỹ thuật cùng Đông Hoang nguyên thuật hơn nửa có chỗ cộng đồng, càng thật hướng về hắn bên này truy tìm lại đây. Nhưng hắn cũng không phải ăn chay, hai người cách không đấu pháp, chỉ thấy đạo sĩ mập gỡ xuống một cây trận kỳ, cắm ngược vào, sau đó một trưởng vô ở đất vàng gian, cấu kết trận văn biến hướng, đi du long, đến không hết hố đất sụp đổ đi ra. Lần này, Tầm Long thượng nhân đánh ra gợn sóng như đá chìm đáy biển, hoàn toàn tìm không rõ phương hướng rồi, lạc lối ở đa dạng cái hố bên trong. Làm sao sẽ như vậy đây, ta có thể cảm ứng được tổ căn ngay ở cách đó không xa, làm sao sẽ không còn động tĩnh? Tầm Long thượng nhân kinh ngạc, hắn lúc trước còn tưởng rằng chỉ là địa mạch biến động, bây giờ xem ra, cũng không phải là đơn giản như vậy a. Bọn họ là đang tìm tổ căn, muốn lấy long thủy. Lý Dục trong mắt muôn màu muôn vẻ, mông lung một mảnh, hình như có quần sơn vạn hác, ngàn hà giang hải đều qua nhanh mà qua, một hồi nhìn thấy lòng đất sôi trào long khí. Long khí tụ tập sôi trào chi địa, tự nhiên bất phàm, mà này vẫn là ở thái tộc địa chỉ cũ phụ cận, tất nhiên có thiên địa tạo hóa vị trí, bằng không đời thứ ba nguyên thiên sư dựa vào cái gì chọn lựa nơi này làm tổ địa. Tinh tế cảm ứng được, hắn liền xác nhận, Tầm Long thượng nhân mấy người là đang tìm tổ căn, chính là nguyên bản thuộc về thái tộc một chỗ kia. Mấy ngàn năm qua vô số người đối điều này tổ mạch mắt nhìn chằm chằm, lại thiếu có người có thể truy tìm đến, bởi vì long mạch có linh, tự chủ ở biến động, chính là Tầm thủy nhân cũng cảm giác vướng tay chân. Rốt cuộc nhìn thấy về nhìn thấy, cũng có thể không tiến vào hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, có thể quan trắc đến tổ mạch cũng không có nghĩa là có thể tiến vào, phong thủy địa thế nguy hiểm không thể khinh thường, một bước đi nhầm bị mất mạng đều là chuyện thường. Tổ căn long thủy, khu cổ địa này thật sự có thứ này. Đoạn Đức mở ra, chợt lại phản ứng lại, này dù sao cũng là thái tộc tổ địa a, như vậy huy hoàng gia tộc dưới, tổ địa chọn chỉ ở tổ mạch tồn lưu vị trí cũng không kỳ quái. Trung Châu cùng Đông Hoang không giống, không có những kia đáng sợ sinh mệnh cấm khu, nhưng dưới mặt đất lại sinh có thiên địa tổ căn, đản sinh ra loại này lòng thủy nắm giữ vô lượng giá trị. Mà cấp bậc càng cao giả hiệu dụng càng khủng bố hơn, đủ khiến thánh hiền thời cổ đều điên cuồng, này huyền diệu đại địa cũng bởi vậy sinh sôi ra địa thế tầm tùy nhân một mạch, cùng Đông Hoang Nguyên Thiên Sư một mạch đá muội không rõ. Long thủy, nhân thế gian hiếm thấy, có thể gặp mà không thể cầu, càng quý giá hơn nó thần thủy cũng có, nhưng trăm ngàn đời đều khó gặp, truyền thuyết đã thông linh long thủy đem hóa thành sinh vật, đi tới cuối cùng đem có thể so với bất tử dược. Đạo trưởng, ngươi có thể hay không tạm thời che đậy bọn họ, dẫn tới tổ mạch đi nơi nào? Lý Dục ánh mắt hơi lấp lóe, nhìn về phía bố trí trận kỳ Đoạn Đức. "Kì, Vân đạo hiểu ý ngươi, kha kha, vừa vặn bọn họ muốn tìm Long Thủy, liền để bọn họ thế chúng ta trước tiên thăm dò một chút được rồi." Đạo sĩ mập cấp tốc phản ứng lại, nhất thời nết miệng nở nụ cười, lấy trận văn cậy động địa thế, đem vây ở vũng bùn quần lạc gian luồn gợn sóng kia trục xuất, đánh về phía gần kề tổ mạch phương hướng. Đây chính là đại cơ duyên, không dung sai qua, Đoạn Đức hiểu rõ, thực phẩm long mạch tổ căn có lúc sẽ thai nghén ra khó mà tin nổi tiên chân. Mà thái tộc tổ mạch, tuy rằng bị hủy sau không xưng được cực phẩm, nhưng ít ra cũng là nhất lưu cấp bậc, há có thả qua lý lẽ. Chương 95, Bảo Thủy hiện sát linh, 3K1, chương thứ tư. Quả nhiên, tổ mạch dĩ nhiên lưu giữ ở phụ cận, chuyến này không uổng, có thể lúc trước biến động là tổ căn có linh, ở có ý tách ra chúng ta. Hồ Nước Gian, tóc trắng tầm long thượng nhân thần sắc hơi động, mặt mày hơi thả lỏng ra, tìm đến mục tiêu tổ mạch. Hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy tổ mạch có linh, ở có ý lẩn tránh chính mình dò xét tôi, chưa từng hướng về cùng cao nhân đấu pháp phương hướng nghiền ngẫm. Phu cận cũng chỉ có ba cái chạy cửu bí tìm đến tìm trẻ con miệng còn hôi sữa, đều ở lại mấy tháng, còn có thể là bọn họ đang ra tay hay sao? Tổ mạch quả nhiên ở đây, không nhọc chúng ta chuẩn bị rất nhiều. Mấy vị tầm thủy nhân mặt lộ vẻ vui mừng, tuy rằng lúc trước địa thế không tên biến động suýt nữa đem bọn họ chôn ở bên trong, bất quá bây giờ tìm tới tổ mạch chính là tin tức tốt, một chút thất bại nho nhỏ đều không quan trọng. Chỉ là tổ mạch tuy rằng tìm tới, nhưng vạn cổ tuế nguyệt trôi qua dưới, hiện tại vẫn chưa thể xác định lòng đất tổ căn bên trong phải chăng sinh ra hy thế long thủy, rốt cuộc vậy cũng là không bình thường thần vật. Tâm Long thượng nhân ngài cảm thấy, nơi đây sẽ có long khí hóa thành thần thủy sao? Có người cung kính tỉnh giáo, ánh mắt rất hưng hực, nếu là có thần thủy xuất thế, không chỉ có là trên tu vi đại cất bước, càng có thể làm cho bọn họ phát tài làm giàu, trở thành một phương cường hào. Những khác lao hủ không dám nhiều lời, nhưng tổ mạch này bên trong, nhất định có long thủy lưu giữ, có thể vẫn còn có đạt đến bảo thủy cấp bậc tồn tại, chí ít đáng giá tìm đòi, sẽ không để cho chúng ta hao tổn. Tâm Long thượng nhân so sánh ổn thỏa, không có khoe khoang khoác lác, chỉ là nói ra chính mình suy đoán, nhưng cũng cho mấy vị tầm thủy nhân không nhỏ tự tin, để bọn họ càng phấn chấn lên. Rất nhanh, đám người này liền làm ra khí thế ngất trời, lần thứ hai tìm địa mạch đào móc lên, lấy pháp khí khai thác con đường phía trước, muốn hai vào lòng đất. Tâm Long thượng nhân kia cũng có chút thủ đoạn, đáng tiếc các ngươi Trung Châu địa sư một mạch truyền thừa chân lý chưa từng bị tầm tùy nhân lưu truyền tới nay, bằng không cũng đủ để kinh thế rồi. Đoạn Đức lão đảo đuổi kịp, xa xa nhìn tiến vào trong địa mạch tìm tùy giả, có người dò đường ứng phó nguy hiểm có thể thoải mái nhiều, bọn họ chỉ dùng ở phía sau đuổi kịp là được. Đến mức tổ mạch dưới, những khác không nói chuyện, thai nghén sinh ra chút kỳ lạ sinh linh đều là chuyện thường, có chính là phiền phức. Long thủy, luyện hóa vào thể ngược lại cũng có thể nuôi long khí. Tự có vương thế gia thân, đầy đủ ta đem đạo cung bí cảnh tu luyện viên mãn rồi. Lý Dục hai mắt nhắm nghiền, chỉ lấy người thế liền địa thế, chặt chẽ dán vào kia truyền lòng đất tổ mạch, dường như nhìn thấy một đầu thần long, không gặp đầu đuôi, vốn lượn vào thanh minh. Nhưng đáng tiếc, con rồng này cũng chỉ có một nửa, thậm chí có vẻ rất tạm đạm, ở năm đó liền bị đánh nát, một đoạn tổ mạch chôn vùi thanh đế một chỉ bên trong, rách nát khắp trốn. Bây giờ mấy ngàn năm tu sinh dưỡng tức xuống nửa kia lưu lại tổ mạch cũng khôi phục chút nguyên khí, từ từ bị các cường giả phát giác, nhưng không có nguyên thiên sư một mạch thủ đoạn, cũng khó có thể bắt giữ. Trong địa mạch, Tầm Long thượng nhân mang theo một nhóm người tay rẽ ngang rẽ dọc, thường thường lấy ra một cây mặc ngọc vậy hạo, ở bốn phía trên vách đá đánh, đào ra một cái lại một cái đường nhỏ. Đi đông 300 trượng. Hắn phát hiệu lệnh, ở rác rối phức tạp trong địa mạch như giẫm trên đất bằng, thấy rõ công lực cao thâm. Phía sau, Lý Dục ba người trong tay các chấp nhất trận kỳ, lại có Hoàng Triều Túc lao ra tay che lấp, lặng lẽ đuổi kịp, cất bước ở những người này phía sau trăm trượng xa. Đây là một cái tương đối khoảng cách an toàn, cho dù tổ mạch bên trong phát sinh nguy hiểm gì, bọn họ cũng có thể thông dòng tối lui. Chiếu đạo ra đến nhìn, điều này tổ mạch bao nhiêu là có chút vấn đề, nhuộm dần tử khí, nơi sâu xa tất nhiên sẽ có biến hóa. Đoạn Đức lắc đầu một cái, cau mày, càng là thâm nhập địa mạch, tiếp cận tổ căn hắn liền càng cẩn thận, không nguyện xuất hiện sai lầm. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, phía trước địa mạch chấn động mạnh, bắn ra khai sơn hô tiếng vang như biển gầm, bốn phía vách đá thoáng chốc nát tan, lan tràn ra từng đạo đáng sợ vết rạn nước, lại có rồng gầm xuất hiện, nổ vang núi sông đầm lớn bên trong. Phía trước địa mạch thoáng chốc sụp xuống, như là có bàn tay vô hình quét ngang mà qua bình thường, đặc biệt chói mắt, khói lửa tung tóe, địa thế lần thứ hai đổi dòng rồi. Phát sinh cái gì? Trời đất sụp đổ sao? Tại sao lại như vậy? Chúng ta kém chút bị chôn sống. Phía trước có người tức đến nổ phổi, vừa ho khan vừa gào thét. Có thể địa mạch vẫn còn đang không ngừng chầm sụp, nhân lực vô pháp ngăn cản. Không nên kinh hoàng, đây là tổ mạch đang di động, tăng nhanh tốc độ thâm nhập, đuổi kịp tuyệt không thể ném đi. Tâm Long thượng nhân một tiếng giống to, đi đầu hướng nơi sâu xa phóng đi, cất bước đang không ngừng đổ nát trong địa mạch. Lý Dục ba người cũng là đuổi kịp, qua lại gian vách đá không ngừng đổ nát, thường thường có hải cốt tự trong kẽ hở rơi xuống, khô héo tối tăm, từ lâu không biết chết đi bao nhiêu năm tháng, mục nát ở dưới đất. Mảnh này địa mạch vẫn có không ít người thăm dò quá, nhưng đáng tiếc chưa từng đi tới phần cuối. Túc lão nhìn quanh, một ít hài cốt trên áo bào tiêu chí rất hiện ra, lệ thuộc chư tử bách giáo, thậm chí có hoàng triều áo bào lóe lên một cái rồi biến mất, hiển nhiên các thế lực lớn đều chưa từng để xuất quá Thái Gia Di Chỉ cái này bánh bao. Chỉ là thâm nhập địa mạch không có công thành giả, lúc này mới từ từ rời đi sự chú ý. Phía trước, Tầm Long thượng nhân cực tốc bay vút, thoáng chốc xông vào một mảnh nồng nặc long khí bên trong, bốn phía đổ nát tốc độ chậm lại, hiển nhiên là tới gần tổ mạch vị trí. Thượng nhân quả nhiên công lực phi phàm, cho dù địa mạch biến động cũng có thể tìm ra đến tổ mạch vị trí. Mấy người thổi phồng một trận, khiến cho mặt lộ vẻ ngạo sắc, vung vung tay mở miệng tiếp tục tiến lên, lúc này mới vây quanh Tầm Long thượng nhân hướng nơi sâu xa bước đi. Khi tiến lên ngàn trượng sau, địa mạch nơi sâu xa, một đôi cửa đá khổng lồ chặn lại rồi đường đi, đứng ngang phía trước. Tổ mạch bên trong tại sao có thể có cửa đá, lẽ nào từng có sinh linh nghỉ lại ở đây? Lý Dục nghi hoặc, vậy thì có chút làm người ta bất ngờ, chẳng lẽ tổ mạch này tạo hóa sớm đã bị người nhanh chân đến trước hay sao? Cửa đá vật như vậy không thể là thiên nhiên hình thành, một hồi dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Thượng nhân, cửa đá này, chớ không phải có người đã từng tới? Mấy vị tầm thủy nhân dừng một chút, không dám nói ra nhanh chân đến trước lời nói, chỉ là chỉ kia đứng vững môn hộ. Tầm Long thượng nhân không có nhiều lời, sắc mặt nhưng cũng có chút khó coi, hắn trực tiếp vung lên hạo đánh ở trên cửa đá, tiếng nổ vang rền từng trận, còn lại mấy người cũng không dễ làm nhìn, chỉ được gia nhập trong đó, đều móc ra pháp bảo ở bên kích. Khả năng có người đã tới, nhưng vẫn chưa nhanh chân đến trước, bằng không tổ mạch nơi nào còn có nguyên khí qua lại biến động. Đoạn Đức trầm ngâm, ngược lại cũng không cảm thấy có người có thể như vậy tàn nhẫn, trực tiếp đem tổ mạch tạo hóa đoạt hết. Không lâu lắm, phía trước pháp bảo ánh sáng che ngập bầu trời, cùng từng con sông lớn tuôn trào giống như, xông tới trên cửa đá, thần quang bắn nhanh. Trong chốc lát khói lửa nổi lên bốn phía, cổ xưa cửa đá rung động, đang bị va đập hơn trăm lần sau rốt cục phá nát rồi. Mà hình ảnh trước mắt cũng làm cho mọi người thở phào nhẹ nhõm, cũng không phải bọn họ chỗ dự đoán như vậy phí công vô dụng công. Đây là một tòa cổ khoáng, sớm ở cũng không biết bao nhiêu vạn năm trước liền có sinh linh đã tới nơi đây, trong động có không ít xương khô, còn năng dọc, chống giống viền mắt tập trung người đến, sâu thẳm tĩnh mịch. Hạt dự, này còn có các ngươi người của cổ Hoa Hoàng Triều. Đoạn Đức kinh ngạc, chỉ về trong đó một bộ xương khô, nội bộ tàn y hủ bảo trên có ngọc bội treo lơ lửng, còn giữ lại cổ Hoa Hoàng Triều ân ký, ở trong hoàng đô trải qua một thời gian hắn tự nhiên nhận biết. Lý Dục cùng Hoàng Triều Túc lão nhìn lại, thần sắc hơi đổi, kia dĩ nhiên đúng là cổ Hoa Hoàng Triều cường giả hải cốt. Bắt nguồn từ năm tháng dài đằng đẵng trước, vô thanh vô tức trừ khử ở nơi này. Dòng họ người nên mang về hải cốt an táng, không thể quăng ở đây, đón về hoàng lăng bên trong. Túc lão nhìn kia bộ hải cốt, thâm thẳm thở dài, không khỏi liên tưởng đến chính mình muộn năm tuế nguyệt. Hoàng chủ hoàng thúc đến lúc tuổi già đều sẽ chọn sông cấm khu, sông bí địa, đọ sức cuối cùng một chút hy vọng sống, có thể xưa nay lại có mấy người công thành. Coi như Trung Châu Đông Hoang tính ngược lại, một cái tay đều đếm ra, đã ít lại càng ít, đủ khiến người tuyệt vọng. Có thể trường sinh, trung quy mê hoặc một đời lại một đời tu sĩ, bọn họ chỗ cho rằng tiền, cũng không đúng chính là vô thượng cảnh giới, mà là một loại vĩnh hằng trường sinh vẻ đẹp tâm nguyện. Lý Dục tiến lên, lấy cái tiếp theo áo bào đem cổ hoa cường giả hải cốt đợi lại, thu vào trong đạo cung. Đúng, ánh mắt của hắn ngưng lại, ở nó dưới thân phát hiện một đạo thuộc về cổ hoa kinh ấn ký, không giống nguyên giả không thể cảm ứng, chỉ có cổ hoa huyết mạch, tu hành cổ hoa kinh giả mới có thể xúc động. Đây là hắn khi còn sống lưu lại cuối cùng truyền thừa, cùng nhau thu hồi đi. Cổ Hoa Túc lao than nhẹ, một đời hùng chủ, bệ nghệ Trung Châu, lại vô thanh vô tức chết ở đây, cho dù đạt tới tiên đài nhị trọng thiên cũng chạy không thoát hủ diệt hạ chẳng. Lý Dục gật gù, giơ tay đem một đạo kia cổ hoa dấu vết thu hồi, nhét vào trong cơ thể. Đây là cổ hoa tiền bối chỗ lưu, khi còn sống cũng từng là một vị tiên đài nhị trọng thiên đại năng, xem như là dành cho hậu nhân di trạch biếu tặng rồi. Bọn họ lại trước nhìn lên, Tầm Long thượng nhân đoàn người đã đi ra không ngắn khoảng cách, đành phải cấp tốc đuổi kịp. Dọc theo hang cổ tiến lên cách xa mấy chục dặm, rốt cục đến phần cuối, bọn họ trong tầm nhìn bỗng dựng lên một vệt sáng rực, rọi sáng con đường phía trước. Bảo tụy. Nhất thời gian, tìm thủy trong đội ngũ vang lên một trận kinh hỉ tiếng hô, bọn họ phát hiện mật tàng, trong tổ mạch quả nhiên có thứ tốt lưu giữ. Lý Dục ba người cũng là nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đó có một cái tùy trì lồi ra, bất quá một trượng vuông vắn, lại có vô tận long khí phun ra nuốt vào. Lấy huyền đồng xem chi, có thể rõ ràng nhìn thấy ở trong có 36 giọt phóng ánh trong suốt dạng dịch, như nội hàm tiểu long, qua lại du động, sáng lạn lóa mắt, thơm ngát hầu như để người say ngất ngây. Bảo tùy a, long thủy bên trong tinh phẩm, thực sự là đại tạo hóa. Ba người cũng một trận hô khẽ, trong lòng nổi lên ý mừng, đây chính là hy thế chân bảo. Chư giáo chủ đều tha thiết ước mơ mà không được. Dù là ở thời kỳ thượng cổ, tổ mạch cường thịnh lúc, như vậy bảo tụy cũng là khó được thần vật, bị được coi trọng. Quá tốt rồi, chuyến này không ngừng a, chúng ta gặp may nói. Có tầm tùy nhân đại hỉ, bước nhanh nhằm phía trước, lại bỗng ngần ra, dường như nhìn thấy gì cực kỳ khủng bố sự vật bình thường, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Có. A a a. Gào. Trong nháy mắt, người kia liền lời cũng không kịp nói xong, liền bị một cái nổi lên bóng mờ toàn bộ xé nát, nổ thành một đám mưa máu, chia năm xẻ bảy mảnh vỡ rơi xuống tại địa, nhiễm thịt nát, để người hàn khí ứa ra. Gào. Theo sát, lại một tiếng để người tê cả da đầu tiếng kêu truyền đến, tùy bên cạnh ao càng đống xuất hiện hai đầu toàn thân mọc đầy vảy rồng sinh linh, thánh quang đậm, như hai cái long nhân mở dạng, gắt gao tập trung tầm long thượng nhân và người. Long mạch sát linh, thi thể dị biến. Tầm long thượng nhân nhất thời biến sắc, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không cần hắn nhiều lời, mấy người đều cấp tốc lùi về sau, đem hắn xuống lại bảo vệ ở trung ương, phẫn nộ tập trung hai đầu kia sát linh vậy tồn tại. Bọn họ đều có hình người, bất quá lại toàn thân đều bị vảy rồng bao trùm, trên lưng sinh có từng cái gai xương, kéo dài ra một cái giữ tận đuôi rồng, cái trán sinh có hai nơi nô ra. Thấy thế nào đều không giống như là thể loại. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 96, Long Thủy vào tay, 4K1, cười nhìn hậu quả xấu. Trong tổ mạch, hai cái sinh linh hình người đi ra, cả người che kín vảy rồng, lưng mọc gai xương, cái trán hai nơi nô ra, khác nào ở hóa long bình thường, giữ tận cùng thần thánh cùng tồn tại, lộ ra yêu tả tâm ý. Lại chớp mắt liền đánh giết một người. Tìm thủy đội ngũ kinh sợ, bọn họ bên trong một người còn không đụng tới ao đây, liền bị trực tiếp đánh chia 5 x 7, bị trở thành huyết nục cho cạn. Này hai đầu thi biến sát linh rất khủng bố, thực lực để trong lòng bọn họ đều phát lạnh, chỉ là đứng ở đó, liền có từng trận sơ xác tiêu điều lạnh leo chi phong bao phủ mà qua, dường như phải đem bọn họ đều đóng băng giống như. Nhất định phải cẩn thận, trong tổ căn bảo vệ sinh linh đều là một ít khó mà tin nổi đồ vật, thậm chí so với thái cổ sinh vật còn muốn đáng sợ rất nhiều. Phía sau, Đoạn Đức mở miệng nhắc nhở Lý Dục hai người, này hai đầu sinh linh tuy cùng thái cổ sinh vật có chút giống nhau, nhưng cũng không phải, mà là cao thủ ngã xuống sau bị long mạch sát khí ổn ngưỡng, sống sờ sờ lại nối tiếp nhục thân đáng sợ sát linh. Thực lực chưa chắc so với khi còn sống nhược bao nhiêu, là tốt nhất hút dương khí tồn tại. Đây rốt cuộc là cái gì yêu tà, chẳng lẽ có người ở đây thử nghiệm hóa long, lại thất bại ngã xuống, oán khí không tiêu tan sao? Dáng dấp kia quá hung ác, tuyệt đối sẽ không là vật gì tốt, chúng nó vừa mới còn đánh giết một người a, nuốt sống máu thịt của hắn cùng nguyên thần. Tìm theo trong đội ngũ, từng trận hô khẽ tiếng vang lên, mọi người rất sợ hãi. Bởi vì hai đầu kia sát linh lai giả bất tiện, khắp toàn thân thấy thế nào làm sao yêu tả. Nhưng là, khi bọn họ tiến lên lúc, cả người ánh vàng lấp lóe, lại làm cho bọn họ xem ra khá là thần thánh, cũng không giống tử linh, mỗi cái sinh vật đều sinh có một cái đuôi dài, có vẻ chi chít chảy ánh vàng, vung lên răng có thể nứt hư không. Đây là thi biến, từng có mấy ngàn năm trước, thậm chí vạn năm trước cao thủ chết ở đây, bị long mạch sát khí nhuộm dần kết hợp lại, biến thành ra sinh linh đáng sợ. Tầm Long thượng nhân hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm túc, nhân vật như vậy cực kỳ giống Phi Thiên Thần Dạ Xoa, truyền thuyết chính là thượng cổ bất thế cao thủ chết rồi biến thành, mỗi một cái đều mạnh mẽ để người sợ hãi. Chỉ có điều, trước mắt hai đầu sát linh, long mạch ảnh hưởng càng nặng tôi, chưa từng sinh ra cánh bạc, mà là mọc ra vậy rồng đuôi rồng. Thậm chí lại có mấy ngàn năm năm tháng trôi qua, bọn họ trên đầu hai cái sừng rồng cũng có thể mọc ra cũng có nói. Thượng nhân, kia nên làm thế nào cho phải? Chúng ta có thể địch nổi bọn họ sao? Nghe thấy lời ấy, Tìm Thủy trong đội ngũ càng là lo lắng tiếng một mảnh, bọn họ đã không nỡ lòng bỏ từ bỏ bảo thủy, lại không nguyện trực diện như vậy nhân vật đáng sợ. Loại này sát linh, thích nhất hút dương khí, chính diện gắng chống đỡ, chúng ta tự nhiên là chiếm không tới tiện nghi gì, bất quá, cũng không phải là không có trợ lực, có thể mang chi dẫn ra đi, rốt cuộc chúng ta muốn chính là bảo thủy, mà không phải giết chết những này sát linh. Tầm Long thượng nhân ánh mắt lóe lóe, chưa từng do dự thiếu quyết đoán, trước mắt chí bảo nhất định phải được. Kỳ chân dị tủy quá trọng yếu, nội hàm pháp tắc mạnh vỡ, có thể để tu sĩ ngộ đạo lên cấp, chỉ cần đầy đủ, liền có thể ở cùng cảnh nội không ngừng phá giai, cho đến gặp phải đại cảnh giới giang buộc, là vô giá thánh vật. Thượng nhân ý tứ là, thái tộc di chỉ ba người kia. Những người kia vừa nghe, nhất thời liền phản ứng lại, đây là muốn gắp lửa bỏ tay người a. Đem dẫn ra đi, y theo sát linh hút dương khí đặc tính, là kiên quyết sẽ không bỏ qua ba người kia, đến thời điểm là hợp lực mà chiến, vẫn là bắt bọn họ làm người chết thế, toàn trong một ý nghĩ. Thực lực bọn hắn xem ra không sai, nên có thể ứng phó một, hai, đầy đủ chúng ta chiếm lấy bảo tủy, còn nữa nói, có thể vì ta Tầm Long thượng nhân xuất lực, ở chỗ này Trung Châu cũng coi như là một loại vinh quang rồi. Tầm Long thượng nhân cười nhạt, đầy giấy ngạo khí. Như vậy, có phải là không tốt lắm, vốn không quen biết liền muốn là đối phương mang đi một hồi thái ách. Ngươi cũng biết là vốn không quen biết, vậy còn có cái gì tốt thương hại? Ngươi còn có thể quan tâm người qua đường chết sống hay sao? Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Chính là, chúng ta muốn chính là bảo thủy, chính là các thánh chủ đến rồi, ở đây vật trước mặt cũng phải đại khai sát giới, liền đồng môn người đều hạ thủ được, huống hồ là kia mấy người đi đường, ngươi quá lo xa rồi. Trong đội ngũ, có người do dự, cảm thấy như vậy rất không tốt, không đạo đức, thậm chí có chút mấy người rồi. Nhưng rất nhanh sẽ đưa tới một trận bác bỏ cùng cười nhạo, những người khác cũng không cảm kích, thậm chí nêu ví dụ trâm trọng, cho rằng đây là dư thừa thiện tâm. Người qua đường chết sống, cùng ta có quan hệ gì đâu? Tầm Long thượng nhân ánh mắt hừng hực, căn bản không để ý cái khác cái vã, nếu không có thực lực cần, hắn đều có đem những người khác giết chết chính mình độc chiếm bảo tùy ý nghĩ rồi. Bực này báo vật chi vật, há lại là bọn họ phối nắm giữ. Ha, nghĩ để đạo gia làm người chết thế, ngươi còn sớm 108,000 năm đây. Chờ xem, một lúc thu xong bảo tùy liền cho các ngươi nhặt xác đi, hết thảy lột sạch. Trong trận pháp, Đoạn Đức cờ nhạt, có móc ra 9 cây cờ lớn, trên đó lít nha lít nhít khắc rõ hoa văn, bị hắn gia nhập chuẩn bị trận văn bên trong, ẩn nấp càng sâu, liền nhân thể huyết khí đều không thể phát hiện, dương khí nội liễm như núi đá. Lý Dục không nói, lặng lặng nhìn kỹ mưu tính Tầm Long thượng nhân, ba người bọn họ dĩ nhiên cùng đi theo, đoàn người này đem sát linh dẫn lên đi kết quả cũng bất quá là tự chịu diệt vong, quay đầu lại trùng quy công dã chẳng. Gào. Cùng lúc đó, hai đầu kia thi biến sát linh động, không có lắng nghe Tầm thủy nhân tranh luận ý tứ, hét lớn một tiếng liền có màu vàng thánh quang lấp lóe, chu vi vách đá trong nháy mắt liền trở thành dung nham, sau đó bốc hơi rồi. Theo sát, hai đầu sát linh cùng nhau đánh tới, chỗ để lộ ra khí tức như một mảnh núi non rất xuống vậy hùng hồn mênh mông, đem cả tòa hang cổ đều muốn chấn sụp. Lùi. Dẫn tới thái tộc địa chỉ cũng đi, để ba người kia chết thay. Tầm Long thượng nhân phát lực, không ngừng bứt ra pháp bảo cùng trận văn, chống đối hai đầu sát linh thế tiến công, đoàn người ai nấy dùng thủ đoạn, phối hợp lẫn nhau bên dưới vừa đánh vừa lui, ngược lại cũng miễn cưỡng ngăn trở, hướng về địa mạch phía trên Nazi mà đi. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ vang rền từng trận, chen lẫn chú ý nghĩa không rõ rít gào, một đám người này chung quy là đi xa, đột hướng về tổ mạch bên trên. Nhất ẩm nhất chắc, tự có định số, đạo gia xem như là rõ ràng, thực sự là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, khó có người đồng hành thưởng thức rõ ràng đạo gia phong thái, có chỉ là không rõ cùng ám hại, người đời chung quy là ngu muội. Đoạn Đức thổ thức, thu hồi trận kỳ về phía trước, thành thơi đi đến Long Chỉ trước mặt, hai tay sau phụ, một bộ cao thủ cô quạng, bị người đời chỗ hiểu lầm rằng dốc. Lời này kiến nghị ngươi dán ở Âm Dương giáo giáo phần bên trong, ra hiệu ngươi đã từng tới, nói vậy bọn họ sẽ rất cuồng nhiệt đi theo ngươi, trên trời dưới đất đều muốn truy tìm bước chân của ngươi. Lý Dục trêu ghẹo, nếu để cho đạo sĩ bất lương này hướng về Âm Dương giáo giáo phần đi dạo trên một chuyến, e sợ chấn trong đó châu đều muốn chấn động, chư tử bách giáo người người liếc mắt, tuyệt đối là cổ kim tới nay độc nhất lệ. Vô Lượng Tiên Tôn, bần đạo trung quy là thiện tâm, chỉ lấy bọn họ vật ngoại thân, chính là các loại kẻ trộm, trộm mộ giả tên cũng bất quá là vu oan hãm hại thôi. Đạo hữu ngẫm lại, người đều chết rồi, khi còn sống đồ vật còn có thể là có chủ chi vật sao? Kia đã là vật vô chủ a, đã đứt duyên hồng trần, đã sớm không lo lắng. Như vậy bần đạo lấy vật vô chủ lại có làm sao? Lại có gì không đúng đây? Đó chỉ là vật vô chủ a, nhưng phải bởi vậy bị không trắng chi gặp, bị người người gọi đánh, bị thế người ghét tị, thực sự là một cái chua xót lệ, không biết cùng ai nghe. Đoạn Đức lấy tay che mặt, lộ ra đau xót vẻ, dường như thật bởi vì lấy vật vô chủ mà bị người đời hiểu là bình thường. Lý Dục nghe khỏe mắt nhảy lên, là thật là chưa từng thấy dạy như thế ra mặt ra hỏa, có thể đem trộm mộ nói như vậy trong lành thoát tục, e sợ thiên hạ chỉ một nhà này. Món đồ gì đến trong miệng hắn đều thành vật vô chủ, này thật là đủ tàn nhẫn. Ta làm sao cảm thấy, cái tên này là bị đuổi giết lại đây, từ Đông Hoang chạy trốn đến Trung Châu, có thể có phần này ra mặt công phu, đắc tội người khẳng định không ít. Túc Lao nghe cũng không nhịn được lắc đầu một cái, cảm thấy Đoạn Đức đến Trung Châu khẳng định rất không dễ dàng, hơn nửa như Âm Dương giáo truy sát như vậy, một đường tự Đông Hoang chạy trốn đến Trung Châu đi. Đạo trưởng Phong Vân chuyện cũ vẫn là tạm gác lại ngày sau hay nói đi, trước đem những này bảo tùy thu lấy, có thể đừng một lúc tầm tùy nhân kia đều bị giết hết, hai đầu sắt linh trở về liền không tốt rồi. Lý Dục lắc đầu một cái, đi tới Long Chỉ vừa đánh lượng, mịt mờ từng trận vần quanh, đem hắn sợi tóc đều nhuộm dần, một mảnh vầng sáng. Ở trong Long Chỉ này, ký chân bảo tùy có tới 36 dọn, con số đa dạng, có thể xưng tụng là một bút tạo hóa. 36 dọn, Vô Lượng Thiên Tôn, thực sự là kiếm bộn rồi lúc này. Đoạn Đức cười ha ha, cảm tạ thiên nhiên biếu tặng, cảm tạ tầm Long thượng nhân phối hợp cùng trả giá. Này ngược lại là rất tốt, một người 12 dọn, tràn đầy. Lý Dục cũng là vô tay, có những này bảo tùy, nội bộ pháp tắc mảnh vỡ cũng đầy đủ hắn thể ngộ rồi. Trong ao, những này dịch dọn lẫn nhau không tương dung, mỗi một dọn cũng như một viên tiểu dạ minh châu, tỏa ra thần huy, lưu động dị thải, loan thoáng phảng phất nhìn thấy nội hàm tiểu long, rung động nhẹ nhẹ, đều thành màu vàng nhạt. Đây là hy thế linh vật, một dọn liền giá trị mười mấy vạn cân nguyên, lấy ra đi đủ khiến chư tử bách giáo đều động lòng ra tay. Hoàng Triều Túc Lao gật gù, lần này xác thực là được mùa lớn rồi. Một dọn liền giá trị liên thành, huống hồ là 36 dọn, cũng khó trách nơi này hài cốt khắp nơi, năm đó e sợ bảo tùy còn muốn nhiều hơn nữa trên một ít, gây nên chém giết tất nhiên càng thêm đáng sợ. Đương nhiên, hắn đây là đánh giá thận trọng nhất, chân chính lấy ra đi bán đấu giá này chỉ có thể coi là giá quy định, trời biết có thể đấu giá được cao bao nhiêu. Ba người ra tay, từng người lấy đồ vật thu lấy 12 dọn bảo tủy, liền lại ngừng lại, bởi vì trong ao có dị biến, xuất hiện từng trận tiếng rồng âm. Chỉ thấy trong ao tủy quang xương mịt mờ, long khí không ngừng tràn ra, đây là một cái tổ căn lối vào, long tủy là nó thai nghén vô tận 5 tháng hóa sinh đi ra. Hoặc, chẳng trách thái tộc lao tổ muốn chọn lựa điều này tổ mạch, năm đó thời điểm toàn thịnh nhất định gây gớm, trước mắt ao này cũng không đơn giản, chính là một khẩu long chỉ, rất khả năng đã từng ẩn nhượng quá kinh thế tạo hóa. Đoạn Đức cả kinh, cảm thấy được không giống, nơi này chưa từng bị phá hoại lúc, khả năng là một vũng long thủy trì, thậm chí đáy ao thai nén kinh thế tạo hóa. Long thủy, nhân thế gian hiếm thấy, có thể gặp mà không thể cầu, càng quý giá hơn nó thần thủy cũng có, nhưng trăm ngàn đời đều khó gặp, truyền thuyết đã thông linh, hóa thành sinh vật, có thể so với bất tử dược. Mà như vậy thần chân cùng long thủy xuất hiện, điều kiện cũng cực kỳ hà khắc khó tìm, cũng chỉ có thái gia cổ tổ cao nhân như thế mới có thể tìm đến. Như muốn xuất thần chân, trước hết diễn hóa ra long chỉ đến, mới có thể ở bên trong thai nén sinh ra có sinh mệnh thần vật, trước mắt cái này ba trượng vuông ván ao nhỏ chính là một khẩu long chỉ. Bởi vì ở trong đó vết sinh trưởng ra vậy rồng một dạng vạn. Đây là rõ ràng nhất đặc thù, là long trì sinh ra tiêu chí, từng mảng vảy xanh, nhấp nháy rực rỡ, nhưng không có sóng sinh mệnh, chứng minh nội bộ thần chân đã không tồn, bị người khác lấy mất. Vậy thì nói thông, nơi này đã từng có long thủy cùng thần chân thai nghén mà ra, nhưng cũng gợi ra kinh thiên đại chiến, rất nhiều cường giả ngã xuống ở đây, thậm chí thi biến thành sát linh. Mà long thủy kia cùng thần chân tắc ở vạn năm trước liền bị lấy đi, thêm vào tổ mạch bị phá diệt thành hai đoạn, cho đến hôm nay mới thai nghén ra 36 tích thần thủy đến. Lý Dục bừng tỉnh, mơ hồ đem thái tộc suy yếu đi xa sau. Điều này tổ mạch trải qua sâu chỗ lên, tất cả tự nhiên đều là bởi vì long tụy cùng thần chân, chữ lợi phủ đầu, xúc động vô số nhân vật nổi tiếng. Chẳng trách nơi đây có nhân loại hải cốt, đi qua nơi này đã xảy ra đại chiến, thần chân bị người hái đi rồi, chỉ còn lại long chỉ, năm tháng dài đằng đẵng qua đi sau, lại diễn sinh ra 36 giọt bảo tụy. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, tiếp tục khảo sát có khó khăn, mà trước tiên lưu lại trận pháp, chờ tương lai lại đến thăm dò chính là. Nửa ngày, Đoạn Đức có chút tiếc hận, tuy rằng không nỡ, nhưng vẫn là làm ra quyết đoán. Bảo Sơn tuy tốt, có thể cũng có mệnh vào mới được. Thú hổ còn có hai cái sát linh ở bên ngoài mắt nhìn chằm chằm đây, không thể không cẩn thận. Nói xong, hắn liền ở bên trong ao rồng bố trí lên trận pháp đến, lưu lại che lấp trận pháp cùng cảm ứng trận pháp, bảo đảm lần sau đến còn có thể tìm đến con đường, không đến nỗi hai mắt tối thui. Cũng là, Trung Châu có thể tìm người tới chỗ này đã ít lại càng ít, đến thiếu trong một khoảng thời gian đều là an toàn. Lý Dục gật đầu, theo sát liền đi ra ngoài. Tâm Long thượng nhân đoàn người đem hai đầu sát linh dẫn ra, cũng không biết ở bên ngoài làm sao, nhưng đối kháng hơn nửa rất gian nan, bọn họ cũng không muốn mới ra tổ mạch liền bị đoạn hổ. Chúng ta đi một đầu này, địa thế biến động dưới, lối ra cũng không ngừng một chỗ, chỉ là hơn nửa rời chỗ cũ xa trên không ít, vừa vặn có thể tách ra sát linh. Đoạn Đức dẫn đường, trực tiếp xông vào khác một cái trong địa mạch, tại địa thế biến động dưới con đường cũng biến thành rắc rối trở nên phức tạp, thường thường có kỳ dị quang cảnh hiện lên, phản chiếu trong vách đá. Một lát sau, bá một tiếng, ba người tự trong địa mạch vọt lên, xuất hiện tại một phương nhai bên trong động, bốn phía địa thế hiểm trở, khoảng cách thái tộc địa chỉ cũ có hơn 30 dặm khoảng cách. Đi đi đi, nhìn một cái nhóm này một bụng ý nghĩ xấu ra hỏa làm sao, đạo gia nhưng phải thật tốt giúp bọn họ nhặt xác, vật ngoại thân cũng không lưu lại. Đạo sĩ bất lương cười hì hì, làm nóng người nhấc lên cầu vồng, thẳng đến thái tộc di chỉ mà đi. Lý Dục cũng không khách khí, theo sát phía sau, Túc Lao Tắc liếc mắt nhìn ngai động, giơ tay đánh nát này một đoạn vùng núi, đem vùi lấp mà xuống, xóa đi dấu vết cùng khí tức. Trung Châu chư tử bách giáo trò gian quá nhiều, thôi diễn công lực thâm hậu, chưa chừng có dấu vết sẽ bị người thôi diễn ra đến, không thể không lưu vẫn còn một tay, miễn cho sinh biến. Một lát sau, thái tộc địa chỉ cũ bên, ba bóng người ẩn nấp thân hình, tự trong trận pháp chậm rãi tới gần. Chỉ thấy kia địa mạch lối ra một mảnh màu máu, chân tay cụt chen lẫn cắt đá bên trong, đâu đâu cũng có phá nát pháp bảo mảnh vỡ. Thậm chí còn có thể nhìn thấy có xa lạ bóng người tê liệt ngã trên mặt đất, xương sọ bị toàn bộ xốc lên, bi thảm ngã xuống. Hiển nhiên, cũng có đi ngang qua tu sĩ bị làm đến, phụ cận đến điều tra người đều ngã xuống rồi. Lúc này, hai đầu kia sát linh đã không thấy bóng dáng, ngược lại tầm long thượng nhân một nửa thân thể còn đang thái tộc địa chỉ cũ bên trong vặn vẹo bò. Tựa hồ bởi vì cái kia vực sâu tính đặc thù, hai đầu sát linh cũng không dám tới gần, để hắn nửa đoạn này thân thể sót lại đi. Ha, đây chính là nghĩ hố đạo gia hạ tràng, còn lại nửa thân thể cũng sống không lâu, vẫn là đạo gia tiến hắn một đoạn đi. Đoạn Đức lắc đầu một cái, làm nóng người tiến lên, tất nhiên là không có thả qua tầm long thượng nhân kia đạo lý. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 97, Thánh Hiền thời cổ 8000 năm, 6K8 hợp nhất. Tính sai, hai đầu kia sát linh càng là cường đại như này, bọn họ liền chốc lát cũng không từng tiếp tục kiên trì. Bất quá vùng đất này tuyệt đối có bí mật, dĩ nhiên liền sát linh cũng không dám dựa vào, chẳng trách ba tên kia muốn ở đây dừng lại, thật lâu không nguyện rời đi. Đáng trách, đều do ba tên kia, dĩ nhiên đột nhiên chạy trốn rồi, nếu là lưu ở đây, căn bản sẽ không có nhiều như vậy biến hóa. Thái tộc địa chỉ cũ trên, Tầm Long thượng nhân nửa đoạn trên tàn khu gian nan bò sát, mặt lộ vẻ hận sắc, càng là không hiểu ra sao trách tội ở Lý Dục trên thân ba người. Căm hận bọn hắn đột nhiên rời đi, không bé ngoan ở lại đây cho bọn họ làm người chết thế, căm hận bọn hắn đột nhiên rời đi, hại chính mình không chiếm được Long Thủy, thậm chí gần như diệt sạch, chỉ có chính mình may mắn chạy trốn. Thế gian, nhiều là như vậy người, tổng một bộ người trong thiên hạ đều phụ dáng dấp của hắn, lấy chính mình làm trung tâm, hết thảy đều phải vừa lòng đẹp ý mới có thể, bằng không chính là đại nghịch bất đạo. Mà Tầm Long thượng nhân ở Trung Châu quen sống trong nhung lụa, bởi tìm thủy thuật nguyên nhân chư tử bách giáo đều kính hắn ba phần, chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như vậy. Hắn không phục, âm thầm chửi tới, lấy ra một gốc bảo dược, phải đem chi dùng chữa thương, trước người lại nổi lên cuồng phong, một bóng người gào thét mà tới, giơ tay liền đoạt quá rồi trong tay hắn bảo dược. Vô liêm sỉ, càng dám như thế lấn ta Tầm Long thượng nhân, ngươi là Trung Châu môn phái nào, là nghĩ bị Trung Châu tu sĩ cộng chủ gì à? Tầm Long thượng nhân nổi giận, dương nhanh múa vuốt, đúng là quen sống trong nhung lụa rồi, còn tưởng rằng là chính mình hiệu lệnh thiên hạ thời điểm đây. Tên mõ giả, ở ngươi đạo gia trước mặt dương nhanh múa vuốt cái gì kình? Lúc trước không phải còn muốn ám hại đạo gia sao, lúc này vẫn như thế càng rỡ, ngươi là không biết chữ tử sao viết. Đoạn Đức chẳng đáng, bay lên chính là một cước, phịch một tiếng trực tiếp đem lão này đạp bay ra ngoài, va vào một mảnh tàn tạ trong ốc xá. Trong tay hắn cầm đoạt đến bảo dược, trực tiếp đem bỏ vào trong túi, đoạn đạo gia hiện tại nhưng là một bụng tức giận đây. Ở lại khỏe mạnh, bọn họ còn không lòng hại người đây, Tầm Long thượng nhân này đã nghĩ để bọn họ làm người chết thế, thất bại sau còn một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ răng rớp, là thật nhìn đến khí. Là ba người các ngươi, đều là các ngươi hại lão hủ sắp thành lại bại, dĩ nhiên vẫn ẩn núp ở bên, đáng trách, thực sự là đáng trách a. Tầm Long thượng nhân vẫn chết cũng không hối cải, đầy đầu đều là mất đi Long Thủy, hắn dĩ nhiên điên cuồng, chịu đến to lớn kích thích. Lý Dục nhàn nhạt liếc hắn một cái, phía sau Túc Lao nhất thời rõ ràng, giơ tay hút một cái liền có cuồng phong cuộn, trực tiếp đem kia nửa thân thể chộp tới trong lòng bàn tay, phong cấm chỗ có thần lực. Há mồm số loạn, không biết còn tưởng rằng ngươi Tầm Long thượng nhân bao lớn lai lịch đây, cũng là mấy cái môn phái đưa ngươi làm bảo cung cấp, tính là cái gì? Hắn không nhanh không chậm đi qua, giơ tay đem Tầm Long thượng nhân bí cảnh bên trong dòng dõi toàn bộ lấy đi ra, trồng chất trên mặt đất, đủ có ba tòa núi nhỏ đầu nhiều như vậy, rồi rào không gì sánh được. Ngươi muốn làm gì? Không nên như vậy, lão hủ Tầm Long thượng nhân đồng ý mua mệnh. Lão hủ đồng ý mua mệnh a? Chỉ một thoáng, bị oán giận choáng váng đầu góc Tầm Long thượng nhân phản ứng lại, dùng mình một cái, bắt đầu xin tha. Hắn giờ mới hiểu được, mình đã gặp sát kiếp, một cái xử lý không tốt liền muốn đi đời nhà ma, trừ khử ở đây. Sớm đi làm gì, lúc này đến cầu xin. Đoạn Đức hừ lạnh, quen bắt tay liền muốn tiến lên cho cái tên mo già này đến một hồi. Mua mệnh? Ngươi toàn bộ dòng dõi đều ở nơi này, ngươi còn có cái gì có thể mua mệnh? Lý Dục mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ, chỉ một bên ba tòa núi nhỏ, này có thể đều là hắn chiến lợi phẩm, không coi là Tầm Long thượng nhân đồ vật. Cái gì? Đây rõ ràng là của ta. Các loại, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Tầm Long thượng nhân đang muốn phản bác đây, đã thấy Lý Dục một cái ánh mắt hạ Đoạn Đức liền tiến tới, vung lên tay liền muốn đánh tới. Tình cảnh này sợ đến hắn vội vàng đem lời lại nuốt trở vào, đạo sĩ béo này nhưng là thiếu đạo đức chặt, một điểm không hiểu kính già yêu trẻ. Đến, nói một chút coi, ngươi còn có cái gì có thể mua mệnh? Lý Dục hiền lành nở nụ cười, kéo qua Đoạn Đức, lần thứ hai đi lên phía trước, tập trung Tầm Long thượng nhân. Vị này có thể bị dọa đến quá sức, đã là cá trên tớt, không dám làm mửa. Có thể lão hủ nói rồi. Tầm Long thượng nhân ấm ức, chỉ cảm thấy hôm nay quả thực xui xẻo về đến nhà, mọi việc không thuận, hiện tại còn bị hai cái tiểu bối cuồng đánh uy hiếp, mặt đều bị dẫm đến dưới lòng đất đi rồi. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết đây, Lý Dục liền nghiêng người né ra, trực tiếp tùy ý Đoạn Đức tiến lên, phất tay liền tới một hồi, phình một tiếng, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngươi rất không có thành ý, ta muốn nghe chính là đáp án, không phải nghi vấn. Lý Dục tiếc hận vỗ tay, lần thứ hai kéo còn không đã nghiền Đoạn Đức. lại để đạo sĩ này cho hạ giận xuống, hắn không hẳn còn có mệnh bàn giao. Lão Hủ nói, lão Hủ từng ở Trung Châu phát hiện ba chỗ mật tàng, đều ở Tần lĩnh phụ cận, chí ít đều là nhân vật cấp độ hoàng chủ đại mộ, chưa từng có người khai phá quá. Lão Hủ lấy bí thuật định vị khảo sát quá, sai lệch sẽ không quá lớn, đây là tọa độ dấu vết, những này hẳn là đầy đủ mua lão Hủ mệnh đi. Tầm Long thượng nhân khóc không ra nước mắt, không thể không lấy ra chính mình ép đáy hòm cất giấu, đây chính là chính mình lao khổ mười mấy năm tâm huyết ta, vừa tan tận. Hắn cắn răng, một vệt lưu quang tự mi tâm phun ra, bị Lý Dục tiếp được, thần thức quét qua liền nhìn thấy trong đó núi sông địa thế dấu vết, nhắm thẳng vào Tần lĩnh một vùng. Đoạn Đức cũng tiến tới, đồng thời điều tra, miễn cho là giả, không đi một chuyến liền không tốt rồi. Ba cái này có mắt không trong ra hỏa, chờ lão Hủ thoát vây, nhất định phải các ngươi chết không có chỗ chôn, Long Thủy mối hận cùng Lục Nhã mối thù cùng nhau báo. Nhìn điều tra dấu vết ba người, Tầm Long thượng nhân trong lòng âm thầm bất chấp, thể muốn báo thù, cọ rửa hôm nay có đủ. Nhưng đáng tiếc, việc này sát khí có lẽ thật rất mịt mờ, nhưng đối với Thất Sát Tinh dáng thế Lý Dục mà nói, thực sự là quá rõ ràng, không thể không chú ý. Người có sát ý. Lý Dục nắm Tần lĩnh dấu vết, liếc nhìn chật vật không nớt Tầm Long thượng nhân, này cũng thật là cái bị nâng quen rồi ra hỏa, đến hiện tại còn chưa hiểu. Lúc trước đều đối ba người sinh ra sát tâm, muốn ám hại làm người chết thế, bây giờ sát ý lại thò đầu ra, làm sao có khả năng có thả qua đạo lý của hắn. Ở nghiên ép ra cuối cùng giá trị sau, hắn đã không có đường sống có thể nói rồi. Rốt cuộc, từ đầu tới đuôi đều không có người đáp ứng, hoặc hứa hẹn có thể mua mệnh. Không. 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 Ngươi không thể như thế đối với ta. Ta là Tầm Long thượng nhân, chư tử bách giáo đều muốn kính ta, ngươi làm sao? Phúc. Không cam lòng tiếng hét thảm bên trong, Tầm Long thượng nhân bị Túc lão một lòng bàn tay đập nát đầu, máu bắn tung tóe, từ đây ngã xuống, lưu lại thịt nát tàn cốt. Mua mệnh ngươi, xác thực là mua mệnh ngươi, lại không phải mua đường sống. Lý Dục cong ngón tay búng một cái, gió chợt nổi lên, phất mở ra tung tóe hướng mình giọt máu, kim văn huyền bảo không nhiễm bụi trần, nhẹ như mây gió. Đến cùng thế gian tiền tài động lòng người, Long Thủy liền gợi ra như vậy huyết án, nếu là tiền kim xuất thế, e sợ chư tử bách giáo đều muốn toàn bộ điều động đi. Đoạn Đức cảm khái, trước mắt các loại đều bởi Long Thủy mà lên, cũng bởi Long Thủy mà rơi, cuối cùng được mưa đánh gió thổi đi kết cục. Cái gọi là Tầm Long thượng nhân chờ, trung quy cũng bất quá một nắm bụi bặm, trước khi chết cùng phàm nhân cũng không khác biệt gì. Lý Dục gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Tầm Long thượng nhân dòng dõi, ba tòa núi nhỏ trồng ở nơi đó, có vẻ đặc biệt chú ý. Nội bộ linh thủy kết tinh, dị chủng nguyên trong chất, càng có ba bức khắc họa trận văn tìm mạch trận kỳ, bất cứ lúc nào có thể vận dụng. Đến mức nó pháp khí cùng bảo mệnh chi vật chờ, tắc sớm đang cùng sát linh trong chém giết nát tan, chỉ để lại một phần tầm tùy nhân kinh thư, nội bộ bảo lưu các loại bí ẩn cùng giảng giải, đủ để tạo nên một vị tầm tùy nhân đi ra. Phần này tầm tùy nhân kinh thư, vừa vặn cùng địa sư chuyển thừa tướng sát minh, có đủ nhiều ra chút thủ đoạn, thăm dò ba chỗ lăng mộ mật tàng cũng rất nhiều. Hắn thỏa mãn nở nụ cười, đem bản kinh thư này thu hồi, tạm gác lại tu hành lúc thể ngộ, tập luyện chút địa sư thủ đoạn, lấy phong thủy địa thế, long mạch đối địch cũng có hiệu quả.